Chương 697, khế ước các sủng vật. Chương 697, khế ước các sủng vật. Văn Tú nhìn chung quanh một chút, trong lúc nhất thời không biết nên lấy cái gì làm lấy cớ. Bối rối phía dưới, nàng vậy mà nói ra nhường nàng đỏ bừng vạn phần một câu ta cũng làm không được, vạn nhất chúng ta phải có con nít nữa nha. Nói xong câu đó sau, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại mình nói cái gì. Vừa vặn lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mẹ hắn Tôn Nguyệt cầm theo trong đất trở về uống nước. Nàng vẻ mặt ngạc nhiên chạy đến Văn Tú bên cạnh, dắt lấy Văn Tú tay lại hỏi, "Tú Tú, ngươi mới vừa nói con nít, có sao?" Văn Tú vốn là thẹn không nhẹ, lại để cho bà như thế một truy vấn, lập tức đỏ mặt như cái hầu tử cái mông. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lão bà của mình cái bộ dáng này, vừa định đứng ra giải thích một chút, còn không có tha cho hắn mở miệng nói chuyện, liền bị Tôn Nguyệt cầm cho đại lực lay tới một bên. Cuối cùng vẫn là Triệu Cải lên tiếng, thay Văn Tú giải vây. Khi biết được Văn Tú không có mang thai, Tôn Nguyệt cầm thất vọng đánh Triệu Tiểu Ngũ một bàn tay. Ánh mắt kia nhường Triệu Tiểu Ngũ đến nay khó quên, tựa như đang nhìn trong nhà mình bất tranh khí lợn giống như thế. Thấy mình mẫu thân dạng này, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát dự định để nàng làm phụ nữ chủ nhiệm. Chuyện này có thể nói là một lần hành động mới đến. Đồng dạng là cầm như thế công điểm, vất vả xuống đất làm một ngày sống, cùng tại đại đội bộ chờ một ngày, hẳn là rất dễ tuyển chọn. Lại nói, mẫu thân Tôn Nguyệt cầm bất luận là số tuổi, vẫn là đối trong thôn phụ nữ quen thuộc tình huống, đều so Triệu Đảo mạnh hơn. Triệu Tiểu Ngũ đem cái này sự tình cho Tôn Nguyệt cầm nói, không có gì bất ngờ xảy ra bị nàng cự tuyệt. Hắn một phát hung ác, trực tiếp đối Tôn Nguyệt cầm nói rằng, ngươi nếu là không làm cái này phụ nữ chủ nhiệm, ta liền để người khác làm. Đến lúc đó người khác cũng không cần bắt đầu làm việc, còn có thể tranh lấy giống như ngươi công điểm, nhìn ngươi có tức hay không. Khoan hay nói, Triệu Tiểu Ngũ đến cùng là hiểu rõ mẹ nhà hắn. Bị hắn như thế một đâm kích, Tôn Nguyệt cầm lúc này liền tỏ thái độ muốn làm. Đừng, đừng a. Cái này chuyện tốt không chỉ có lấy trong nhà mình đến, sao có thể cho người khác đâu. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Triệu Đào, Triệu Đào không chút do dự liền lắc đầu. Đợi nàng lại đem ánh mắt đặt vào Triệu Cải cùng Văn Tú trên thân lúc, đại nữ nhi cùng con dâu đồng thời lắc đầu. Bất đắc dĩ Tôn Nguyệt cầm đành phải nói rằng, ta làm liền ta làm, cái này có cái gì khó khăn, không rẻ người khác là được. Triệu Tiểu Ngũ thấy cuối cùng là làm xong chuyện này, trong lòng một khối đá cũng để xuống. Chờ Tôn Nguyệt cầm lại đi bắt đầu làm việc về sau, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Văn Tú đi phía sau núi. Còn chưa tới phía sau núi đầu hổ ong sơn động bình đài, cậu bang đã ngửi được mùi của hắn. Bị hắn khế ước sau chó săn, chỉ là ở trong lòng kích động, cũng không có phát ra tiếng kêu đến. Mà kia hai cái không có bị hắn khế ước thảo nguyên mảnh chó, đã hướng về dưới núi chạy tới. Cùng chúng nó hai cái tương phản, là kia hai cái sói con non. Cảm nhận được xa lạ khí tức, sói con non quay đầu liền phải hướng trên núi chạy. Bạch Long phát hiện hai bọn chúng tình huống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu một tiếng. Hai cái sói con non vô cùng e ngại Bạch Long, chỉ một tiếng nói liền bị dọa đến nằm trên đất. Cũng không biết mấy ngày nay, Bạch Long là thế nào điều giáo hai người bọn họ. Hai cái nhỏ mảnh chó thật nhanh chạy đến Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú trước người. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên đầu của bọn nó, tiếp tục hướng hậu sơn bên trên đi. Đối với hai cái nhỏ mảnh chó không nghe chào hỏi, Bạch Long cũng vô cùng không cao hứng. Nó trong lòng suy nghĩ, vớt thời gian phải thật tốt giáo dục một chút hai bọn chúng. Văn Tú bình thường không thế nào đến phía sau núi, chỉ là ngẫu nhiên đi theo Triệu Đạo đi lên. Khi bọn hắn hai cái xuất hiện tại đầu hổ ong trên bình đài thời điểm, toàn bộ bình đài đều sôi trào lên. Cậu bang ố ương ương vây ở Triệu Tiểu Ngũ trước người. Bọn chúng mặc dù không có lớn tiếng sủa gọi, nhưng quang kia lẩm bẩm âm thanh, liền đủ hai người ăn uống một bình. Văn Tú còn là lần đầu tiên có loại đãi ngộ này, trước kia nàng đến phía sau núi bên trên, nhưng không có động vật để ý đến nàng. Ngoại trừ ố ương ương một đoàn cậu bang, cái khác khế ước sùng vật cũng có rất nhiều ở chỗ này. Lớn chim hoa hỉ thức tiểu xảo, dã trư bắt giới, binh khỉ ngộ không, cáo lông đỏ mẹ con 6 cái, linh miêu mẹ con 3 cái, vân báo, ngựa đực tử, hắc toàn phong, còn có những cái kia phong hậu nhóm đều tại. Văn Tú biết Triệu Tiểu Ngũ có rất nhiều dã thu sùng vật, nhưng bị bọn chúng vây lên, vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Nhất là linh miêu cùng vân báo, nhìn liền không dễ trọng. Triệu Tiểu Ngũ lần lượt sờ lên, phát hiện bạch con rơi lại không tại. Gia hỏa này là dạ hành tính động vật, lại có đại gia tộc, Triệu Tiểu Ngũ lười nhác chấp nhặt với nó. Cái kia sơn động lý con rơi phần, xem như một loại tài phú. Về sau có thu loại này dạ minh cát, Triệu Tiểu Ngũ có thể dựa vào cái kia sơn động lý dạ minh cát, tranh không ít tiền. Xem ở kia một núi động dạ minh cát bên trên, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể cho nó sinh khí a, ngoại trừ bạch dị hóa rơi lớn, không có xuất hiện ở đây chính là hai cái bị khế ước sơn dương. Còn có phụ trách bảo hộ bảy cửu biến dị báo đen. Ở chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ mở ra trong đầu hệ thống địa đồ, có thể nhìn thấy sơn dương bảy cửu vị trí. Hiện tại còn không phải đem sơn dương bảy cửu thu hồi lại thời điểm. Chờ sau này chính sách bung ra, hắn có thể lập tức nắm giữ một đoàn sơn dương. Văn Tú thật chặt giúp vào Triệu Tiểu Ngũ bên người, không rõ những động vật này vì cái gì ngoan như vậy. Bây giờ sắc trời còn sớm, rất nhiều như vậy động vật hoang dã xuất hiện ở trong thôn, khẳng định là không được. Triệu Tiểu Ngũ quyết định trước tiên đem có thể đi bên ngoài đưa đến nhà mới đi. Cầu bang, ngựa đực tử, lợn rừng, hoa hỉ thước, lớn chim bọn chúng là có thể đi theo Triệu Tiểu Ngũ trong chốc lát đi qua. Đầu hổ ong cùng dã ong mật, Triệu Tiểu Ngũ cũng không tính rời đi qua. Không có so phía sau núi cái địa phương này càng thích hợp nó nhóm. Trong khoảng thời gian này, bầy ong cũng là mới vừa từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Mùa đông này, bọn hắn so tại dã ngoại tổn thất ít hơn nhiều được nhiều. Dẫn cầu bang cùng bắt giới bọn chúng, ô ương ương hướng dưới núi đi đến. Đông nhiên, nàng nghĩ đến gấu nữ, nhịn không được đối với Văn Tú hỏi, lão bà, hai ngày này người gặp qua gấu nữ sao? Ta trở về ngày đó gặp qua nàng một lần, về sau đều chưa từng gặp qua nàng. Văn Tú nghe Triệu Tiểu Ngũ tìm gấu nữ, cũng không có hướng nơi khác muốn, trực tiếp mở miệng giải thích, nghe tứ tỷ nói, gấu nữ mỗi ngày đều muốn đi trên núi. chúng ta cũng không biết nàng đi làm cái gì, nhưng cũng may nàng mỗi lần đều có thể an toàn theo Lâm Tử Lý đi ra. Gấu nữ là người, không phải khế ước thú, Triệu Tiểu Ngũ căn bản cũng không có biện pháp thông qua hệ thống tìm tới nàng. Chỉ có thể nhìn hắn có đủ hay không may mắn, có thể hay không được phải. Hai cái nhỏ mảnh cầu tử, vô cùng hoạt bát, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú bên cạnh lênh lợi. Hai cái nhỏ sói con non túi đầu túi não, nhìn vô cùng hèn mọn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có biện pháp, hắn đã khế ước ba cái sói, thật sự là không muốn khế ước cái này hai cái bình thường thảo nguyên sói. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng nhà mới đi, trên đường tránh không được muốn đụng phải trong thôn hương thân. Còn không có nhà ai có thể nuôi nhiều như vậy chó đâu, các thôn dân giống nhìn chuyện hiếm có như thế, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ dẫn cầu bang bắt giới bọn chúng hướng nhà mới đi. Văn Tú cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng đi, bị các thôn dân nhìn đều có chút thật không tiện. Tới nhà mới, cầu bang bắt giới bọn chúng bị Triệu Tiểu Ngũ an trí ở đằng kia một mảnh trên đất trống. Chương 698, đóng lều bỏ chương 698, đóng lều bỏ cầu bang, bắt giới, ngựa được tử bọn chúng, đều thích vô cùng nhà mới. Tại cái này một mảng lớn bị quay lại đất trống biên giới chỗ, là dùng gạch cùng tảng đá lũy thế nguyên một đám ổ chó. Đây cũng là lúc ấy xây tường mấy lúc, nhường thi công đội làm, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa chó ba cái đầu chó, dường như biết nơi đó là bọn chúng nhà mới. Không cần Triệu Tiểu Ngũ quá nhiều phân phó, ba cái đầu chó liền bắt đầu an bài chó săn vào ở mới ổ chó. Bắt giới cùng ngựa được tử tạm thời đều không có vòng bỏ, hai người bọn họ tùy ý tại giữa đất trống quay trở ra, dường như tại quen thuộc hoàn cảnh lạ lẫm. Lớn chim cùng hoa hỉ thức tiểu xảo, cũng không cần Triệu Tiểu Ngũ quan tâm, phân biệt rơi vào đất trống biên giới chỗ hai cây đại thụ bên trên. Cái này hai quả đất chống biên giới chỗ đại thụ là dựa vào gần hẻm núi vị trí. Dáng dấp tương đối tráng kiện cao lớn, 15-16 mét độ cao, ở trung quanh cây bên trong xem như cao. Hai con chim xem như đem cái này hai cái cây xem như nhà mới. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tiểu Ngũ không ở nhà. Hoa Hỉ Thức tiểu xảo giống như tìm đối tượng, nó vừa dứt ở đằng kia quả cao lớn trên cây, liền có một cái khác hắc bạch hoa hỉ thức bay tới, cái này bình thường hắc bạch hoa hỉ thức, hình thể khẳng định không có hoa hỉ thức tiểu xảo lớn. Hai bọn chúng hình thể mặc dù chênh lệch cách xa, lại có vẻ vô cùng hòa thuận. Triệu Tiểu Ngũ còn là lần đầu tiên phát hiện, nghịch ngợm tiểu xảo, vậy mà biến thành thủ cồn trọc lên. Mảnh đất trống này bên trong, chỉ lũy thê ổ chó, các động vật ổ đều không có làm đâu. Thừa dịp ban đêm trước đó, nó muốn đem những động vật tốt lều nhóm làm tốt. Văn Tú biết được Triệu Tiểu Ngũ muốn cho trong nhà những động vật làm ổ, chủ động đưa ra đi gọi đại ca hắn hỗ trợ. Triệu Tiểu Ngũ không có phản đối, thuận miệng nhường hắn đem Phùng lão nhị cũng kêu đến. Văn Tú sau khi ra cửa, Triệu Tiểu Ngũ trong nhà chuẩn bị lên đồ vật đến. Đóng phòng lúc còn lại gạch cùng sám còn có một số, đầy đủ hắn đóng mấy cái ổ nhỏ lều. Chọn tốt ngựa được tử cùng bắt giới vòng bỏ vị trí, Triệu Tiểu Ngũ trộn lẫn lên sắm đến. Đại khái qua tầm 10 phút, Văn Tú mang theo Phùng lão nhị trở về nhà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt nghi hoặc, nàng vẻ mặt khổ sở nói, anh ta trở về thu thập đồ đạc, lại ra cửa. Nghe ngã mụ nói, hắn lần này đi phương Nam. Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy giận mình, lúc này mới vừa trở về, Trương Đại Quang làm sao lại ra cửa đâu? Hắn lại nghĩ tới, theo huyện thành trở về trước đó, Trương Đại Quang nói những cái kia không giải thích được. Lập tức liền biết, hắn là khi đó liền muốn xong đi phương Nam sông sáo. Triệu Tiểu Ngũ hận không thể tự mình đánh mình miệng. Lúc ấy vì không cho Trương Đại Quang tiến hắc đạo, theo miệng nói nhường hắn ra ngoài sông sáo. Không nghĩ tới Trương Đại Quang thật đúng là nghe lọt được, lúc này mới vừa về nhà, liền thu thập đồ vật đi. Đối với hắn mong muốn ra ngoài sông sáo, Triệu Tiểu Ngũ vẫn tương đối tán thành. Không chừng tại phương Nam, hắn có càng nhiều cơ hội chứng minh chính mình đâu. Cùng Triệu Tiểu Ngũ khác biệt chính là, Văn Tú vẻ mặt khổ sở. Nàng vừa nghĩ tới khả năng thời gian thật dài không gặp được đại ca của mình, trong lòng liền không cầm được chua xót. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chính mình tức phụ nhi biểu lộ, đau lòng hỏng. Đội vàng đi đến bên cạnh nàng, vỗ bờ vai của nàng an ủi. Tú Tú, ngươi đừng lo lắng. Lấy ta ca bản lĩnh, không ai có thể tổn thương được hắn. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta chiếu cố tốt cha mẹ, không cho hắn lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ nhớ đến lúc ấy Trương Đại Quang dặn dò hắn. Văn Tú chậm một hồi lâu, cuối cùng là chẳng phải khó chịu. Tiểu Ngũ ca, ta không sao. Chính là vừa chiếm được tin tức này thời điểm, trong lòng nhất thời không tiếp thu được, luôn luôn lo lắng không gặp được hắn. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ còn có chuyện muốn làm đâu, vội vàng quay đầu đối với Phùng lão nhị nói rằng, lão nhị, để ngươi chế dê ước. Tiểu Ngũ ca để cho ta bảo ngươi tới, giúp đỡ hắn lui mấy vòng. Phùng lão nhị đối Văn Tú rất khách khí, hắn hàm hàm nói rằng, Tú chị dâu, không cần khách khí như thế, Tiểu Ngũ để cho ta làm cái gì, ta liền làm gì. Nói, hắn liền vòng qua Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú hai người, đi vào trộn lẫn xám nơi đó. Triệu Tiểu Ngũ trộn lẫn xám là dùng xi măng cùng hạt cắt trộn lẫn. Trong thôn có sông, Triệu Tiểu Ngũ nhà mới địa phương lại tại khuỷu sông bên trên, căn bản cũng không thiếu cắt sông. Xi măng thứ này cũng là vật hi hãn, có rất ít bình thường thôn dân dùng xi măng trộn lẫn xám. Triệu Tiểu Ngũ trong nhà xi măng cùng hạt cát đều là đóng phòng lúc thi công đội lưu lại. Thật nhiều vật liệu đều là Lý Hải mua, nhường thi công đội kéo tới. Đóng xong phòng ở, lưu lại gạch ngói, còn có xi măng hạt cắt đều có không ít. Những vật này bị thi công đội các công nhân trồng chất tại mảnh đất trống này một góc bên trên. Tiểu Ngũ, ngươi dự định ở đâu xây chuồng heo? Phùng lão nhị thuận miệng mà hỏi, xem ra Văn Tú đã nói cho hắn một chút. Phùng lão nhị cũng bắt đầu làm việc, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể đều ở kia hống nàng dâu. Hắn bô bô Văn Tú cõng, sau đó đi đến Phùng lão nhị trước người. Cũng không phải đóng chuồng heo, chính là đóng hai dàn có thể che gió che mưa lều bò. Ngươi cũng nhìn thấy, lợn rừng cùng ngựa đều không có chỗ, lại cho bọn hắn làm lều bò. Cùng Phùng lão nhị nói đơn giản một chút chính mình tư tưởng, hai người liền động thủ làm việc. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Triệu Tiểu Ngũ không có xây qua tường, từ nhỏ đến lớn cũng nhìn qua không ít người xây tường. Đại khái phương pháp vẫn là biết. Hắn tìm căn mảnh dây ni lông, cột vào một cái dùng dây kém làm đảo cầu bên trên. Đây là hắn dùng để làm cho phản dụng, phòng ngừa đem tường cho xây sai lệch. Phùng lão nhị phụ trách cho Triệu Tiểu Ngũ xẻng xám cùng rời gạch đầu, Triệu Tiểu Ngũ thì phụ trách xây tường. Cũng may hắn cần xây tường vây cũng không cao, cũng liền hơn 1 mét điểm tả hữu. Xây tốt lều bỏ vây quanh tường thấp, hai người còn muốn tại tường thấp trung quanh lập cây cột, phía trên đậu vào lều. Chỉ cho bát giới cùng ngựa được tự xây lều bỏ dùng tường thấp, hai người làm đến giữa trưa đều không làm xong. Cái này cùng Triệu Tiểu Ngũ xây tường tốc độ chậm có tuyệt đối quan hệ. Hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi làm việc. Giữa trưa Văn Tú sớm làm xong cơm, nhiều xào hai cái đồ ăn, nhường Phùng lão nhị cũng tại nhà hắn ăn. Bọn hắn bên này chính là như vậy, bằng hữu tới hỗ trợ làm việc gọi nhảy lên bận điệu. Cũng không cần tiền, cũng không cần gì gì đó, nuôi cơm ăn là được. Ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi. Bọn hắn lại bắt đầu làm việc, xây xong tường, hai người vừa vặn dọc theo đất chống phía sau hẻm núi nhỏ lên núi. Dựng lều bỏ còn cần một chút vật liệu gỗ, trong nhà không có những vật này. Hai người liền lên núi đốn cây đi, để cho tiện trở về. Triệu Tiểu Ngũ lân cận, tại cách mình ra tướng gần 100 mét địa phương chặt 4 cái cây. 4 cái cây không phải rất thô, cũng liền bắt to miệng lớn nhỏ. Cái này đường kính cây cối, dùng để làm dựng lều bỏ cây cột vẫn là thật thích hợp. Làm đến bằng hắc tử, hai người cũng mới đem 4 cái cây cột lập nên. Ban đêm, Phùng lão nhị cũng không có tại Triệu Tiểu Ngũ trong nhà ăn cơm. Không phải Triệu Tiểu Ngũ không lưu hắn, mà là hắn chết sống muốn đi. Hai người ước định cẩn thận ngày thứ 2 tiếp tục làm. Phùng lão nhị liền trở về nhà mình. Cái niên đại này khe suối nông thôn, lão bách tính môn ngủ được đều sớm. Khoảng 8 giờ thời điểm, cơ hồ từng nhà đều nằm xuống. Triệu Tiểu Ngũ ngồi nhà mình cửa viện, nhìn xem lão trạch phía sau núi phương hướng. Chương 699, hẹn nhau đi săn chương 699, hẹn nhau đi săn chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể để bọn chúng đến đây. Triệu Tiểu Ngũ miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, quay đầu nhìn một chút trong phòng. Đèn trong phòng đã tắt, xem ra Văn Tú đã nằm xuống. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng, thông qua hệ thống triệu hoán phía sau núi bên trên những động vật. Ngoại trừ đầu hổ ong cùng dạ ong mật bên ngoài, khác tại hậu sơn bên trên những động vật bắt đầu len lén hướng Triệu Tiểu Ngũ nhà mới bên này chạy tới. Những động vật này theo thứ tự là hồng hồ ly mẹ con 6 cái, lớn linh miêu mẹ con 3 cái, còn có vân báo cùng binh khỉ. Trong đó nhất là khôi hải chính là binh khỉ ngộ không, trước kia Triệu Tiểu Ngũ luôn yêu thích gọi nó ba ngớ ra. Bởi vì lúc ấy hắn quản Phùng lão nhị gọi nhị lang tử, binh khỉ cũng như vậy sững sờ, cứ gọi nó ba ngớ ra. Hiện tại nó vẫn là bộ kia sững sờ bức bộ dáng, một móng đuốt cầm Triệu Tiểu Ngũ cho nó gậy gỗ, một cái khác móng đuốt dắt lấy vân báo cái đuôi to. Tựa hồ là bởi vì vân báo chạy nhanh, không muốn để cho vân báo vượt qua nó. Vân báo có chút tức giận quay đầu, một móng đuốt đẩy ra binh khỉ móng đuốt. Cái này vân báo ban đầu bị Triệu Tiểu Ngũ bắt thời điểm, nếm qua binh khỉ thua thiệt. Lúc ấy binh khỉ một gậy đập vào nó trên đầu, kém chút cho nó đánh ngất xỉu. Cho nên vân báo đối binh khỉ thái độ một mực không thế nào tốt. Về phần linh miêu mẹ con 3 cái, cùng hồng hồ ly mẹ con 6 cái, bọn chúng sớm thừa cơ hướng nhà mới bên kia mới chạy. Triệu Tiểu Ngũ đi thảo nguyên gần thời gian nửa năm, bất luận là tiểu hồ ly vẫn là nhỏ linh miêu, đều đã trưởng thành. Chỉ từ trên thể hình nhìn, đã cùng thành niên thể không sai biệt lắm. Nhưng ở phương diện khác, bọn chúng khoảng cách thành niên thể vẫn còn có chút khoảng cách. Vừa đi săn kỹ xảo, liền đủ bọn chúng học tốt lâu. Theo lão trạch tới Triệu Tiểu Ngũ nhà mới bên này, cũng không xa, cũng liền 200-300m khoảng cách. Những này bốn chân dã ra súc chạy nhanh, không nhiều lắm công phu liền chạy tới Triệu Tiểu Ngũ trước người. Có thể là cảm giác bọn chúng động tĩnh quá lớn, Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đưa tay qua tay một cái xuýt động tác. Xuýt, nhìn thấy chủ nhân động tác, vừa chạy tới khế ước các sủng vật, lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả có chút sững sờ, có chút tiện binh khỉ cũng trung thực xuống dưới, không dám chút nào tại Triệu Tiểu Ngũ trước mặt đắc chí. Nhìn xem nhu thuận khế ước các sủng vật, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên, nhờ ánh trăng dẫn bọn chúng đi tới hậu viện. Hiện tại trời đã không lạnh, các sủng vật cứ như vậy tại trên đất chống ngủ, cũng không chuyện gì. Ngày mai Triệu Tiểu Ngũ liền tiếp tục cho chúng nó làm ổ, trước bị khuất hai bọn chúng tiên. Cộng động tính bên này, sớm đã bị cậu bang chúng nó phát hiện. Cậu bang không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngay cả kia hai cái nhỏ mảnh chó đều bị bạch sói một ánh mắt dọa sợ. Đem những này khế ước động vật mang tới, xem như để bọn chúng nhận ra môn. Triệu Tiểu Ngũ chỉ hậu viện kết nối hẻm núi nhỏ địa phương, nói rằng từ chỗ này liền có thể trực tiếp lên núi, các ngươi muốn đi trên núi liền đi trên núi, muốn trở về ở liền trở lại ở. Thốt ra lời này xuất khẩu, tất cả khế ước các sủng vật đều biến hưng phấn lên. Ngay cả ngựa được tử loại này chưa từng vào rừng rậm, lúc này đều có chút kích động. Thu xếp tốt khế ước thú, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới lặng lẽ về đến phòng bên trong. Văn Tú dường như đã ngủ, bên nàng thân nằm ở trên giường, một cái cánh tay thu lại gối lên dưới đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đi tới đấu, vừa nằm ở trên giường, liền một đầu bạch bạch nộn nộn cánh tay ôm hắn. Tú Tú, ngươi không ngủ. Nô sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ dậy rất trễ. Phùng lão nhị tới thời điểm, hắn còn tại nặng nề ngủ. Cú may đại môn đã bị đuổi, Văn Tú hồng quang đầy mặt cho hắn chào hỏi. Nhìn xem trong hậu viện trống rỗng, bát giới cùng ngựa được tử đều không thấy. Phùng lão nhị phản ứng đầu tiên chính là nói cho Triệu Tiểu Ngũ, lại bị Văn Tú ngăn lại. Lão nhị, chớ giật mình. Tiểu Ngũ nuôi những động vật này, đã thành thói quen hướng trên núi chạy, ban đêm bọn chúng liền trở lại. Văn Tú bình tĩnh nói. Vị Văn Tú kiểu nói này, Phùng lão nhị mới không có đi quấy rầy Triệu Tiểu Ngũ đi ngủ. Hắn bắt đầu làm việc, hôm nay đem lều đỉnh đậu vào là được, một người cũng làm qua được đến. Mãi cho đến buổi sáng khoảng 10 giờ, Triệu Tiểu Ngũ mới mơ mơ màng màng tỉnh. Hắn xoa có chút nở đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, Văn Tú càng ngày càng lợi hại, khi hắn mặc quần áo tử tế đi vào hậu viện thời điểm, Phùng lão nhị đã không sai biệt lắm đem lều đỉnh cho đã tốt. "Lão nhị, vất vả ngươi, ta đêm qua uống một chút rượu, kết quả dậy trễ." Triệu Tiểu Ngũ có chút lúng túng nói, vừa nói nói láo vừa nhìn một bên Văn Tú. Ai ngờ Văn Tú nghe xong hắn nói nói láo, vậy mà che miệng lén cười lên. Phùng lão nhị bị cái đôi này chỉnh vẻ mặt ngộng, không biết rõ bọn hắn đang làm gì. Cho còn lại động vật làm ổ, liền đơn giản rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị hai người bọn họ, lại dùng không đến thời gian một ngày làm xong. Trạm ban tối, Phùng lão nhị khi về nhà, Triệu Tiểu Ngũ hẹn hắn ngày mai cùng nhau lên núi đi săn. "Lão nhị, ngày mai chúng ta cùng nhau lên núi nhìn xem, ngươi mang lên ra hỏa." Phùng lão nhị nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, hưng phấn thẳng gật đầu. "Tiểu Ngũ, ta đã biết, ngươi nhớ kỹ đem cùng tiễn mang lên. Trong nhà hắn có đâm thương, có thổ thương. Thổ thương lắp đạn quá phiền toái, khó dùng, hắn càng ưa thích dùng Triệu Tiểu Ngũ cái kia thanh sừng châu đại cung." Một đường cao hứng bừng bừng về đến nhà, xuất ra đâm thương đến liền bắt đầu mài. Phùng lão nhị tha đa nhìn thấy Phùng lão nhị động tác, nhịn không được hỏi, "Lão nhị, thật tốt mài nó làm gì?" Phùng lão nhị hiện ra nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi, hắn cao hứng nói, "Tiểu Ngũ bảo ngày mai mang ta lên núi, ta phải đem đâm thương cho mài nhanh lên một chút." Hắn một bên nói, còn một bên cọ sát lấy đâm thương. Phùng lão nhị tha đang nghe vậy, cũng liền không hỏi. Đối với Triệu Tiểu Ngũ, hắn vẫn là rất yên tâm, thuận miệng dặn dò một câu, "Tới trên núi đừng có chạy lung tung, nghe Tiểu Ngũ lời nói." Phùng lão nhị không có trả lời, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không có lên muộn, cũng không biết Văn Tú có cao hứng hay không. Hai người mang theo cẩu bàng tiến vào trên núi. Mới vừa vào sơn, Triệu Tiểu Ngũ liền đem cung tên trong tay đưa cho Phùng lão nhị. "Lão nhị, cho ngươi cung tiễn cùng túi lượng tên." Nhìn thấy Phùng lão nhị học thuộc lòng túi lượng tên, Triệu Tiểu Ngũ trêu chọc nói, "Rất dài thời gian chưa đi đến núi à, cũng không biết tiễn còn có thể hay không nói chuẩn." Phùng lão nhị không có nghe được Triệu Tiểu Ngũ là đang nói đùa, còn tưởng rằng là không tin hắn đâu. Hắn giơ tay trái lên sừng châu đại cung, tay phải thuận thế theo trong túi đựng tên rút ra một chi vũ tiễn, nâng cung cài tên, một mạch mà thành. Triệu Tiểu Ngũ cũng tới hứng thú, muốn nhìn một chút Phùng lão nhị bây giờ còn có không có chính xác. Đúng lúc này, đầu chó Đại Lăng đột nhiên dừng lại bất động. Hai người đều thấy được Đại Lăng động tác, bước chân dừng lại, đồng thời đứng ở nguyên địa. Cầu bang kinh nghiệm phong phú, giống nhau không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Đại khái qua 2 phút tả hữu, một hồi lưa thưa tắc tắc thanh âm truyền tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị vẫn không hề động, hai người liếc nhau một cái, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Chương 700, hai cái gấu nhỏ chương 700, hai cái gấu nhỏ theo nhánh cây một hồi lắc lư, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị hai người ánh mắt chậm rãi híp lại. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vươn tay, đè xuống Phùng lão nhị giơ cùng cánh tay. Ngay tại Phùng lão nhị mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, theo trong bụi cây vậy mà đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này đen nhánh bóng loáng tóc dài, cột thành một cái đuôi ngựa. Theo trần trụi ở bên ngoài làn da có thể thấy được, nàng toàn thân đều là khỏe mạnh màu lúa mì. "Gấu nữ?" Phùng lão nhị vẻ mặt giật mình nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng không có nhìn gấu nữ, mà là hướng phía sau của nàng nhìn lại. Chỉ thấy tại gấu nữ sau lưng, đi theo hai cái không lớn gấu con non. Nó hai hình thể, có cái 7-80 cm dài. Nhìn cái này hình thể, đoán chừng trọng lượng cũng liền 40-50 cân bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù đánh không ít gấu, nhưng hắn cũng phán đoán không ra cái này hai cái gấu nhỏ thẳng đến. Hắn xem chừng, hai cái này gấu con non khả năng cũng liền nửa tuổi tả hữu bộ dáng. Phùng lão nhị giật mình qua đi, theo Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt về sau nhìn lại. Hắn vừa mới buông xuống cánh tay, lập tức lại giơ lên, cung tiễn chỉ hướng kia hai cái nhỏ gấu ngựa. "Tiểu Ngũ, có gấu." Phùng lão nhị kinh hãi hô, trong tay mũi tên ngay lúc sắp bung ra. Gấu nữ lúc đầu buông lỏng tâm tình, một chút biến khẩn trương lên. Nàng không nói hai lời, nghiêng người chặn Phùng lão nhị cung tiễn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy Phùng lão nhị tình huống bên này. Hắn một thanh níu lại Phùng lão nhị cánh tay, hướng về phía hắn lắc đầu. Phùng lão nhị không rõ, bọn hắn không phải lên sơn đi săn tới rồi sao, vì cái gì gặp phải gấu không động thủ? Triệu Tiểu Ngũ so với ai khác đều tin tưởng, gấu nữ từ nhỏ cùng gấu lớn lên, cái này hai cái gấu nhỏ con non, khẳng định là cùng nàng cùng nhau. Phùng lão nhị buồn bực quy nạp buồn bực, vẫn là rất nghe Triệu Tiểu Ngũ lời nói. Triệu Tiểu Ngũ xông lên hắn lắc đầu, hắn lập tức liền để xuống ở trong tay cung tiễn. Gấu nữ thấy thế, lúc này mới yên lòng lại. Nàng tràn ngập cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, quay đầu định đem hai cái gấu nhỏ kêu đến. Lại phát hiện đi theo chính mình tới hai cái nhỏ gấu ngựa đã sớm chạy mất. Gấu nữ nhăn lại đẹp mắt lông mày, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Triệu Tiểu Ngũ còn không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào, nhịn không được mở miệng hỏi, kia hai cái gấu nhỏ con non là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào theo chân chúng nó cùng một chỗ? Triệu Tiểu Ngũ đi thảo nguyên trong khoảng thời gian này, gấu nữ trí thông minh đại bạo phát, không chỉ có thể nghe hiểu phần lớn tiếng người, còn có thể đứt quãng mở miệng nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nghe gấu nữ gặp gềnh giảng thuật, mới biết được kia hai cái nhỏ gấu ngựa cố sự. Đại khái là tại một tháng thời điểm, thường xuyên lên núi gấu nữ, liền phát hiện một cái ngủ đông gấu cái đẻ con song nhi. Có thể là thân làm gấu nữ nguyên nhân, nàng luôn luôn đối gấu cảm thấy thân cận. Phát hiện cái này địa động tử bên trong gấu cái về sau, nàng thỉnh thoảng liền phải tới xem một chút. Cái này gấu cái xào huyệt là địa động tử, nói trắng ra là chính là trên núi hang đá lung. Đám thợ săn quản gấu ngủ đông địa phương gọi là gấu kho tử. Đồng dạng gấu kho tử chia làm hai loại, một loại là cây kho tử, chính là gấu ngủ đông hốc cây. Còn có một loại là kho tử, là ngủ đông gấu ở sơn động cùng địa động. Hai tháng trước, thời gian cuối năm dưới đáy, đại tử thôn mấy cái thôn dân lên núi từ nhỏ vây gài bẫy. Mấy người bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện gấu cái ngồi xổm kho tử địa động. Lúc ấy gấu cái ngay tại ngủ đông, không có trước tiên phát hiện mấy người. mấy người trợ thủ bên trong ngoại trừ dây thừng bộ chính là mấy cái nhỏ kẹp, kẹp gà rừng thỏ loại kia. Trong đó một cái tuổi tác lớn còn nhỏ âm thanh nói, trong tay không có tiện tay ra hỏa, cái này ngồi xổm kho tử thằng ngu này khẳng định là không đánh được. Đại gia trước đừng làm ra động tĩnh đến, trở về chuẩn bị ra hỏa, ngày mai lại đến. Mấy người nhỏ giọng thương lượng một chút, đều đồng ý cái này cao tuổi người thuyết pháp. Trên đường trở về, mấy người liền đã thương lượng xong, ai cũng không thể đem việc này nói ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy người lại gom lại cùng một chỗ. Lần này trên tay bọn họ không phải dây thừng bộ cùng kẹp, mà là thổ thương cùng cung tiễn. Trong đó một cái trung niên hán tử trên tay, càng là bưng một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động. Lão Vương, ngươi thương này từ chỗ nào làm? Một cái thôn dân nhịn không được tò mò hỏi. Được gọi là Lão Vương trung niên hán tử, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm bị hun khói hoàng răng đến. Thương này là ta mượn, hôm qua ta thật là trong đêm đi tìm ta em vợ. Các ngươi cũng biết, ta em vợ là tốt pháo thủ. Chúng ta công xã bên trong, bàn luận săn thú. Ngoại trừ Lan Hoa Câu Triệu Tiểu Ngũ cùng Lao Trương Đầu, đoán chừng liền coi như ta em vợ lợi hại nhất. Thương này là hắn, ta chuyên mượn qua tới. Cùng thôn các thôn dân, đối với Lão Vương em vợ cũng là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn hài lòng nhẹ gật đầu, có thanh này súng máy bán tự động, đánh ngồi xổm kho tử thằng ngu này nắm chắc càng lớn hơn. Một đoàn người lén lút đi vào thằng ngu này địa động tử phụ cận, tìm tới trước đó giữ lại ký hiệu. Gấu cái tại ngủ đông thời điểm cũng biết bài tiết sữa tươi, dùng để cung cấp gấu con non sinh trưởng. Loài gấu tại ngủ đông thời điểm cũng biết bị đánh thức. Nhất là gấu cái tại mang con non trong lúc đó, sẽ phá lệ mẫn cảm cảnh giác. Lần trước bọn họ chạy tới thời điểm, là bọn hắn tổ tông mộ phần bên trên bốc lên khói xanh, gấu cái không có phát hiện bọn hắn. Lần này bọn hắn vừa xích lại gần, liền bị vừa tỉnh lại mẫu gấu ngựa phát hiện. Mẫu gấu ngựa có vẻ hơi bối rối, cũng không phải là bởi vì sợ hãi nhân loại. Nó là lo lắng cho mình hải tử. Lúc này nếu như nó không quan tâm đi ra ngoài, ở mức độ rất lớn sẽ chạy thoát. Thật là gấu nhỏ con non vừa ra đời một tháng, khẳng định là cũng không lên bước tiến của nó. Ngắn ngủi bối rối qua đi, mẫu gấu ngựa giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm dường như. Nó cũng không có ngay đầu tiên chạy trốn, mà là trước tiên đem hai cái gấu nhỏ con non bỏ vào địa động tử chỗ sâu. Gấu nhỏ con non còn đang ngủ đâu, căn bản cũng không biết lập tức liền muốn mất đi mẫu thân. Nấp kỹ gấu nhỏ con non về sau, đại tử thôn người khoảng cách cửa hang còn có mấy chục mét khoảng cách. Mẫu gấu ngựa không do dự nữa, đột nhiên xông ra địa động tử. Đại tử thôn mấy cái thôn dân lấy làm kinh hãi, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền bị đánh loạn kế hoạch. Mấy cái thổ thương đạn còn không có sắp xếp gọn, đây càng cho gấu cái chạy đi thời gian. Theo lý thuyết, gấu cái là có thể chạy đi. Thật là không biết rõ vì cái gì, cái này gấu cái vậy mà dừng ở cách đó không xa, tựa hồ là đang chờ đám thợ săn đuổi tới. Cũng chính là cái này một chậm trễ, nhường gấu cái cuối cùng chết tại mọi người trên tay. Khác thổ súng đánh còn không có sắp xếp gọn, 5-6 thước súng máy bán tự động đã kéo xong thương xuyên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người trung niên hán tử kia đã giơ súng lên, nhắm ngay cách đó không xa mâu gấu ngựa. Mâu gấu ngựa tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, rơi quay đầu lại, lại muốn bắt đầu chạy trốn. Phanh! Một tiếng vang dội tiếng súng vang lên, mâu gấu ngựa chân sau vị trí nổ tung huyết hoa. Bị đánh trúng nó, thân thể một cái lảo đảo, vậy mà theo trên sườn núi lăn xuống dưới. Nơi này là lão lâm tử chỗ sâu, cây cối tươi tốt tung hoành. Mâu gấu ngựa đẻ gãy không ít cây nhỏ, lúc này mới ngừng thân thể. Nó vừa chật vật đứng lên, trên sườn núi đã truyền đến nhân loại tiếng hô hoán. Mau tới! Mau tới! Nó tại Na Nhi đâu, đừng để nó chạy. Phanh! Lại một thương tiếng vang lên, đạn bắn vào mẫu gấu ngựa bên cạnh. Chương 701, nội chiến chương 701, nội chiến mẫu gấu ngựa cách rừng cây cùng dốc núi, hướng chính mình địa động phương hướng nhìn một chút. Dường như ánh mắt của nó có thể xuyên thấu rừng cây cùng địa hình trở ngại, nhìn thấy địa động từ bên trong hải tử. Hai cái gấu nhỏ đã bị tiếng súng bừng tỉnh, bọn chúng theo bản năng rụt lên, trốn ở địa động từ bên trong không dám động. Lại một tiếng súng tiếng vang lên, mẫu gấu ngựa rốt cục không do dự nữa, tiếp tục đem những này người dẫn ra. Đại tử thôn các thôn dân đuổi theo một cái mẫu gấu ngựa một đường chạy. Đại khái qua một giờ mới rốt cục cầm súng nó. Lúc này mẫu gấu ngựa trên thân khoảng chừng 5 cái lỗ máu. Nó nằm xuống địa phương, khoảng cách địa động tử đã đầy đủ xa. Cái kia tuổi tác lớn thôn dân nhìn xem nằm trên mặt đất gian nan thở dốc gấu ngựa, vẻ mặt nghi hoặc. Cái này gấu ngựa không thích hợp. Hắn bỗng nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Chung quanh mấy cái thôn dân đều đắm chìm trong đánh tới gấu hưng phấn ở trong. Bây giờ nghe lão thôn dân lời này, cầm 5-6 thước thước súng máy bán tự động trung niên hắn tử, nhịn không được tùy tiện hỏi, lão bang tử, cái này gấu cái nào không được bình thường? Cái này không phải liền là hàng thật giá thật gấu sao? Ta cũng là lần thứ nhất đánh tới lớn như thế ra hỏa, hiện tại xem ra đánh gấu cũng không thế nào khó a. Cái này trung niên hắn tử nói chuyện rõ ràng có chút nhẹ nhàng, không chỉ có đối cái này lão thôn dân nói chuyện không biết lớn nhỏ, càng là cảm thấy đánh gấu không khó. Số tuổi lớn người thôn dân này, nhìn cái này trung niên hắn tử một cái, lại nhìn một chút trong tay hắn 5-6 thước súng máy bán tự động. Hắn đè nén nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, ngủ đông trong lúc đó, ngồi xổm kho tử thằng ngu này táo bạo nhất. Trước kia cũng có những người khác, đánh thức qua ngủ đông thằng ngu này, đều không ngoại lệ đều bị phẫn nộ thằng ngu này cho tập kích. Cái này thằng ngu này sau khi đi ra, vậy mà phản ứng đầu tiên là chạy, chút điểm này liền không thích hợp cái khác mấy cái thôn dân nghe được thuyết pháp này, nhao nhao thảo luận. Đúng thế, trước đó thôn bên cạnh liền có một cái thợ săn, đánh thức ngồi xổm kho tử thằng ngu này, trực tiếp liền bị cắn chết. Đúng vậy a, việc này ta cũng đã được nghe nói. Chiếu lão bang tử lời này, cái này đại hùng mù lòa thật là có chút không thích hợp. Ta luôn có một loại cảm giác, nó là tại dẫn chúng ta đi, dường như người cuối cùng nói câu nói này, giống một đạo thiểm điện đánh chúng vào lão bang tử não hải. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt theo bản năng hướng mâu gấu ngựa phần bụng nhìn lại. Cái này gấu ngược vị trí, phía trước chi cùng chi sau ở giữa, hiện lên đối xứng phân bố. Cái này mẫu gấu ngựa tư thế ngã xuống là nằm sấp, lão bang tử cũng không thể một chút liền thấy đúng vú của nó. Ánh mắt hắn nhất chuyển, đối với vài người khác nói rằng, tranh thủ thời gian đào mật gấu a. Cái này gấu trạng thái cùng chết không có khác biệt, hiện tại đào mật gấu chính là thời điểm. Chậm chế nữa xuống dưới, cẩn thận mật gấu bên trong mật trôi mất. Lão bang tử cố ý đem chuyện nói nghiêm trọng một chút, chính là vì nhường vài người khác tranh thủ thời gian động thủ. Chuyện cũng đúng như hắn dự đoán như thế, nghe xong hắn lời này, mấy cái thôn dân nhao nhao bắt đầu đem gấu ngựa lật qua. Tiếp lấy liền phải mở ngực lấy gan, những người này không có đánh qua gấu, cũng không biết mật gấu vị trí. Chỉ có thể áp dụng phương pháp duy nhất, đem toàn bộ gấu lồng ngực xé ra, một chút xíu tìm kiếm. Tại bọn hắn đem gấu cái lật qua thời điểm, lão bang tử ánh mắt đã nhìn về phía mâu gấu ngựa núm vú vị trí. Cái này xem xét, ánh mắt của hắn lập tức liền híp lại. Gấu cái phần bụng có một mảnh nhỏ nhi màu trắng, là dịch sữa bài tiết đi ra. Hắn theo bản năng há to miệng, vừa định muốn nói gì, lại ngạnh sinh sinh đem trong miệng nuốt xuống. Cái này gấu cái hạ con non, nhìn cái này sữa tươi bài tiết tình huống, gấu con non còn nhỏ đâu. Không được, không thể để cho vài người khác nhìn ra. Bị những thôn dân khác gọi là lão bang tử thôn dân, giả bộ như tiến tới hỗ trợ dáng vẻ. Kỳ thực là mượn cơ hội đem trên mặt đất bùn đất bôi ở mâu gấu ngựa núm vú vị trí. Vừa mới còn hiện ra màu trắng địa phương, trong nháy mắt liền bị bùn đất nhiễm đến đen nhánh. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra kia nhan sắc cùng gấu ngựa màu lông khác nhau. Làm xong những này, lão bang tử âm thầm thở ra một hơi dài. Hắn không phải muốn cứu gấu con non mệnh, mà là muốn nuốt một mình gấu con non. Gấu con non mặc dù nhỏ, mật gấu không chỗ hữu dụng, nhưng có thể bán đi. Mặc kệ là bán cho thành thị bên trong kẻ có tiền, vẫn là trong vườn thú, đều là một khoản ngoại ý muốn chi tài. Cái này lão bang tử tư tâm, ngoại ý muốn cứu được hai cái gấu con non. Nếu như hắn đem cái này phát hiện, nói cho cái khác mấy cái thôn dân, bọn hắn khẳng định sẽ phái người đi kho tử tìm kia gấu con non. Lúc kia thật đúng là khả năng bị bọn hắn tìm tới. Mấy cái mang đủ công cụ thôn dân đem cái này gấu ngựa lột ra, tất cả nội tạng đều bị bọn hắn móc ra, cuối cùng là tìm tới mật gấu. Đây là một quả bình thường thiết đảm, hiện ra màu xanh đen, hẳn là có thể bán 300 khối tiền tả hữu. Mấy người cũng không biết hàng, nhìn không ra mật gấu chất lượng. Ngay cả cái này có chút kiến thức lao bang tử cũng là lần thứ nhất đánh lấy gấu. Hắn nghe nói qua mật gấu phân loại, nhìn xem viên này màu xanh đen mật gấu thật lâu, tại không xác định lẩm bẩm nói, khả năng này là quả thiết đảm, cũng có thể là quả thảo gan cầm 5-6 thước súng máy bán tự động trung niên hắn tử, có chút không cao hứng nói, lão bang tử, ngươi được hay không à? Liên mật gấu phẩm chất đều nhận không ra. Lão bang tử cũng có chút tức giận, hắn nhìn chằm chằm cầm 56 thước súng máy bán tự động trung niên hắn tử nói rằng, Vương Phúc mới, ngươi nếu có thể nhìn ra, ngươi nói, ít tại trước mặt ta mù bức, ta thật là ngươi trưởng bối. Vương Phúc mới 5-6 thước súng máy bán tự động lập công lớn, đầu này gấu ngựa trên người 5 cái lỗ thương, có 3 cái đều là hắn đánh. Cho nên hắn lần này phá lệ kiên cường, tuyệt không chịu thua, càng là có chút xem thường những thôn dân khác. Hắn vừa định về đối vài câu, cái khác bận rộn thôn dân nhịn không được phàn nàn nói, hai người các ngươi chớ quấy rầy ở Mỹ, mặc kệ là cái gì gan, luôn luôn có thể đáng chút tiền. Đến lúc đó tiền này chúng ta muốn chia đều, cũng không hưởng công huynh đệ chúng ta mấy cái một chuyến tay không. Nói chuyện người này, dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét liền không thế nào trung thực. Hắn lời này, lập tức liền được mấy người hưởng ứng. Thường ứng hắn người, đều là vừa rồi đánh gấu thời điểm không có ra sức. Bọn hắn bao đoàn cùng một chỗ, mong muốn đa phần ít đồ. Vương Phúc mới bưng chính mình 56 thước súng máy bán tự động, cao mày, vẻ mặt không tình nguyện nói, lời này không đúng sao, cái này gấu trên thân 5 cái lỗ thương, có 3 cái đều là ta đánh. Mặc kệ là mật gấu, vẫn là da gấu thì gấu, bán tiền, tiền này ta đều muốn chiếm đa số. Mặt khác 2 cái tại gấu trên thân lưu lại lỗ thương thôn dần, lẫn nhau liếc nhau một cái, đề nghị, nhấn ra lực nhiều ít nói đi. Gấu trên người có 5 cái lỗ thương, một cái lỗ thương chiếm 2 thành. Lần này, không có ở gấu trên thân lưu lại lỗ thương thôn dần, coi như không làm. Bọn hắn trước đó cảm thấy không có ra sức, cho nên mặc kệ là lật gấu, vẫn là lột da tìm gan đều phá lệ ra sức. Bây giờ nghe bọn hắn nói như vậy, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, không làm. Mấy người ồn ào hét lên, các ngươi chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Không nói trước đám thợ săn quý củ, phàm là nhìn thấy người đều có thể chia lên một chút. Chúng ta hôm qua cùng một chỗ phát hiện thằng ngu này, hôm nay lại cùng nhau đến móc gấu khó tử. Chúng ta cũng mang súng, cũng đuổi gấu, cũng bởi vì không có ở gấu trên thân lưu lại lỗ thương, các ngươi liền không cho chúng ta điểm. Chương 702, hố người. Chương 702, hố người. Chuyện cũ kể tốt, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lúc này mới vừa đánh gấu, đạt được một quả thiết đảm, đám người liền sinh ra nội chiến. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, ai cũng suy nghĩ nhiều hướng phía bên mình lay điểm. Cuối cùng đám người này thậm chí động lên thương. Cũng may bọn hắn cũng không có thật ngốc thành như thế, cuối cùng là thương lượng đi ra một cái các phương miễn cưỡng kết quả vừa lòng. Kết quả này chính là mật gấu, da gấu cùng thịt gấu, xương gấu những này bán tiền. Một cái lô thương chiếm 1/10, còn lại 5 thành điểm trung bình cho cái khác mấy người. Đại khái tính toán, điểm trung bình người đạt được tiền, không đến 1 thành cũng không xê xích gì nhiều. Tại trong bọn họ hồng thời điểm, gấu nữ đi tới địa động tử phụ cận. Vừa qua khỏi đến, nàng liền phát hiện chỗ không đúng. Trong không khí tràn ngập thuốc nổ hương vị, trên mặt đất tất cả đều là nhân loại dấu chân. Gấu nữ một chút liền trở nên cẩn thận, nàng chậm rãi tới gần địa động tử, lại nhìn thấy bên trong giống tuyết. Có chút nóng nảy nhìn chung quanh một chút, rốt cục phát hiện bên trong 2 cái gấu nhỏ con non. Gấu nữ cái mũi rất linh, lúc này, nàng dường như đã ngửi thấy vết máu hương vị. Không do dự nữa, một cái nhảy vọt nhảy vào địa động nơi này. Nàng nhanh nhẹn vượt ra khỏi đa số người tưởng tượng, thuận lợi đi vào địa lập tử, cẩn thận đem giúp vào một chỗ hai cái gấu con non bế lên. Có chút kinh hoàng hai cái gấu nhỏ tể, bị gấu nữ ôm về sau, vậy mà không dãy rủa nữa. Tựa hồ là cảm nhận được khí tức của đồng loại, lại tựa hồ là cảm nhận được gấu nữ tràn lan tình thương của mẹ. Bọn chúng tại gấu nữ trước ngực ủi ủi, rủ lên, ngủ thiết đi. Gấu nữ ôm hai cái này gấu con non, ngày mai dưỡng thành cảnh giác, nhường nàng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái này địa động tử cũng liền cao 2 mét, gấu nữ ôm hai cái con non, chỉ dựa vào chân tả hữu giẫm đều có thể đi lên. Vừa ra động, nàng liền bắt đầu hướng đại tử thôn thôn dân phương hướng ngược nhau chạy. Gấu nữ người tín nhiệm nhất chính là Triệu Tiểu Ngũ, thật là Triệu Tiểu Ngũ lúc này không tại, còn tại thảo nguyên đâu. Nàng đành phải tạm thời đem hai cái gấu nhỏ dàn xếp trong núi một cái cây nhỏ động. Sợ hai cái gấu nhỏ con non lạnh, gấu nữ ban đêm ôm bọn chúng ngủ, ban ngày lại dành thời gian về trong thôn. Mỗi lần lúc ăn cơm, gấu nữ đều sẽ len lén giấu một chút ở trên người, dùng nhân loại cơm canh nuôi nấng gấu nhỏ. Cũng liền Triệu Tiểu Ngũ trong nhà điều kiện tốt, không phải thật nuôi không nổi. Triệu gia nhân đều phát hiện gấu nữ giấu thức ăn hành vi, ai cũng không nói, chỉ cho là đây là gấu nữ trong núi nuôi thói quen. Cái kia gọi lao bang tử đại tử thôn thôn dân, lại trộm đạo đi qua một lần. Nhưng hắn thất vọng là, địa động tử bên trong chẳng còn gì nữa. Lao bang tử tại gấu kho tử bên trong phát hiện gấu nhỏ phân và nước tiểu, hắn biết có gấu nhỏ con non, nhưng hẳn là chạy. Bọn hắn những người này đem mật gấu, ra gấu bán cho Dương Ba Tử, bị Dương Ba Tử hố quá sức. Dương Ba Tử người này, chính là 10 phần gian thương. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đều cộng sự nhiều lần như vậy, thỉnh thoảng hắn còn phạm gian thương bệnh. Nhưng có sao nói vậy, hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nên tính là phúc hậu nhất. Khả năng cái này cùng Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện ra thực lực cũng có quan hệ. Tóm lại, nhóm người này tại Dương Ba Tử nơi này không có bán bao nhiêu tiền. Viên kia có thể bán 300 đồng tiền thiết đảm, mạnh mẽ bị Dương Ba Tử lắc lư thành thảo gan. Cuối cùng, tại Dương Ba Tử các loại chọn ma bệnh phía dưới, 180 khối thành dao. Da gấu cũng tương tự không có bán hơn giá cả đi. Cái này da gấu phía trên bị bọn hắn đánh 5 cái đại thương mắt. Có 2 cái lỗ thương vẫn là thổ súng bắn tán đạn, có không ít lỗ thủng nhỏ. Lột da thủ pháp cũng không thế nào tốt, bị cắt vỡ 2 cái lỗ thủng. Dương Ba Tử giả bộ như đau lòng nhức có mắng, các ngươi những này ngoài nghề, bạch trà đạp một trường tốt da gấu tử. Nhìn xem các ngươi dùng súng bắn vị trí, nhìn lại một chút cái này lột da thủ pháp, kém cỏi, quá kém cỏi. Da bán gấu thôn dân, lẫn nhau nhìn xem mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ là đang lẫn nhau trách cứ. Cuối cùng vẫn là lão bang tử mở miệng nói rằng, "Xèo tử, ngươi đừng nói nhiều như vậy vô dụng, liền nói trương này da gấu, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền a?" Lão bang tử số tuổi ở đằng kia bày biện, nói chuyện cũng có chút cậy giả lên mặt. Dương Ba Tử mặt ngoài giả bộ như cho hắn mặt mũi, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi cái này lão bang tử, tại lão tử trước mặt cậy giả lên mặt. Nhìn lão tử thế nào thu thập các ngươi?" Lập tức, hắn giả bộ như hào phóng bộ dáng nói rằng, "Cái này da gấu nếu như không có nhiều như vậy lỗ thủng lời nói, ta có thể cho các ngươi 400 khối tiền. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy lỗ thủng, ta thu bán cho ai nha? Người mua cũng phải chọn ta lý a. Như vậy đi, cho các ngươi 200 khối tiền, cái này da gấu ta đã thu." Hắn lời này kém chút đem mấy cái đại tử thôn thôn dân cái mũi cho tức điên. Vương Phúc mới lúc ấy liền không nhịn được, hắn vẫn nộ hô, "Cái gì? 200 khối tiền? Dương Ba Tử, ngươi có phải hay không cố ý hại chúng ta? Ngươi thấy rõ ràng, đây chính là hùng bi." Vương Phúc mới tức giận đến hận không thể móc súng, có thể thương của hắn sớm trả lại em vợ hắn. Cái khác mấy người cũng tức giận, chưa nghe nói qua gấu ngựa ra bán thấp như vậy giá nhi. Dương Ba Tử nhìn xem bọn hắn bộ này sinh khí bộ dáng, kia là không có chút nào quan tâm a, hắn đã sớm đoán chắc, những người này trở lấy tiền qua tốt năm. Hôm nay đã là 29 tháng chạp, ngày mai sẽ là 30. 10 dặm 8 hương chỉ một mình hắn có năng lực thu lớn như thế ra hỏa, không bán cho chính mình, bọn hắn cũng không biết bán cho ai đi. Cái niên đại này cũng tiêu xã, có lúc so với hắn còn đen hơn đâu. Tựa hồ là cũng biết phía bên mình tình cảnh, mấy người thấp giọng thương lượng một hồi, vẫn là đem mật gấu cùng da gấu bán cho Dương Ba Tử. Mật gấu thêm da gấu, hết thảy bán 380 khối tiền. Cũng coi là hắn Dương Ba Tử lòng dạ hiểm độc lợi hại, cái này đổi ai, cũng không dám như thế hướng xuống phủi đi giá con A Vương Phúc tài trí 114 khối tiền, dù sao hắn chiếm ba thành. Vốn đang rất tức giận hắn, nhìn thấy chính mình điểm đầu to, trong lòng lập tức liền mừng thầm lên. Kia hai cái dùng thổ súng bắn tại ngực trên người thôn dân, một người điểm 38 khối tiền. Về phần những người khác, thì chia đều tiền còn lại. Thịt gấu cùng xương gấu, những người này đều không có bán. Vốn là muốn qua Tết, dùng tiền mua heo thịt, còn không bằng nhà mình ăn cái này thịt gấu đâu. Trước đó bọn hắn chỗ nào nếm qua thịt gấu, đối với thịt gấu tư vị cũng là hết sức tò mò. Đầu này mẫu gấu ngựa, ngủ đông trước đó cũng liền 600 đến cân. Ngủ đông trong lúc đó, nó hạ hai cái gấu con non, lại tiêu hao một chút mỡ, tới cuối cùng cũng liền 500 cân tả hữu. Trừ bỏ ra gấu cùng xương cốt, còn lại thịt, bọn hắn một nhà cũng liền điểm mấy chục cân. Lần này điểm thịt không phải dựa theo chia tiền quy củ đến, mà là điểm trung bình. Mượn thương Vương Phúc mới cũng biết, nếu như điểm thịt cũng dựa theo chia tiền quy củ đến, mấy người này khả năng thật muốn trả thù hắn. Đều là khổ đã quen người, gấu trên thân cơ hồ liền không có trả đạm địa phương. Gấu nội tạng cùng xuống nước, cũng bị bọn hắn cho điểm, trở về tự nghĩ biện pháp ăn. Gấu dầu những ngày đồ tốt, tức thì bị bọn hắn tranh đoạt đối tượng. Chờ những người này rời đi về sau, Dương Ba Tử mừng khấp khởi nhìn xem mật gấu cùng da gấu. Lại mặc lên, lần này có thể kiếm không ít. Ai, đã lâu không gặp Tiểu Ngũ, nghe nói tiểu tử này đi trên thảo nguyên. Chương 703, khế ước gấu con non chương 703, khế ước gấu con non đại tử thôn thôn dân bán gấu sự tình, gấu nữ tự nhiên là không biết rõ. Nàng nói cho Triệu Tiểu Ngũ, hai cái này gấu nhỏ con non bị nàng nuôi hơn 2 tháng. cho đến bây giờ cũng liền hơn 3 tháng bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ hơi kinh ngạc nhớ lại hai cái gấu nhỏ con non hình thể, thế nào đều không cảm thấy kia là 3 tháng lớn nhỏ. Hắn tự an ủi mình, có thể là gấu nữ cung cấp đồ ăn tương đối sung túc, cũng có thể là gấu ngựa con non, chính là so gấu chó con non lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem huynh đệ tại sau lưng, có chút bất đắc dĩ hỏi, hai cái này gấu con non, ngươi định làm như thế nào? Gấu nữ đã biết nuôi gấu con non khó khăn, nàng theo Triệu Tiểu Ngũ trong nhà trộm ra đồ ăn, căn bản không đủ để cho ăn no hiện tại gấu con non. Nàng đành phải mang theo hai cái gấu con non đi săn, nhưng bây giờ nhỏ gấu ngựa vẫn là cái gì cũng không làm được. Cũng liền có thể bắt một chút côn trùng, hết xanh loại hình, liền chỉ gà rừng con thỏ bọn chúng đều bắt không được. Gấu nữ do dự dự, qua nửa ngày mới lên tiếng, ngươi có thể hay không nuôi bọn chúng? Triệu Tiểu Ngũ đều ngộng, nhìn về phía trước đó hai cái gấu con non vị trí, tựa như thấy được hai cái hang không đáy. Hoang dại dưới tình huống, gấu ngựa con non nhưng là muốn đi theo gấu cái 2 năm tới 3 năm khả năng một mình đi săn. Muốn làm 2 năm tới 3 năm lão mụ tử, Triệu Tiểu Ngũ là chắc chắn sẽ không làm. Có thể vừa nhìn thấy gấu nữ bộ kia năn nỉ bộ dáng, hắn lại nhịn không được có chút mềm lòng. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ đành phải gửi hy vọng ở hệ thống, hắn trong đầu dò hỏi, hệ thống, có thể hay không tăng tốc dã thú sinh trưởng tốc độ? Vốn là còn nước còn tắt một lần nếm thử, ngoài ý liệu hệ thống lại cho khẳng định đáp án. Đốt, hệ thống có thể thúc khế ước sủng vật. Thúc khế ước sủng vật, cần hao phí đại lượng đi săn trị, căn cứ khế ước sủng vật chủng loại, hao phí đi săn trị không chừng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng phẫn nộ, cái này cho hệ thống có thể thúc khế ước sủng vật, vậy mà không nói sớm. Vừa nghĩ tới bát giới cùng hắc long, bạch long bọn chúng những này tự nhiên lớn lên sủng vật, Triệu Tiểu Ngũ liền muốn chửi mẹ. Hắn nhịn không được ở trong lòng phẫn nộ nói, có thể thúc khế ước sủng vật, ngươi vì cái gì không nói sớm? Hệ thống cũng là không có nuông chiều Triệu Tiểu Ngũ, lạnh như băng trả lời, đốt, túc chủ cũng không có hỏi thăm qua hệ thống. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được ngửa mặt lên trời lặng lẽ một hồi, trong lòng đang điên cuồng hỏi thăm hệ thống tổ tông 18 đời. Gấu nữ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng, trong lòng nhịn không được một trận thấp vọng. Nàng nhìn không ra Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ý tứ, nhịn không được lên tiếng nói rằng, ngươi chỉ cần cho chúng nó ra đồ ăn là được, ta phụ trách dẫn chúng nó hai cái. Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên hỏi một câu rất hiện thực lời nói, nuôi lớn hai bọn chúng, ta có chỗ tốt gì? Nuôi lớn cái này hai cái gấu con non, cũng không phải sự tình đơn giản. Trưởng thành kỳ vừa dài, lượng cơm ăn lại lớn, thật không biết do nuôi hai bọn chúng có chỗ tốt gì. Gấu nữ nghe được Triệu Tiểu Ngũ vấn đề này, chậm rãi cúi đầu. Nàng ở trong lòng cũng muốn, làm sao có thể nhường hai cái gấu con non mang cho Triệu Tiểu Ngũ chỗ tốt? Thật là càng nghĩ, đều không có tìm được. Triệu Tiểu Ngũ muốn nhìn một chút hệ thống thúc hai cái gấu con non, cần bao nhiêu đi săn trị. Hắn đối gấu nữ nói rằng, ngươi có thể hay không đem kia hai cái gấu con non kêu đến, ta xem một chút bọn chúng. Nếu như là người khác nói câu nói này, gấu nữ là vạn vạn không tin. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nói, khẳng định là sẽ không tổn thương cái này hai cái gấu con non. Nàng khẽ gật đầu, lập tức xoay người, hướng về một gốc cao lớn cây ngoại đi đến. Gấu nữ leo cây tốc độ, cùng hầu tử không sai biệt lắm. Không có mấy lần, liền bò tới cây ngoại chỗ cao cành cây. Nàng hướng về gấu nhỏ biến mất phương hướng ô ô kêu hai tiếng. Có thể khẳng định, thanh âm này tuyệt đối không phải gấu phát ra thanh âm. Nhưng chính là cái này hai tiếng, liền đem kia hai cái gấu nhỏ con non cho kêu tới. Gấu nữ mới từ trên cây leo xuống không có mấy phút, ba đầu đầu chó liền cùng lúc cảnh báo. Bọn chúng đầu chỉ phương hướng, đã đổi cái địa phương. Hai cái gấu nhỏ lén lén lút lút theo thụ lâm lý toát ra cái đầu đến, đang quan sát gấu nữ tình huống bên này. Gấu nữ hướng hai bọn chúng vây vây tay, hai cái gấu nhỏ con non cứ việc rất là nhát gan, vẫn là hướng về bọn hắn bên này chậm rãi đi tới. Chờ chúng nó đến gần, Triệu Tiểu Ngũ mới phát hiện chính mình trước đó nhìn lầm. Hai cái này gấu nhỏ con non, nơi nào có dài 70-80 cm, cũng liền 60 cm tả hữu bộ dáng, nhưng lại dáng dấp rất khỏe mạnh, tròn rầm rầm đông. Vừa đến gấu nữ phụ cận, hai cái gấu nhỏ con non liền trốn đến phía sau của nàng. Bộ dáng kia rất giống hai cái sợ người lạ tiểu hải tử, đào lấy mâu thân ống quần trốn ở sau lưng bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, mong muốn sờ sờ đầu của bọn nó. Trong đó một cái hình thể hơi lớn gấu con non, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đưa qua tới tay, há miệng liền cắn tới. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng rất nhanh, lật bàn tay một cái liền tóm lấy nó sau cái cổ. Cái này khá lớn gấu con non, trực tiếp bị Triệu Tiểu Ngũ cho túm tới. Bắt lấy nó sau cái cổ đồng thời, một hồi điện tử thanh âm nhắc nhở tại Triệu Tiểu Ngũ trong đầu vang lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ bắt được 3 tháng giống được nhỏ gấu ngựa, ban thưởng đi săn trị 1000 điểm. Khế ước nên nhỏ gấu ngựa, cần tiêu hao đi săn trị 1200 điểm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở vang xong, hắn nhịn không được ở trong lòng hỏi, thúc nhỏ gấu ngựa, cần tiêu hao đi săn trị nhiều ít điểm? Triệu Tiểu Ngũ hỏi lời này tài đại khí thô. Có đoạn thời gian không nhìn hắn đi săn trị có bao nhiêu, bây giờ hắn xem xét, đi săn trị đã có hơn 2000 điểm. Hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu hắn vang lên lần nữa. Đốt, nhỏ gấu ngựa thúc 1 năm cần tiêu hao đi săn trị 5000 điểm. Hệ thống thanh âm là như thế băng lãnh vô tình, nhường Triệu Tiểu Ngũ trong lòng là rét lạnh lại lạnh. Một cái nhỏ gấu ngựa thúc 1 năm cần tiêu hao đi săn trị 5000 điểm, hai cái nhỏ gấu ngựa thúc 1 năm chính là 10000 điểm đi săn trị. Nói cách khác, hắn hiện tại tất cả đi săn trị cũng chỉ mới vừa đủ đem cái này hai cái nhỏ gấu ngựa thúc 2 năm. Tính toán rõ ràng món nợ này về sau, hắn không chút do dự liền từ bỏ thúc hai bọn chúng ý nghĩ. Gấu nữ nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt đã theo năn nỉ biến thành cầu khẩn. Nàng thật sự là cung cấp không đến hai cái tiểu gia hỏa ăn uống. Ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ, nàng cũng không biết nên tin ai. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng mềm nhũn, trong đầu đối hệ thống nói rằng, khế ước nhỏ gấu ngựa. đốt, chúc mừng túc chủ khế ước giống được nhỏ gấu ngựa thành công. Khế ước sau khi thành công, Triệu Tiểu Ngũ buông lỏng ra nắm lấy nhỏ gấu ngựa cái gáy bên trên đại thủ. Nhường gấu nữ cùng Phùng lão nhị cảm thấy kinh ngạc chính là, tới phòng nhỏ rõ ràng đã buông lỏng ra nhỏ gấu ngựa. Cái này tiểu gia hỏa cũng không có chạy trốn, mà là vươn ra móng vuốt ôm chặt Triệu Tiểu Ngũ bắt chân, một bộ ỉ lại bộ dáng. Gấu nữ giật mình muốn so Phùng lão nhị còn muốn lớn. Nàng thật là đem hai cái này tiểu gia hỏa từ nhỏ nuôi đến lớn như thế, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ chỉ là vô một hồi, liền để nó nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ lại đưa tay chụp vào một cái khác, cái này nhỏ một chút gấu con non, muốn nhát gan một chút. Tay vừa đưa qua đến, nó cũng đã bắt đầu về sau chạy. Cuối cùng, nó bị gấu nữ bắt lấy, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Giống nhau, Triệu Tiểu Ngũ khế ước cái thứ hai nhỏ gấu ngựa. Không chỉ có không có kiếm được đi săn trị, còn bồi ra ngoài 400 điểm. Chương 704, gấu nhỏ lập công chương 704, gấu nhỏ lập công hai cái gấu con non bị khế ước xong sau, đối Triệu Tiểu Ngũ 10 phần thân mật. Hùng nữ nhìn thấy bọn chúng như thế kể cận Triệu Tiểu Ngũ, vừa mới bắt đầu còn thật cao hứng. Theo nàng kêu hai lần, hai cái gấu nhỏ con non không có phản ứng về sau, trong nội tâm nàng lại nhịn không được có chút ghen ghét. Nghĩ đến hai tháng này đến, chính mình chiếu cố bọn chúng vất vả, hùng nữ lần thứ nhất có xung động muốn khóc. Nàng nuôi gấu nhỏ con non hơn hai tháng này bên trong, ban đêm bồi tiếp bọn chúng đi ngủ, ban ngày về trong thôn cho chúng nó ăn ngủ. Đem bọn nó hai cái nuôi so khác cùng tháng linh gấu con non đều lớn. Hiện tại bọn chúng bỗng nhiên đối Triệu Tiểu Ngũ thân mật như vậy, hùng nữ trong lòng lại có chút không tiếp thụ được. Triệu Tiểu Ngũ chú ý tới hùng nữ trên mặt biến hóa, vội vàng ở trong lòng bụng trộm mệnh lệnh hai cái gấu nhỏ con non. Hai người các ngươi nhỏ không có lương tâm, đừng ôm lão tử đuổi. Nhanh đi dỗ dành các ngươi mẹ nuôi, nàng mới là đối với các ngươi người tốt nhất. Triệu Tiểu Ngũ thái độ cũng không tốt như vậy, có loại bất đắc dĩ cảm giác. Nhận được mệnh lệnh gấu nhỏ con non, lập tức chạy đến hùng nữ bên người nũng nịu. Hai bọn chúng cũng không có quên hùng nữ tốt, mà là tại hệ thống cưỡng chế tác dụng dưới, nhất định phải phục tùng chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy bị khế ước về sau, hai tiểu gia hỏa này đầu óc cũng giống như khai khiếu như thế, biến thông minh lanh lợi không ít. Phùng lão nhị ở bên cạnh một mực nhìn lấy, hắn có chút giật mình loại tình huống này xảy ra. Hắn sững sờ về sững sờ, nhưng không đốc. Vừa rồi hai cái gấu nhỏ con non, đối Triệu Tiểu Ngũ còn mặt mũi tràn đầy kháng cự. Kết quả bị sờ soạng hai lần, lại đột nhiên thân cận. Trong lúc này, khẳng định có hắn không biết rõ chuyện xảy ra. Bất quá đối với Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị vẫn là vô cùng yên tâm. Hắn giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, thành thành thật thật ở bên cạnh đi theo. Triệu Tiểu Ngũ khế ước kết thúc cái này hai cái gấu nhỏ con non, nhìn xem hùng nữ nói rằng, nếu không ngươi mang theo gấu con non về nhà trước a, ta cùng lão nhị còn muốn trong núi đi săn đâu. Nghe được đi săn, hùng nữ trong mắt lóe ra kim quang. Miệng nàng ra lưu luôn nói, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi săn, thuận tiện nhường hai cái này vật nhỏ học một ít bản sự. Nàng một bên nói, còn một bên sờ lên ôm nàng bắp đùi hai cái gấu nhỏ con non. Đối với hùng nữ sự gia nhập của bọn hắn, Triệu Tiểu Ngũ không có cái gì lo lắng. Hùng nữ bản thân liền vô cùng lợi hại, có nàng tại cũng là nhiều một cái lợi hại giúp đỡ. Hắn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý các nàng gia nhập. Triệu Tiểu Ngũ túi đầu đối với ba cái đầu chó nói rằng, tiếp lấy tìm con mồi, tốt nhất là thành đàn. Sau khi nói xong, ba cái ngẩng đầu hương chó săn đều nhắm mắt lại, lục soát lên trong không khí hương vị. Hai cái gấu nhỏ con non giống nhau nhún nhún mũi thở, một bộ bộ dáng nghiêm túc. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ bởi vì đánh gấu đánh tương đối nhiều, có chút xem thường hùng. Gấu khíu giác so chó mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể ngửi được mấy cây số bên ngoài hương vị. Sở dĩ chó khíu giác tại trong nhân loại tương đối nổi danh, đó là bởi vì bọn chúng thân cận nhân loại, dễ dàng thuần dưỡng. Nếu như gấu có thể giống chó như vậy nghe lời, đoán chừng gấu chính là nhân loại tốt trợ thủ. Cái này không, ba cái đầu chó còn chưa phát hiện cái gì con mồi manh mối, hai cái gấu nhỏ con non đã biến kích độc lên. Bọn chúng lẩm bẩm chạy đến Triệu Tiểu Ngũ trước người, dắt lấy Triệu Tiểu Ngũ ống quần liền hướng một cái phương hướng bỏ. Bởi vì khế ước nguyên nhân, Triệu Tiểu Ngũ biết hai bọn chúng tiểu gia hỏa ý tứ. Hùng nữ đem bọn nó hai cái từ nhỏ nuôi lớn, cũng có thể lý giải bọn chúng ý tứ. Hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, tiểu gia hỏa phát hiện con mồi, mong muốn mang chúng ta đã qua đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ta cho hai tiểu gia hỏa này đặt tên chữ, gọi Hùng Đại, Hùng Nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi. Hùng nữ miệng bên trong lẩm bẩm nói, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái nào là Hùng Đại, cái nào là Hùng Nhị? Nàng tự nhiên là không biết rõ hai cái danh tự này hàm nghĩa, chỉ là muốn biết cái nào gọi Hùng Đại, cái nào gọi Hùng Nhị. Triệu Tiểu Ngũ hắc hắc cười xấu xa lấy, chỉ một ngón tay cái kia hình thể tương đối lớn một chút, cũng càng hung chút gấu con non, nói rằng, cái này gọi Hùng Đại, một cái khác chính là Hùng Nhị. Hùng nữ nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa đầu nói rằng, có nghe hay không, hai người các ngươi về sau có danh tự, ngươi gọi Hùng Đại, ngươi liền gọi Hùng Nhị. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thấy được bản thân đặt tên chơi vui, hắn cố nén cười, kéo hùng nữ nói rằng, chúng ta đi thôi, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này tìm là cái gì con mồi. Đội ngũ bắt đầu tiến lên lên, hai cái tiểu gia hỏa cũng không dắt lấy Triệu Tiểu Ngũ ống quần. Bọn chúng tứ chi chạm đất, tốc độ không chậm phía trước vừa đeo đường. Đại khái liên tục chạy 20 phút, trung quanh nơi này cây là càng ngày càng ít. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, hai cái này gấu nhỏ con non là muốn mang cho ta đi nơi nào? Hắn đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Thanh âm rất ồn ào, nhưng nhận ra độ rất cao. Chỉ nghe phía trước cách đó không xa truyền đến ít, một tiếng, sau đó chính là liên tục vỗ cánh vây cánh âm thanh. Cái này âm thanh ít, tiếng kêu cũng không lanh lảnh, cũng không ngắn tạm. Thanh âm phát không, giống như là gió ống đồng âm cuối, ít đồng thời mang theo ố âm thanh. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị hai người lên nhau, đồng thời nhỏ giọng nói, gà rừng. Đúng, đây chính là gà rừng tiếng kêu. Không phải bình thường gà rừng, là giống được trưởng thành gà rừng tiếng kêu. Hai người đều phản ứng lại, hiện tại bốn người nhiều, chính là mùa xuân, gà rừng phát tình mùa. Vừa rồi loại này tiếng kêu là trưởng thành giống được gà rừng xua đuổi cùng giới, hấp dẫn khác phái tiếng kêu. Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên tới hào hứng, nghĩ đến trước đó, tại trên thảo nguyên học tập gài bẫy lúc, cái kia lão dân chăn nuôi dạy mình một loại phương pháp. Hắn đối với bên cạnh vùng lão nhị nói rằng, lão nhị, ta dạy cho ngươi bắt gà rừng phương pháp, chỉ cần ngươi có thể học xong, bảo đảm ngươi cả một đời đều có gà rừng thịt ăn. Cuối cùng, hắn lại tăng thêm một câu, loại phương pháp này, ngươi cũng không cần vào núi sâu, tại chúng ta thôn bên cạnh đều được. Phùng lão nhị nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói lời, đã sớm kích động mong muốn mở miệng nói chuyện. Nếu không phải vì không cắt ngang Triệu Tiểu Ngũ lời nói, hắn đã sớm mở miệng. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ vừa nói hết câu, hắn không kịp chờ đợi liền nói ra ý nghĩ của mình. Tiểu Ngũ, còn có loại này tốt biện pháp a? Ta đương nhiên bằng lòng học được, ngươi nói nhanh lên một chút xem là phương pháp gì. Hai người đều coi là phía trước chính là chỉ gà rừng, cũng không có nhắc lên hứng thú quá lớn. Ở chỗ này, liền Hàn Nguyên. Thật tình không biết, phía sau có cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ chờ lấy bọn hắn. Hùng nữ nghe được hai người bọn họ nói chuyện, cũng lên hứng thú. Nàng rất muốn biết, nhân loại là như thế nào bắt loại này biết bay chim. Tại hùng nữ xem ra, gà rừng chính là một loại biết bay đại điểu. Bọn chúng năng lực phi hành, vẫn còn so sánh đồng dạng chim phải kém, thắng ở thì nhiều. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện, không chỉ có Phùng lão nhị muốn biết cái này bắt gà rừng biện pháp, liền hùng nữ đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn càng thêm đắc ý, cũng không còn treo hai người bọn họ khẩu vị, chậm rãi mở miệng nói ra, gà môi. Chương 705, môi gà con chương 705, môi gà con gà không có. Phùng lão nhị vẻ mặt nghi hoặc, làm không rõ ràng không có gà là có ý gì. Chẳng lẽ nói thật là hắn lý giải ý tứ kia, gà bay đi rồi sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người kia ngây thơ ánh mắt, liền biết hai người cái gì cũng không biết. Hắn dứt khoát tỉ mỉ nói, là gà môi. Bà mối môi. Nói đơn giản điểm, chính là thuần dưỡng một cái trưởng thành giống được gà rừng, sau đó dùng cái này gà rừng làm dụ tử. Con gà rừng này tập tính chính là như vậy, thông qua vừa rồi chúng ta nghe được tiếng kêu, xua đổi công gà rừng, hấp dẫn mẫu gà rừng. Thuần tốt công gà rừng buộc lại chân, đặt ở giã ngoại. Tại nó xung quanh để lên mấy cái dây thường bộ, chỉ cần nó kêu lên vài tiếng, liền sẽ có gà rừng chạy tới. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói như thế thần, Phùng lão nhị nhịn không được nghi ngờ hỏi, vì cái gì nó kêu lên hai tiếng, liền sẽ có gà rừng chạy tới đâu? Triệu Tiểu Ngũ có một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem hắn. Đều nói cho ngươi, công gà rừng vừa gọi, nếu để cho cái khác công gà rừng nghe được, liền sẽ chạy tới cùng nó đánh nhau. Nếu như chung quanh không có công gà rừng, chỉ có mẫu gà rừng liền sẽ chạy tới cùng nó phối đôi. Có thể nói, dùng gà môi loại phương pháp này, đối với gà rừng mà nói là được cái ăn sạch. Phùng lão nhị có chút sững sờ, vẫn còn có chút nghe không hiểu. Hùng nữ nghe hiểu, chỉ có điều hùng nữ có chút khinh thường loại phương pháp này. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần mai phục tốt, bắt một cái gà rừng dễ như trở bàn tay. Chỗ nào còn cần hao phí nửa ngày công phu, thuần dưỡng công gà rừng a. Triệu Tiểu Ngũ biết Phùng lão nhị không có nghe quá hiểu, khẽ thở dài một hơi, nói rằng, vừa bạn phía trước có công gà rừng, ta bắt một cái dạy ngươi. Nói, hắn liền hướng đi về trước đi, vừa đi chưa được mấy bước, liền lại ngừng. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện chính mình không để ý đến một chuyện, phía trước thanh âm rất ồn ào. Gà rừng tiếng kêu cũng không phải là một cái, rối bời dường như có một đoàn. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt lộ ra đã cao hứng vừa nghi ngờ thần sắc. Cao hứng là, gà rừng càng nhiều càng tốt. Nghi ngờ là, hiện tại là gà rừng phát tình kỳ, theo lý mà nói, sẽ không có nhiều như vậy gà rừng cùng tiến tới. Thiên Văn liền nói tới, công gà rừng sẽ tới chỗ xua đổi cùng giới. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này động tác của hắn càng thêm cẩn thận, tựa hồ là không muốn kinh động trước mặt gà rừng nhóm. Mặc kệ là hùng nữ, Phùng lão nhị, vẫn là gấu con non cùng cậu bang, bọn hắn đều học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, chậm rãi theo phía sau hắn. Cũng liền đi 3 phút tả hữu, ba người rốt cục thấy được phía trước gà rừng nhóm. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, thật là lớn gà rừng hố a. Trước kia lên núi săn thú thời điểm, hắn cũng đã gặp gà rừng hố. Bất quá lúc đó không phải gà rừng phát tình kỳ, quy mô cũng không có lớn như thế. Cũng liền mười mấy con gà rừng trốn ở trong một cái hố. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ gà rừng vẫn là không quá đầy đủ, con gà rừng này tụ tập cùng một chỗ, có như vậy mấy loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất chính là tránh né thiên địch. Làm chung quanh xuất hiện gà rừng thiên địch lúc, gà rừng nhóm vô ý thức sẽ tìm tương đối thấp và cái hố tránh né. Có thể sẽ xuất hiện mấy cái gà rừng, đồng thời tới một chỗ cái hố chỗ tránh né tình huống. Loại tình huống thứ hai chính là cái hố chỗ có đồ ăn hoặc là nguồn nước. Có hố nhỏ động địa thế tương đối thấp, sẽ có nước từ bên trong xuất hiện. Cũng có khả năng cái hố chỗ có đồ ăn, những này gà rừng sẽ tụ tập lên cùng một chỗ ăn. Loại tình huống thứ ba chính là gà rừng nhóm lúc nghỉ ngơi. Loại tình huống này phát thêm sinh ở ban đêm, nhiều con gà rừng đồng thời tìm tới tránh gió có thể tránh né cái hố, bọn chúng hội tụ cùng một chỗ nghỉ ngơi. Loại thứ tư tình huống cũng là cuối cùng một loại tình huống, gà rừng tìm phối ngẫu lúc, thỉnh thoảng sẽ xảy ra tụ tập. Loại tình huống này bình thường là xuất hiện một cái đặc biệt ưu tú giống được gà rừng. Nó hấp dẫn đại lượng giống cái gà rừng đến đây, cũng có đại lượng giống được gà rừng chạy tới đánh nhau. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nhìn thấy cái này lớn gà rừng hố, hẳn là cuối cùng một loại tình huống. Gần 110 bình một mảnh đất chúng bên trên, tụ tập 100 nhiều con gà rừng. Những này gà rừng bên trong, có công hữu mẫu, trẻ có già có. Mẫu gà rừng số lượng muốn bao nhiêu một chút, không sai biệt lắm có cái 80, 90 con bộ dáng. Công gà rừng số lượng muốn ít một chút, chỉ có 40, 50 con bộ dáng. Đất chúng vị trí trung tâm, có một khối 1 mét vuông tảng đá lớn. Một cái to lớn hùng nhưu đang đứng tại trên tảng đá bên cạnh, vẫy cánh cánh, kích, rồi, rồi tê ơ. Hồng Nhu là bọn hắn nơi này gọi công gà rừng tục xưng. Thanh niên giống được gà rừng, ở hai mắt của hắn phía trên có hai túm đầu cọp lông, rất như là hai cái sừng thú. Lại thêm gà rừng trên người nhan sắc là màu nâu đỏ, cùng nó diện mạo vị trí bên trên đỏ tươi màu cùng thịt rủ xuống. Bởi vậy, ưa thích chơi gái thợ săn, quản trưởng thành giống được gà rừng gọi là Hồng Nhu. Trải qua một mùa đông tiêu hao, mùa thu bể trên phiêu gà rừng nóng, bây giờ trở nên gầy gò, nhất là công gà rừng, hình thể nhìn đều nhỏ không ít. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng, bình thường công gà rừng cũng liền một cân nhiều đến hai cân bộ dáng. Có thể cái kia đứng tại trên tảng đá cực đại Hồng Nhu, nhìn hình thể so bình thường công gà rừng phải lớn gấp đôi. Đây là tiêu hao một mùa đông kết quả, năm ngoái mùa thu nó phiêu đầy dầu đủ thời điểm, xem chừng phải có nhỏ 5 cân nặng. Triệu Tiểu Ngũ chưa bao giờ thấy qua lớn như thế gà rừng, quả thực để cho người ta khó mà tin được. Nó đứng tại trên tảng đá, với cánh, phát ra vang dội phanh phanh âm thanh. Cũng chính là như thế thanh âm vang dội và kêu to, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy gà rừng tới. Mẫu gà rừng nhóm vây quanh tảng đá lớn xoay quanh, nhìn về phía cái này lớn Hồng Nhu trong mắt, tất cả đều là ái mộ cùng kích động. Công gà rừng nhóm đứng tại gà rừng nhóm bên ngoài, thậm chí huy động liên tục động cánh khiêu khích thanh âm cũng không dám phát ra tới. Trước kia, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy môi gà con không quá có tác dụng. Một lần dẫn một cái hai cái gà rừng tới, có kiếp không, hắn đều lên sơn đánh lớn ra súc. Bây giờ thấy cái này lớn Hồng Nhu, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên có chút động tâm rồi. Nếu là đem cái này gà vương huấn luyện thành không có môi gà con, vậy nhưng thật là khó lường. Nhìn xem hiện tại cái này đất chúng bên trong gà rừng nhóm, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hùng nữ vẻ mặt giật mình nhìn xem phía dưới gà rừng nhóm, đây cũng là nàng chưa từng nhìn thấy tình cảnh. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu đưa tay hướng Phùng lão nhị muốn cung tiễn, Phùng lão nhị vội vàng đem trong tay cung tiễn đưa cho hắn. Cầm tới cung tiễn, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi dương cung lắp tên, đem mũi tên chỉ hướng trên tảng đá cái kia lớn Hồng Nhu. Đồng thời, hắn nhỏ giọng đối Hùng nữ cùng Phùng lão nhị, cùng sau lưng cậu bang nói rằng, nhanh chóng đánh giết, có thể bắt mấy cái là mấy cái. Phùng lão nhị đem cung tiễn cho Triệu Tiểu Ngũ, hiện tại cầm là hắn ngũ lục thức bán tự động bộ thương. Phân phó xong bọn hắn về sau, Triệu Tiểu Ngũ mũi tên tìm đúng vị trí. Siêu. Có chút bén nhọn tiếng xé gió lên. Bởi vì khoảng cách không xa lắm nguyên nhân, vũ tiễn đều không có lơ mơ, thẳng tắp bắn trúng lớn Hồng Nhu cánh. Triệu Tiểu Ngũ chọn thời cơ phi thường tốt, lớn Hồng Nhu vừa mới ưỡn ngực, kích động cánh, mũi tên này liền bắn tới. Một tiễn xuyên thấu gà rừng cánh, mũi tên vậy mà lưu tại bên trên. Chương 706, loại biến dị chương 706, loại biến dị hắn một tiễn này không riêng thời cơ chọn tốt, liền lực đạo cũng coi như tốt. Kéo cung sức lực lại lớn một chút, lớn Hồng Nhu cánh liền bị xuyên thấu. Đến lúc đó, lớn Hồng Nhu không có mũi tên trở ngại, rất có thể sẽ nhịn đau bay đi. Hiện tại, vũ tiễn treo ở cánh của nó bên trên, trực tiếp liền phế đi nó một nửa bản sự. Theo Triệu Tiểu Ngũ một tiễn này bắn ra, Phùng lão nhị, Hùng nữ cùng cậu bang đều hành động lên. Phùng lão nhị gấp nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, cơ hồ là tại vũ tiễn bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn cũng nổ súng. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nhiều mở hai thương, bằng không đợi Hùng nữ cùng cậu bang bổ nhào vào gà rừng nhóm bên trong về sau, liền không mở được súng. Hùng nữ cùng cậu bang tốc độ quá nhanh, Phùng lão nhị vừa mở ba phát, bọn hắn liền nhào tới gà rừng nhóm bên trong. Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng lớn Hồng Nhu về sau, liền không có xuất thủ lần nữa. Tầm mắt của hắn một mực chăm chú vào trên người của nó, phòng ngừa nó chạy trốn. Đột nhiên chịu một tiễn đại công tức gà rừng, phát lăng sưng sờ bay lên. Trên cánh còn mang theo một tiễn, căn bản là không bay được. Lúc này, tiếng súng vang lên, toàn bộ gà rừng hố đều rối loạn. Gà rừng nhóm hướng chỗ nào bay đều có, tựa như là bị đánh bay con rồi. Hùng nữ cùng cậu bang cơ hồ là đồng thời đuổi tới gà rừng hố, bọn hắn hưng phấn hỏng, điên cuồng tóm lấy. Lớn chó săn nhóm có hơi nhảy, liền có thể cắn một cái gà rừng. Trong đó điên cuồng nhất chính là Hát Toàn Phong, nó rất lâu không có sát sinh thấy máu, hiện tại toàn bộ chính là người điên. Đầy miệng một cái, không lưu tình chút nào, xa xa nhìn lại chính là một mảnh bóng đen. Cái khác chó, mặc dù không có Hát Toàn Phong điên cuồng như vậy, nhưng cũng là tại hết sức bắt gà rừng. Bọn chúng cắn gà rừng về sau, hơi dùng lực một chút, đem gà rừng cổ cho cắn đứt. Phun ra miệng bên trong gà rừng, lại tiếp tục bắt. Cái kia to lớn gà rừng vương, dùng sức bay nhảy mấy lần cánh. Trên cánh đau đớn, để nó căn bản không bay lên được. Nó cũng không có kinh hoàng, có thể mọc lớn như thế hình thể cũng không phải ngẫu nhiên. Đã không bay lên được, vậy nó dứt khoát liền mang theo cái mũi tên này mũi tên hướng trong bụi cỏ chạy. Triệu Tiểu Ngũ chờ Phùng lão nhị bắn xong mới đi ra ngoài. Hắn một bên chạy, ánh mắt một bên chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chúng tên lớn gà rừng. Lớn Hồng Nhu tốc độ không chậm, mang theo thật dài mũi tên tại trong bụi cỏ chui mấy chục mét. Thấy có người loại hướng nó chạy tới, nó lại còn có thể tỉnh táo lựa chọn càng thêm khó đi khóm bụi gai. Đuổi tới sau lưng nó Triệu Tiểu Ngũ, nhịn không được nhẹ a một tiếng. A gia hỏa này rất bình tĩnh a. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hướng khóm bụi gai bên trong chui lớn gà rừng nói rằng, đổi lại người bên ngoài, lớn gà rừng bỗng nhiên chuyển hướng khóm bụi gai bên trong chạy, thật đúng là khả năng mất dấu. Nhưng hắn Triệu Tiểu Ngũ sẽ không, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng lên, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến lớn gà rừng bên cạnh. Một phát bắt được lớn gà rừng cổ áo, thừa dịp nó vẫy cánh công phu, kiềm chế ở cánh của nó căn nhi. Ha ha ha, bắt được ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cao hứng lớn tiếng nói. Hắn một bên cầm lớn gà rừng đi trở về, một bên ở trong lòng đưa nó khế ước. Đốt, kiểm tra tới túc chủ bắt được một cái 5 năm giống được gà rừng, ban thưởng túc chủ đi săn trị 50 điểm. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở, hơi kinh ngạc cái này gà rừng ban thưởng đi săn trị. Không đợi nó hỏi thăm hệ thống đã cho hắn đáp án. Nên gà rừng là loại biến dị, hình thể, trí thông minh cùng sức chiến đấu đều đột phá nên chủng loại hạn mức cao nhất. Khế ước cái này gà rừng, cần tiêu hao đi săn trị 200 điểm, túc chủ phải trang khế ước. Lúc đầu hắn còn định dùng cái này lớn hồng như luyện tay một chút, huấn luyện thành gà môi, về sau bắt gà rừng thời điểm liền không lên núi. Hiện tại nghe hệ thống nói, đây là chỉ loại biến dị, Triệu Tiểu Ngũ lại có ý nghĩ khác. Hắn muốn nhìn một chút khế ước cái này công gà rừng, có thể hay không thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Nghĩ như vậy đâu, miệng bên trong đã không kìm hãm được nói, khế ước. Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói cũng không lớn, hùng nữ cùng Phùng lão nhị bọn hắn đều không có nghe thấy. Đốt, khế ước công gà rừng thành công, tiêu hao đi săn trị 200 điểm. Khế ước loại biến dị thành công, hệ thống ban thưởng túc chủ không gian gia tăng 30 mét khối. Nghe được hệ thống như thế hào phóng ban thưởng, Triệu Tiểu Ngũ đều có chút không dám tin. Trước kia hắn phí hết nửa ngày kinh, cũng bất quá mới gia tăng 10 mét khối. Hiện tại liền khế ước một cái biến dị lớn gà rừng, vậy mà liền tăng lên 30 mét khối. Tiểu Ngũ, chúng ta thu hoạch lần này cũng không nhỏ a. Phùng lão nhị âm thanh kích động tại Triệu Tiểu Ngũ trước người vang lên. Thì ra, Triệu Tiểu Ngũ đã giữa bất chi bất giác đi tới bên cạnh của bọn hắn. Hắn chậm qua thần nhi đến, thuận tay đem lớn gà rừng trên cánh mũi tên rút ra. Có mũi tên này tồn tại, ảnh hưởng hệ thống đối lớn gà rừng thương thế khôi phục. Bị khế ước sau lớn gà rừng, thành thật thật đợi, cũng không dãy rủa. Kỳ thật lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đem nó bung ra, hắn cũng biết đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi. Chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ không muốn quá kinh thế hai tụ, hai cái gấu con non đi theo đám bọn hắn, còn có thể dùng hùng nữ làm yểm hộ. Gà rừng trực tiếp đi theo hắn đi, cái này không nói được. Nổ xong gà rừng trên cánh mũi tên, Triệu Tiểu Ngũ mới chú ý tới bọn hắn thu hoạch lần này thật không ít. Hùng nữ đứng ở nơi đó, một đôi tay bên trên đều cầm lấy hai cái sống gà rừng. Nàng cũng cùng Triệu Tiểu Ngũ như thế, nắm chặt gà rừng cánh can. Cái này nắm cánh phương thức kỳ thật không tốt lắm, dễ dàng bị chật gà rừng cánh. Tại hùng nữ dưới chân, còn có hai cái bị vặn gãy cổ gà rừng, cũng hẳn là thu hoạch của nàng. Phùng lão nhị mang theo ba cái bị súng bắn chết gà rừng, còn có một cái sống hướng Triệu Tiểu Ngũ khoe khoang. Cũng không phải thương pháp của hắn đến cỡ nào tốt, đến cỡ nào chuẩn, thật sự là gà rừng quá dày đặc, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh chết mấy cái. Cái kia còn sống gà rừng, cũng là hắn vận khí tốt. Tiếng súng một vang, gà rừng liền rối loạn. Phùng lão nhị để súng xuống hướng gà rừng hố chạy thời điểm, vừa vặn có một cái gà rừng, hoàng không chọn loạn nhào tới trong ngực của hắn. Đây là một cái trưởng thành công gà rừng, thể trạng không nhỏ, có cái 2 cân nhiều dáng vẻ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Phùng lão nhị trong tay có sống gà rừng, vội vàng dặn dò hắn không nên giết. "Lão nhị, cái này gà rừng ngươi không nên giết, ta dạy cho ngươi vấn mồi gà con." Phùng lão nhị nghe xong Triệu Tiểu Ngũ muốn dạy hắn bản sự, cao hứng vội vàng gật đầu đáp ứng. "Được rồi, Tiểu Ngũ, ta đã biết." Hắn một bên nói, một bên cởi trên người mình áo khoác. Cái này nhỏ mỏng áo choàng ngắn, bọn hắn mặc lên người là vì phòng ngừa nhánh cây phá hoại. Phùng lão nhị cứ như vậy tùy tiện cởi áo ngắn tử, đem áo choàng ngắn quấn tại sống gà rừng trên thân. Cái này sống gà rừng bị hắn che phủ chặt chẽ bức vàng, chạy khẳng định là chạy không được. Phùng lão nhị đánh bậy đánh bạ, vậy mà đã tìm đúng khống chế gà rừng phương pháp. Nếu như hắn cũng giống hùng nữ như thế, lắc lắc gà rừng cánh, chờ trở lại nhà thời điểm, cái này công gà rừng cũng liền phế đi. Môi gà con trọng yếu nhất chính là để cho âm thanh cùng cánh. Bọn chúng thông qua tiếng kêu cùng cánh kích động phanh phanh âm thanh, đến hấp dẫn mẫu gà rừng. Công gà rừng nghe được loại thanh âm này, cũng biết tới đánh nhau. Phùng lão nhị gói kỹ lưỡng sống gà rừng về sau, Triệu Tiểu Ngũ đem tầm mắt chuyển hướng cầu bang. Chương 707, đầm nước chương 707, đầm nước cầu bang thu hoạch còn tốt, không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Tốc độ tương đối nhanh ký tỉnh lớn mảnh cho nhóm, trên cơ bản đều bắt 3 cái gà rừng. Khác chó cũng liền bắt 2 cái gà rừng tà hưu. Hát toàn phong không giống, chung quanh nó một vòng liền không có hoàn chỉnh gà rừng thi thể. Xem như gà rừng thân thể tàn phế, cắn loạn thất bắt ao. Triệu Tiểu Ngũ đại khái đếm, hẳn là có 6 con gà rừng chết tại trong miệng của nó. Đối với cậu bang bắt lấy gà rừng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lấy. Những này gà rừng vừa bận cho chúng nó ăn, thỉnh trở về lại cho ăn. Hắn trực tiếp đối với cậu bang ra lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, ăn cơm. Vừa dứt lời, cậu bang hưng phấn thẳng hừ hừ. Phùng lão nhị, hùng nữ hai người tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, đem trong tay gà rừng đặt vào Triệu Tiểu Ngũ trước người. Hùng nữ bắt 6 con gà rừng, 4 cái còn sống, 2 cái chết. Phùng lão nhị bắt 4 cái, 3 cái chết, 1 cái sống. Riêng này chút chết liền đủ bọn hắn ba ăn, Phùng lão nhị lưu loát sắp chết gà rừng rút cọc lông. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn tư thế kia, tựa hồ là muốn đem tất cả chết gà rừng đều muốn rút cọc lông. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng chặn lại nói, "Lão nhị, làm 3 cái là đủ rồi, nhiều, chúng ta ăn không được." Cũng may mắn hắn Triệu Tiểu Ngũ nói sớm, Phùng lão nhị đều đã rút đến cái thứ 3 chết gà rừng kinh. Rút lông gà rừng, còn muốn mở ngực mổ bụng thanh tẩy. Phùng lão nhị mang theo 3 cái nổ xong cọng lông chết gà rừng, đi lòng vòng tìm một nước. Gà rừng vết thương trên người, còn tại tích tắc chảy xuống lấy máu. Phùng lão nhị lên núi số lần thiếu, không biết rõ làm sao tìm được nguồn nước. Triệu Tiểu Ngũ lại biết, gà rừng đã ở chỗ này tụ nhóm, phụ cận khẳng định là có nguồn nước. Hắn trực tiếp ở trong lòng, đối với mình vừa khế ước lớn Hồng Nưu nói rằng, về sau tên của ngươi liền gọi Hồng Nưu, nhớ kỹ a. Loại biến dị gà rừng vương, kêu rột rột 2 tiếng, xem như đáp lại chính mình chủ nhân. Tiếp lấy, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu hỏi, Hồng Nưu a, cách nơi này gần nhất nguồn nước ở nơi nào? Hắn vừa hỏi xong, biến dị gà rừng vương liền hồi đáp hắn. Cái gì? Ngay tại bên người tảng đá lớn nội tình. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng một hồi xấu hổ, vội vàng túi đầu xem xét. Lại tại tảng đá dưới đáy, có một cái chén nhỏ miệng lớn nhỏ vũng nước. Vũng nước bên cạnh còn có thảo cản trở, nếu không phải Hồng Nưu nói, Triệu Tiểu Ngũ thật đúng là nhìn không thấy. Coi như chút điểm này nước, thế nào cũng thanh tẩy không được đồ vật ta. Hắn nhịn không được hỏi lần nữa, có hay không lớn một chút nhi dòng suối nhỏ. Ngươi nói nước này hoa tử, còn chưa đủ hát toàn phong, một ngụm miễn đây này. Biến dị gà rừng tự nhiên là không biết rõ hát toàn phong là ai, nó suy nghĩ một lát, lại kêu rột rột lên. Tại người khác xem ra biến dị gà rừng là tại mù gọi, Triệu Tiểu Ngũ nghe vào trong lỗ tai, thật là Hồng Nưu đang nói nơi nào có dòng suối nhỏ. Đêm nay Hồng Nưu tiếng kêu, Triệu Tiểu Ngũ đối với còn tại xoay quanh Phùng lão nhị nói rằng, "Lão nhị, ngươi đừng đi vòng vo. Từ chỗ này trèo lên trên, lại bò 100 mét khoảng chừng, bên trên có cái đầm nước nhỏ. Kia đầm nước là xuống nước, ngươi đi chỗ đó mở ngực thanh tẩy, gà ruột cái gì, liền ném tới kia trong đầm nước là được." Hồng Nưu nói cho Triệu Tiểu Ngũ, trong đầm nước có một cái đại vương bát, cũng chính là lớn con ba ba. Lần thứ nhất dùng ai tranh minh họa, con ba ba biến thành rùa đen cái kia lớn con ba ba hình thể, gặp phải hai cái gà rừng vương lớn như vậy. Bình thường bọn chúng những này hình thể tiểu nhân động vật, cũng không dám đến đó uống nước. Sơ ý một chút, liền có thể bị cái kia lão vương tám cho điều xuống nước ăn hết. Triệu Tiểu Ngũ sở dĩ nhường Phùng lão nhị đem gà xuống nước cùng gà ruột ném tới trong đầm nước, cũng coi là hiếu kính cái kia lão vương tám. Hắn ngược lại không lo lắng Phùng lão nhị an toàn, hai cái gà rừng lớn như thế con ba ba, mặc dù hình thể không nhỏ, nhưng vẫn là không làm gì được Phùng lão nhị. Thật muốn chọc tới bọn hắn, nước đãi làm cũng muốn giết chết nó. Phùng lão nhị đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời nói gì nghe nấy, lên tiếng, mang theo ba cái chết gà rừng liền hướng trên núi đi. Quả nhiên, đi đại khái 100 mét khoảng cách, một bên dưới vách núi đá bên cạnh thật là có một cái đầm nước. Đầm nước này tử không lớn, cũng liền hai trượng phương viên. Bên cạnh có một cái miệng nhỏ, phốc phốc chảy ra ngoài lấy nước, dòng nước tiến trong khe đá liền biến mất, cũng không có hình thành dòng suối nhỏ. Cũng khó trách bọn hắn tại hạ bên cạnh không có tìm được nguồn nước, nước đều chảy đến sơn trong khe. Phùng lão nhị không biết rõ đầm nước này bên trong có lao vương tám sự tình, ngồi xổm ở cạnh đầm nước bên cạnh liền mở lên thân đến. Hắn cầm chính là một thanh tự chế dao găm. Nói là dao găm, kỳ thật chính là dùng miếng sắt mài lưỡi đao. Hắn đầu tiên là dùng đao của mình chấm trong đầm nước, sau đó ngay tại cạnh đầm nước bên cạnh trên tảng đá mài. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, có chút biến thành màu đen lưỡi dao tử, bị hắn mài bạch tỏa sáng. Phùng lão nhị nhìn xem mài xong lưỡi đao, hàm hàm cười hai tiếng. Hắn tay trái cầm lộ sạch cọp lông chết gà rừng, tay phải cầm đao phiến hướng bụng hắn bên trên bạch một cái kéo. Bên trong nội tạng, ruột loại hình, lập tức liền theo vạch phá cái bụng bừng lên. Phùng lão nhị thả ra trong tay lưỡi dao, tay phải luồn vào gà rừng lồng ngực bên trong. Hơi lục lọi một chút, sau đó nắm bên trong bụng vật nhì, có chút dùng sức, liền đem bên trong nội tạng xuống nước túm đi ra. Hắn thuận tay đem những này đồ vật ném vào trong đầm nước trong bắt mặt ngoài lập tức tạo nên mấy bôi mơ bông hoa. Phải dùng lưỡi dao đem gà rừng trên thân tỉ mỉ vớt một cái này chết gà rừng liền bị hắn thu thập trôi chảy. Không dùng bao nhiêu công phu, ba cái chết gà rừng liền trắng tinh nằm ở bên cạnh trên tảng đá. Phùng lão nhị vẻ mặt hài lòng rửa tay một cái, lập tức mang theo ba cái chết gà rừng đi xuống dưới. Hắn không biết là chính mình vừa rời đi không bao lâu, tại một khối đá lớn dưới đáy liền vươn ra một cái con rùa đầu. Cái này con rùa cổ, trường thủng sắt trôi lớn như vậy, một ngụm liền ăn một lớn đống gà ruột. Gia hỏa này cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, rất tinh minh. Nhìn thấy hình thể lớn hơn mình, nó liền trốn ở trong đầm nước không xuất hiện. Gặp phải hình thể tiểu nhân, liền lặng lẽ chạy tới tập kích. Triệu Tiểu Ngũ mới từ Hồng Nưu kia chiếm được tin tức này thời điểm, cũng nghĩ qua đem cái này lao vương tám bắt lấy. Có thể vừa nghĩ tới, bắt lấy nó còn muốn nuôi, liền tạm thời bỏ đi quyết định này. Như là đã biết nó ở đâu, cũng liền không vội tại cái này không bao giờ. Phùng lão nhị trở về thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đã hiện lên đống lửa. Trong rừng rậm nhóm lửa là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ đối cái này cũng rất chú ý, nhóm lửa trước đó liền đã đưa ra lao đại một mảnh đất trống. Trên đất trống cái gì có thể đốt vật đều không có, cam đoan đống lửa sẽ không lan tràn tới địa phương khác. Hồng Nưu đã bị Triệu Tiểu Ngũ đem thả tới bên cạnh, hắn còn che giấu hai mắt người hướng Hồng Nưu trên thân che đậy bộ y phục. Hồng nữ đem chính mình bắt lấy hai cái chết gà rừng, đốt cho Hồng đại cùng Hồng nhị. Về phần kia bốn cái sống, nàng dùng một chút dây leo cho trói lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bị trói thành bánh trưng gà rừng, nghĩ thầm cũng là không cần dây thừng. Hùng nữ biết Triệu Tiểu Ngũ muốn dạy Phùng lão nhị thuần môi gà con, đang cùng Triệu Tiểu Ngũ nói tốt, muốn cho Triệu Tiểu Ngũ cũng dạy một chút nàng. Triệu Tiểu Ngũ thực sự không rõ, lấy Hùng nữ bản lĩnh, mong muốn bắt chỉ gà rừng còn không như chơi đùa. Tại sao phải học cái này, khó khăn thuần môi gà con? Hùng nữ miệng ngập ngừng nửa ngày, gặp lên nói, chính là hiếu kỳ, muốn thử xem chương 708, nhạc sừng hiệu chương 708, nhạc sừng hiệu. Hùng nữ biết nói chuyện, nhưng là có chút từ nhi, nàng đến ngẫm lại mới có thể nói đi ra. Nghe xong Hùng nữ trả lời, Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Hắn dứt khoát không cự tuyệt, muốn học liền học đi. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thuần qua môi gà con. Hắn cũng là nghe cái kia lão dân chăn nuôi nói qua huấn luyện môi gà con phương pháp, về phần có thể hay không huấn luyện thành công, hắn cũng không nói được. Nói đến huấn luyện cái này môi gà con, còn cần một cái kiếp nổ. Thừa dịp Phùng lão nhị tại trên đống lửa gà nướng thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Hùng nữ đi vòng vo. Lão dân chăn nuôi đối với hắn nói, huấn luyện môi gà con thời điểm, cần dùng tới con gà con. Hắn tại phụ cận đi vòng vo một vòng, mới phản ứng được, gà rừng nhóm vừa phát tỉnh, lúc này nào có con gà con. Trở về sau, Hùng nữ còn tại lẩm bẩm con gà con. Phùng lão nhị nghe vậy, hỏi Triệu Tiểu Ngũ tình huống, lập tức hắn liền vui vẻ. Hắn một bên chuyển động trong tay gà nướng, vừa nói, "Tiểu Ngũ, đây không phải đúng dịp sao? Trong nhà của ta vụ trộm nuôi một con gà mái, tháng trước nó bắt đầu che đậy ổ. Cha ta ở trong thôn, vụ trộm đổi năm mai bị gà trống dẫm qua trứng gà. Ngươi theo Thảo Nguyên trở về ngày đó, cái này ổ trứng gà ấp ra đến bốn cái." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Phùng lão nhị lời này, liên tục tán thưởng đúng dịp. Lần này đi ra không chỉ có khế ước hai cái gấu con non, còn đánh tới không ít gà rừng. Trọng yếu nhất chính là bắt được cái này biến dị gà rừng, không chỉ có thành công cho không gian tăng lên 30 mét khối, còn có thể dùng cái này biến dị gà rừng hấp dẫn càng nhiều gà rừng. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lần này đi ra chuyến đi này không tệ. Hắn đối với ngay tại gà rừng nướng Phùng lão nhị nói rằng, cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về a, mang theo ngươi bắt cái kia sống gà rừng, trở về thuần gà môi. Phùng lão nhị theo Triệu Tiểu Ngũ nơi này, biết gà môi lợi hại. Lúc này nhường hắn trở về, hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Đi, Tiểu Ngũ, ta tất cả nghe theo ngươi, chúng ta cơm nước xong xuôi liền hướng đi trở về. Phùng lão nhị nói xong, liền đem nướng không sai biệt lắm gà rừng cầm xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ làm bộ theo tùy thân tay mải bên trong cầm đồ vật, nhưng thật ra là theo không gian bên trong xuất ra gia vị. Khi hắn xuất ra muối thời điểm, Phùng lão nhị kích động vỗ bắp đùi mình. Hắn cười ngây ngô nói, ta liền hối hận không mang muối đến đâu, không nghĩ tới ngươi mang theo đâu. Nói, hắn theo Triệu Tiểu Ngũ trong tay nhận lấy dùng giấy bao lấy hạt muối tử. Mở ra bọc giấy, cẩn thận đem bên trong hạt muối rơi tại gà rừng nướng mặt ngoài. Hùng nữ ngửi được mùi thơm, đã bu lại. Nàng thật sự là yêu chết mùi thơm này xông vào mũi khói lửa. Từ khi bị Triệu Tiểu Ngũ cho ăn nhân loại đồ ăn, nàng liền rốt cuộc ăn không vô thịt tươi. Cái này một cái gà rừng nướng, không có mấy lần liền bị ba người cho điểm trà sát sạch sẽ. Cũng may cái thứ hai gà rừng nướng cũng không xê xích gì nhiều, ăn xong cái thứ nhất vừa vẫn tiếp tục ăn cái thứ hai. Phùng lão nhị cùng Hùng nữ khẩu vị rất tốt, hai người một mực đem cái thứ ba gà rừng nướng ăn xong mới bỏ qua. Triệu Tiểu Ngũ cái thứ hai gà rừng nướng liền nếm mấy ngụm, sẽ không ăn. Chờ hai người ăn xong, hoàn toàn làm diệt đống lửa, ba người mang theo cầu bàng, gấu con non cùng con mồi bắt đầu đi trở về. Triệu Tiểu Ngũ trong bao đeo, đặt vào vừa khế ước lớn Hùng Ưu. Gia hỏa này mặt ngoài bị quần áo bao trùm, kỳ thật một chút đều không bị ảnh hưởng. Nó ngoan ngoãn ở tại quân lục sắc tiểu khoái bao bên trong, đầu vươn ra tại bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Cùng nó tương phản chính là Phùng lão nhị cùng Hùng nữ bắt lấy sống gà rừng. Cái này năm con gà rừng điên cuồng giãy giụa, đầu đung đưa trái phải, dường như mong muốn theo trói buộc bên trong đào thoát ra ngoài. Cậu bang bên trong chó săn nhóm, đa số đều chỉ ăn một cái gà rừng. Hiện tại một đi trở về, bọn hắn lập tức ngậm còn lại gà rừng thi thể đi theo chạy. Hát Toàn Phong trải qua giết chóc gà rừng, trong nội tâm hung tính thả ra không ít, hiện tại thành thành thật thật đi theo trong đội ngũ. Trên nửa đường, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn còn phát hiện nhóm lớn mai hoa lộc vết tích. Nha, đây là cái gì? Đi tới Phùng lão nhị, đột nhiên chạy đến một cái bụi cỏ phụ cận. Hắn xoay người theo trong bụi cỏ nhặt lên một vật, Triệu Tiểu Ngũ xem xét, đây không phải là một cây mai hoa lộc sừng hiệu sao? Căn này sừng hiệu đại khái dài 50-60 cm, bên trên có 4 cái phần nhánh, chỉnh thể đã hoa xương. Xem xét chính là trưởng thành giống được mai hoa lộc tự nhiên rụng xuống sừng hiệu. Triệu Tiểu Ngũ đối với Phùng lão nhị hô, lão nhị, ngươi liền cái này cũng không nhận ra, đây là mai hoa lộc sừng hiệu à? Cái này mai hoa lộc cùng mã lộc sừng hiệu khác nhau vẫn là thật lớn, xem xét liền có thể nhìn ra. Hơn nữa cái này sừng hiệu không phải đánh nhau đánh rớt, là tự nhiên cho ra. Phùng lão nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cầm căn này mai hoa lộc sừng hiệu ngắm đĩa. Hắn nhìn không ra, Tiểu Ngũ là thế nào biết cái này sừng hiệu là tự nhiên cho ra? Nhìn Phùng lão nhị mặt kia bên trên nghi hoặc thần sắc, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được cười giải thích nói, ngươi nhìn căn này sừng hiệu phía dưới, có phải hay không có một vòng nô ra vòng tròn nhỏ chạm? Phùng lão nhị theo Triệu Tiểu Ngũ chỉ dẫn, nhìn về phía trong tay sừng hiệu gấp dễ. Quả nhiên, hắn ở phía trên thấy được Triệu Tiểu Ngũ nói vòng tròn nhỏ. Loại này vòng tròn nhỏ bên trên còn có mấy cái lỗ thủng, nhìn tương đối thô ráp, cũng không có bên trên sừng hiệu bóng loáng bộ dáng. Phùng lão nhị một bên dùng tay mò lấy sừng hiệu phần gốc mâm tròn nô lên, một bên nhường Triệu Tiểu Ngũ nhìn. Tiểu Ngũ, ngươi nói là cái này a? Triệu Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua Phùng lão nhị chỉ vị trí, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, chính là chỗ này, cái này gọi chân châu bản. Có cái này, giải thích rõ sừng hiệu là tự nhiên trong ra. Nếu như không có cái này chân châu bản, sừng hiệu rất có thể là công mai hoa lộc đánh nhau bẻ gãy. Phùng lão nhị vừa muốn gật đầu, Triệu Tiểu Ngũ lời nói lại tới. Còn có, mai hoa lộc đồng dạng theo 4-5 tháng liền bắt đầu chóc ra lão sừng, bắt đầu sinh trưởng lục đung. Tính toán thời gian, cái này gọi cũng hẳn là tự nhiên chóc ra. Nói đến lục đung, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên động tâm rồi. Hắn nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng làm chút lục đung, thứ này không chỉ có đại bổ, còn vô cùng đáng tiền. Nhưng bây giờ còn không đổi, mai hoa lộc vừa mới rơi sừng, còn muốn một chút thời gian mới có thể dài đi ra. Huống hồ, ngoại trừ mai hoa lộc, còn có mã lộc cũng dài lục đung. Phùng lão nhị cảm thấy căn này sừng hiệu vô cùng xinh đẹp, cao hứng cầm ở trong tay, chuẩn bị mang về nhà làm trang trí. Ba người một đường trở lại Lan Hoa Câu, chó săn nhóm ngậm gà rừng, thành các thôn dân hâm mộ đối tượng. Tới Triệu Tiểu Ngũ trong nhà, thời gian vẫn chưa tới trạm vào tối. Văn Tú nhìn thấy bọn hắn trở về, đội vàng liền bắt đầu nấu cơm. Phùng lão nhị mong muốn đi về nhà, lại bị Triệu Tiểu Ngũ cường ngạnh lưu lại. "Lão nhị, ngươi khoan hãy đi, ở chỗ này ăn cơm lại nói. Vừa vặn thuần gà môi sự tình, đến nói với ngươi nói chuyện." Nghe xong có chuyện chính muốn nói, Phùng lão nhị lập tức liền lại ngồi xuống. Trong núi, bọn hắn ăn ba cái gà rừng nướng, có hai cái là hùng nữ, một cái là Phùng lão nhị. Hiện tại Phùng lão nhị trên tay còn có hai cái chết gà rừng cùng một cái sống gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ biết Phùng lão nhị hiếu thuận, cái này hai cái chết gà rừng khẳng định đến lưu cho hắn phụ mẫu ăn. Hắn cầm lấy hùng nữ mang về 4 cái sống gà rừng, lưu lại 2 cái phẩm tướng tốt công gà rừng. Còn lại 2 cái đã thương cánh một được một cái, nhường Văn Tú cầm lấy đi nấu. Chương 709, thuần gà môi chương 709, thuần gà môi Văn Tú đi làm cơm công phu, Triệu Tiểu Ngũ đối Phùng lão nhị cùng hùng nữ nói rằng, ngày mai chúng ta bắt đầu thuần môi gà con, ta cũng không có thuần qua, ba người chúng ta lục lọi thử một chút. Hắn nói đến đây, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lão nhị, trong nhà người không phải có gà con sao? Ngày mai mang 3 cái tới, yên tâm, sẽ không đả thương tới gà con. Phùng lão nhị cười hắc hắc, lòng dạ nhỏ mọn của hắn bị Triệu Tiểu Ngũ khám phá, chỉ có thể đáp lại lúng túng nụ cười. Tiếp lấy, hắn lại đối hùng nữ nói rằng, ngươi cũng có nhiệm vụ, ngày mai tới thời điểm, theo lão trạch bên kia mang tới 3 cái cảnh mận gai sọn. Ta nhớ được lão trạch bên kia có mấy cái, khẳng định đủ 3 cái. Hùng nữ chăm chú nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. An bài xong hai người bọn họ riêng phần mình nhiệm vụ, hùng nữ vậy mà chủ động chạy vào phòng bếp giúp Văn Tú nấu cơm. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ nhìn gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí suy đoán hùng nữ có phải hay không thèm ăn. Phùng lão nhị cùng hùng nữ tại Triệu Tiểu Ngũ trong nhà ăn cơm mới riêng phần mình trở về. Phùng lão nhị mang theo hắn 2 cái chết gà rừng, đi hiếu kính cha mẹ. Hùng nữ cái gì đều không mang, liền kia 2 cái lưu lại công gà rừng, cũng đặt ở Triệu Tiểu Ngũ cái này. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hùng nữ cùng Phùng lão nhị liền chạy tới. Phùng lão nhị có một cái nhỏ giỏ, xoa bên trong lấy một cái bọc lại gà trống cùng 3 cái gà con. Hùng nữ xách lấy 3 cái cũ nát cành mận gai sọt, nàng thật đúng là thật biết tuyển, 3 cái sọt đều không nhắc tới tay. Triệu Tiểu Ngũ đem 2 người bọn họ nên tiến trong viện, sau đó liền đem thuần gà môi đại khái quá trình nói cho 2 người bọn họ. Cái này thuần môi gà con, chuyện thứ nhất chính là tuyển bại hoại. Cái gọi là tuyển bại hoại, cũng gọi tuyển gà phôi, là chọn lựa thích hợp gà rừng tiến hành huấn luyện. Môi gà con có công hữu mẫu, thư hùng đều có thể làm gà môi. Nhưng là dưới tình huống bình thường, tuyển dụng trưởng thành giống được gà rừng người tương đối nhiều. Đây là bởi vì tuyển trưởng thành công gà rừng, không chỉ có thể dẫn dụ đến mẫu gà rừng, còn có thể hấp dẫn cái khác công gà rừng đến đánh nhau. Dùng công gà rừng làm gà môi, có thể nói là được cái ăn sạch. Đây đối với muốn thông qua môi gà con thu hoạch con mồi người mà nói, thật là cực kỳ tốt một loại lựa chọn. Triệu Tiểu Ngũ hôm qua lưu lại toàn bộ là công gà rừng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Phùng lão nhị xuất ra chính mình bắt lấy cái kia công gà rừng, đưa tới Triệu Tiểu Ngũ trước mắt hỏi, "Tiểu Ngũ, vậy ngươi xem nhìn ta cái này gà thế nào? Làm mai mối gà con gà phôi đủ tư cách hay không?" Triệu Tiểu Ngũ hôm qua liền nhìn, Phùng lão nhị bắt lấy cái này công gà rừng rất không tệ. Hình thể lớn, cánh tay cứng rắn, mà cùng thịt rủ xuống đều vô cùng đỏ. Không nghe cái này công gà rừng tiếng kêu, bằng vào hắn cái này thân thể nhỏ bé tử, cũng là một cái làm mai mối gà con tốt gà trống. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, chậc chậc lên tiếng, "Ngươi con gà rừng này không tệ, cánh gà tử đủ cứng, với cánh lên thanh âm cũng không nhỏ." Phùng lão nhị nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nụ cười trên mặt ép đều ép không được. Thấy Phùng lão nhị bắt công gà rừng bị Triệu Tiểu Ngũ khen, hùng nữ cũng không cam chịu yếu thế lại gần. Kia 2 cái còn sống công gà rừng đều là nàng bắt. Nàng một tay mò lên một cái bị Triệu Tiểu Ngũ một lần nữa chùm lên gà rừng, hỏi, "Ta đâu, ta bắt cái này 2 cái thế nào?" Triệu Tiểu Ngũ đều không cần nhìn, đêm qua hắn liền đã so sánh qua, cái này 2 cái công gà rừng so Phùng lão nhị công gà rừng phải kém một chút. Bất quá, hắn không đốc, hùng nữ lại dũng mãnh cũng là nữ nhân. Triệu Tiểu Ngũ nếu thật dám nói nàng bắt gà rừng, không bằng Phùng lão nhị bắt. Xem chừng hôm nay cái này gà liền huấn không thành, hùng nữ còn được sơn lại đi bắt công gà rừng. Mặt mũi hắn tràn đầy ý cười dỗ dành hùng nữ nói rằng, ngươi bắt cái này 2 cái gà rừng cũng không tệ, cùng lão nhị bắt không sai biệt lắm. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói mình bắt gà rừng cũng không tệ, hùng nữ lúc này mới hài lòng buông xuống 2 cái công gà rừng. Gà phôi không cần tuyển, liền cái này 3 cái công gà rừng. Kế tiếp bước đầu tiên chính là cho gà phôi giam lại. Cái gọi là giam lại là dùng lồng trúc hay là sọt đem chọn tốt gà phôi nhốt tại bên trong. Cái này liên quan gà rừng sọt phải đặt ở phòng khách hay là cổng vị trí. Bởi vì phòng khách và cổng người đến người đi, người hoạt động nhiều, thuận tiện tiêu trừ gà rừng giả tính, để bọn chúng người quen biết loại tồn tại. Thuần gà môi giam lại, có điểm giống hơn lưng thời điểm xung mặt. Đều là để bọn chúng tiêu trừ đối với nhân loại sợ hãi. Tại nhốt vào sọt cùng chiếc lồng trước đó, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay đem 3 cái gà rừng lồng trên môi đều cho cắt bỏ. Phùng lão nhị muốn ngăn cản, thật là lại không dám vi phạm Triệu Tiểu Ngũ ý nguyện. Hắn lẩm bẩm nói, "Ai nha, đẹp mắt như vậy gà rừng lông công, thế nào cho xoắn đứt nữa nha." Hùng nữ nhìn Phùng lão nhị một cái, không chút khách khí hét lên, "Ngươi ngậm miệng à, cái gì cũng đều không hiểu liền mù ồn ào." Đối với Phùng lão nhị chất vấn Triệu Tiểu Ngũ cử động, nàng vô cùng không cao hứng. Phùng lão nhị tôn trọng Triệu Tiểu Ngũ, cũng không đại biểu hắn sợ hùng nữ. Hắn chính là nhị lang tử, đối với nữ sắc cũng không thế nào quan tâm. Nghe được hùng nữ nói hắn không chút do dự liền phản kích nói, "Ngươi hiểu ngươi nói một chút, tại sao phải đem con gà rừng này lông công đều cho cắt đứt?" Hùng nữ mở miệng muốn nói cái gì, thật là bờ môi đóng mở đến mấy lần, đều nói không nên lời. Triệu Tiểu Ngũ nghe 2 người bọn họ tại cái này nói nhau, cảm thấy có chút phiền phức, dứt khoát liền tự mình giải thích. Kéo gà rừng cái đuôi cọp lông, rất dễ giải thích. Cương Trảo trở về công gà rừng, giá tính vẫn còn tương đối lớn, đem bọn nó đặt vào sọt bên trong, khẳng định sẽ dây rủa đả thương cái đuôi. Chúng ta trực tiếp sớm cho nó cắt, gà rừng cũng sẽ không bởi vì cái đuôi rỗi không ra mà chấn kinh. Lại nói, cái này công gà rừng làm mối tử, dựa vào là cánh vẫy cánh thanh âm và kêu to. Không có cái đuôi bên trên lớn dài lông công cũng không ảnh hưởng nó phát huy. Cắt đứt cái đuôi môi gà con Phùng lão nhị cùng hùng nữ giờ mới hiểu được. Tại sao phải đem gà rừng lông trên bôi cho cắt đứt? 3 cái công gà rừng theo thứ tự bị Triệu Tiểu Ngũ bỏ vào sọt bên trong chụp lấy. Lúc này, một hồi gà con chít chít tiếng vang lên. 3 người đồng thời quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Phùng lão nhị mang tới gà con, tất cả đều từ nhỏ sọt bên trong chạy ra. Đang chít chít đều, tại Triệu Tiểu Ngũ nhà trong viện tìm ăn. Văn Tú từ trong nhà đi tới, nhìn thấy trong sân 3 cái gà con, cao hứng nói, cái này gà con thật là hiếm có người, ai, từ đâu tới gà con? Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đi qua, đem 3 cái gà con tóm vào trong tay. Cái này 3 cái gà con, chúng ta hữu dụng, ngươi muốn nuôi gà, ta 2 ngày nữa cho ngươi tìm mấy cái tiểu nhân. Nói, hắn liền đem 3 cái gà con phân biệt bỏ vào 3 cái sọt bên trong. Lần này không cần hùng nữ cùng Phùng lão nhị đặt câu hỏi, hắn bên cạnh động thủ vừa niệm lẩm bẩm lấy, một bước này gọi là dẫn lên. Nhường công gà rừng cùng tiểu gia gà chờ tại trong một cái lồng, trong thời gian này, cách một đoạn thời gian liền phải dùng miếng vải đen khoác lên sọt. Làm như thế nguyên nhân là lợi dụng gà rừng sinh sôi kỳ nuôi chim non bản năng, nhường gà rừng cho rằng tiểu gia gà con non là con của nó. Chỉ cần công gà rừng nhận tiểu gia gà đứa bé này, liền gọi dẫn lên. Văn Tú cũng ở một bên nghe Triệu Tiểu Ngũ nhắc tới, hắn biết đại khái bọn hắn là tại thuần gà môi. Trước kia nàng cũng nghe cha hắn Lao Trương Đầu nói qua, nhưng Lao Trương Đầu cũng chỉ là nghe người ta nói, cũng sẽ không thuần. Chương 710, nguyên liệu báo nguy chương 710, nguyên liệu báo nguy. Văn Tú đông nhiên hỏi ra một cái, đa số người đều sẽ hỏi vấn đề. Ngũ ca, đây là công gà rừng A. Dẫn lên chim non tử về sau, nó cũng có mạnh như vậy mẫu tính sao? Vấn đề này, Triệu Tiểu Ngũ đã từng cũng hỏi qua dạy hắn thuần gà môi Lao Dân Chăn Nuôi. Lao Dân Chăn Nuôi nói, mặc kệ được cái, chỉ cần dẫn lên tiểu ra gà, lớn gà rừng cũng sẽ không vứt bỏ nó chạy. Triệu Tiểu Ngũ không dám giống cái kia lão dân chăn nuôi như thế đánh cược, dù sao hắn cũng không có thuần qua gà môi. Hắn đành phải không xác định nói rằng, dựa theo dạy ta phương pháp người kia nói, chỉ cần thành công dẫn lên tiểu ra gà, cái này công gà rừng cũng sẽ không tùy tiện vứt xuống nó. Chúng ta trước thử một chút ta, có thể thành hay không lại nói. Ba người nhẹ gật đầu, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đem tiểu ra gà bỏ vào sọt bên trong. Ba cái tiểu ra gà vừa bị Triệu Tiểu Ngũ bỏ vào sọt bên trong lúc, công gà rừng đều vô ý thức giãy giụa trốn tránh. Sau một lúc lâu, thấy mấy người này tiểu gia hỏa đối bọn chúng không có uy hiếp, mới chậm rãi yên lòng. Bốn người nhìn chằm chằm ba cái chuột gà rừng sọt nhìn nửa ngày nhi, cuối cùng cảm thấy không có ý nghĩa, bọn hắn liền cho chuyện giết thì giờ. Triệu Tiểu Ngũ cho bọn họ ba cái giảng chính mình tại trên thảo nguyên cố sự, nói đến dân chăn nuôi đối thảo nguyên lang thái độ, hắn đông nhiên trầm mặc. Hắn cảm thấy mình cũng hẳn là học một ít những cái kia lão dân chăn nuôi, không thể đem dã thú đánh tuyệt chủng. Đối với hắn ý nghĩ này nhi, hùng nữ là nhất là ủng hộ. Triệu Tiểu Ngũ thuận thế liền đem chính mình muốn làm đặc chủng nuôi dưỡng sự tình nói ra. Nhưng hắn không có nghĩ tới là ở đây ba người đều vô cùng duy trì hắn. Hắn vừa muốn cho bọn họ kỹ càng nói một chút kế hoạch của mình, cổng đột nhiên truyền đến thanh âm của một người. Tiểu Ngũ ở nhà không có. Là tao hội kế thanh âm, Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị cùng Văn Tú ba người đều nghe được. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, hướng về phía cổng phương hướng hô, là tao hội kế a. Ta ở nhà đâu, ngươi vào đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy tao hội kế thân ảnh xuất hiện trong sân. Không có cho Triệu Tiểu Ngũ mở miệng đến hỏi tao hội kế có chuyện gì, hắn liền đã mở miệng trước nói. Tiểu Ngũ à, đại đội bộ bên trong ngươi có điện thoại. Hẳn là nhà máy rượu người lãnh đạo kia tìm ngươi. Tao hội kế một bên nói, một bên tò mò nhìn cửa phòng ba cái cảnh mận gai sọn. Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Lý Hải tìm hắn muốn làm gì. Phiền phái tao hội kế đi một chuyến, ta liền tới đây. Nói xong hắn liền hướng ngoài cửa đi. Triệu Tiểu Ngũ đều ra cửa, tao hội kế cũng không tốt tại Triệu Tiểu Ngũ trong nhà đợi. Hai người cùng một chỗ, hướng về Lan Hoa Câu đại đội bộ đi đến. Tới buông tay giao máy điện thoại gian phòng, mịt rồ phồn còn tại thông lên đâu. Tay cầm tức máy điện thoại đến lúc đó ta vội vàng cầm ông nói lên, đối với đầu kia nói rằng: Hải ca, ta là Tiểu Ngũ, ngươi tìm ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Hải tiếng cười, hắn có chút hào sảng nói, đúng, tìm ngươi có chút việc. Nghe xong Lý Hải nói có việc, Triệu Tiểu Ngũ thần sắc lập tức liền chăm chú. Hắn ở trong lòng hoài nghi, có phải hay không Lý Hắc Tử cái kia lớn đầu đường xó chợ chậm đến đây. Lý Hải không có nghe được Triệu Tiểu Ngũ bên này nói chuyện, nhịn không được kêu hai tiếng. Uy, uy, Tiểu Ngũ, ngươi vẫn còn chứ? Triệu Tiểu Ngũ mở miệng đáp, Hải ca, ta ở đây, ngươi nói là chuyện gì a? Lý Hải bỗng nhiên có chút xấu hổ, hắn tại đầu bên kia điện thoại gãi đầu nói rằng, trước đó tồn hổ đầu phong đã dùng không sai biệt lắm. Cái này không, ta muốn hỏi hỏi ngươi, hổ đầu phong sinh sôi thế nào? Lần này đến phiên Triệu Tiểu Ngũ ngộng, Lý Hải hóa ra là hỏi hổ đầu phong số lượng. Trước đó, hắn đi qua nhìn thời điểm, hổ đầu phong trong sơn động hổ đầu phong cũng không phải là quá nhiều. Khả năng cũng liền một vạn con tả hữu, xa xa không đến được trước đó quy mô. Hắn có chút khó khăn nói, Hải ca, cái này hổ đầu phong vừa ngủ đông kết thúc một tháng. Còn chưa tới đại quy mô sinh sôi kỳ, ta đoán chừng ngày mồng 1 tháng 5 về sau số lượng có thể nhiều một chút. Lý Hải nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, có chút thất vọng ồ một tiếng. Hắn biết, chuyện này không thể trách Triệu Tiểu Ngũ. Muốn trách hẳn là trách hắn chính mình, vốn là có thể kiên trì tới 6 tháng hổ đầu phong nguyên liệu. Kết quả mùa đông thời điểm bán quá tốt, vì gặp phải ăn tiết đoạn thời gian kia bán chạy. Nhà máy rượu hổ đầu phong dược tiểu sản lượng tăng lên không ít, lúc này mới dẫn đến, nguyên vật liệu không thể chống đến 6 tháng. Triệu Tiểu Ngũ có thể sinh sôi hổ đầu phong đã là phi thường như bức nhân vật, người khác có thể nuôi không được hổ đầu phong. Lý Hải cũng cảm thấy khó xử, nhà máy rượu bên trong hai khoản rượu thuốc, một loại ủy lại Triệu Tiểu Ngũ sinh sôi hổ đầu phong. Một loại rượu thuốc cần các loại trung thảo dược tài, phần lớn dược liệu phải chờ tới mùa thu khả năng thành thục. Hiện tại hai thứ này rượu thuốc đều chống đỡ không đến nguyên vật liệu xuống tới thời điểm. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải ở bên kia thở dài, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn muốn giúp Lý Hải, thật là lại không biết làm như thế nào giúp. Cũng không thể hổ đầu phong sinh sôi không được nhiều như vậy, còn nhất định phải bọn chúng sinh sôi a. Bỗng nhiên, Lý Hải nghĩ đến chuyện này, việc này không chừng khả năng giúp đỡ Lý Hải đỉnh qua trận này đi. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Hải ca, ngoại trừ cái này hai khoản rượu thuốc phối phương, ngươi còn có khác rượu thuốc phối phương sao? Hắn câu nói này cũng không phải là tùy tiện hỏi. Nhớ kỹ đi thảo nguyên trước đó, Tào Lao đã từng đối Triệu Tiểu Ngũ nói qua, đã cho Lý Hải thuốc gì rượu phối phương. Triệu Tiểu Ngũ nhớ mang máng, giống như có một loại lộc nhung rượu phối phương. Lý Hải nghe xong Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, theo bản năng liền suy nghĩ. Tào Lao cho phối phương đều là bà bối, kia dùng tốt, chính là gà đẻ trứng vàng. Trước đó bọn hắn quốc doanh nhà máy rượu hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, chung quanh khu vực nhà máy rượu quá nhiều, cạnh tranh áp lực tương đối lớn. Từ khi biết Tào lão về sau, có Tào lão cung cấp rượu thuốc phối phương, bọn hắn nhà máy rượu tại An Định thị tạo nhà máy rượu bên trong, cũng vững vàng chiếm một chỗ cắm rủi. Các nhà máy rượu chỉ có thể so đấu chất lượng, giá cả cùng khẩu vị. Lý Hải nhà bọn hắn nhà máy rượu, trực tiếp liền có dược dụng giá trị. Nhất là hổ đầu phong dược hữu, trực kích nam nhân uy hiếp. Nếu như không có hiệu quả, cũng còn miễn, hết lần này tới lần khác bọn hắn nhà máy rượu ra hổ đầu phong dược hữu, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Không phải, việc buôn bán của bọn hắn cũng sẽ không bốc lửa như vậy, càng sẽ không dẫn tới lớn lưu manh Lý Hắc Tử ra tay với bọn họ. Đại khái qua 3 phút tả hữu, Lý Hải lẩm bẩm nói, Tào lão trước đó còn cấp qua ta một cái tương đối bổ rượu thuốc phương. Nhưng là thuốc kia rượu chủ dược quá chân quý, căn bản không thích hợp đại quy mô sản xuất. Thuốc kia rượu chủ dược là lục đung, sản xuất chi phí thật sự là quá cao. Lý Hải nhất vừa nói một bên bẹp lấy miệng, tựa hồ là đang cân nhắc lấy cái này rượu thuốc đơn thuốc lợi và hại. Triệu Tiểu Ngũ bất thình lình cho Lý Hải xuất hiện một câu, trực tiếp cả kinh hắn sững sờ ngay tại chỗ. Lục đung ta có thể làm đến, đỉnh 2 tháng có lẽ còn là có thể. Triệu Tiểu Ngũ tại điện thoại đầu này vẻ mặt bình thản nói rằng, Lý Hải quả thực không thể tin vào tai của mình, Triệu Tiểu Ngũ vậy mà có thể làm đến đại lượng lục đung. Lục đung cũng không phải hổ đầu phong loại vật này. Hắn không chỉ có thời gian hạn chế, so hổ đầu phong còn càng thêm khó mà thu hoạch được. Tiểu Ngũ, ngươi không có ở gạt ta à? Ta nói thật là lục đung, là bắt chân một trong lục đung. Lý Hải không xác định cường điệu nói. Chương 711, súng gây mê chương 711, súng gây mê đối với Lý Hải nhấn mạnh bắt chân, Triệu Tiểu Ngũ một cái thợ săn làm sao lại không biết rõ đâu. Bắt chân, là sơn bắt chân giản dị thuyết pháp, khái quát mà nói chính là 8 loại vô cùng hiếm có tẩu thú nguyên liệu nấu ăn. Bọn chúng theo thứ tự là tay gấu, lục đung, tê muối, điệu lạc đà, tây hương, bao thai, sư sữa, đám khỉ đầu. Đối với Triệu Tiểu Ngũ mà nói, tay gấu, lộc đùng, điệu lạc đà, tây hương, bao thai, đám khỉ đầu đều tốt nói, theo chút tâm tư luôn có thể làm đến. Duy chỉ có trong đó tê mũi cùng sư sữa hắn là vô luận như thế nào cũng không lấy được. Tê mũi chính là tê giác cái mũi, sư sữa là sư tử nũ phòng cùng sữa tươi. Nghe nói cũng có khác phiên bản, theo thứ tự là tinh môi, điệu lạc đà, có khỉ, tay gấu, tượng nổ, bao thai, tê môi, gân hiệu. Cũng có phiên bản chỉ là đem tê mũi đổi thành tượng nổ hay là ngạn mũi. Tượng nổ là voi cái mũi, ngạn mũi là đà lộc cái mũi. Đại gia nghe được đà lộc thời điểm, có thể tuyệt đối không nên xem thường gia hỏa này, hình thể của nó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Suy nghĩ bay xa qua đi, Triệu Tiểu Ngũ không có trước tiên hồi phục Lý Hải. Lần này đến phiên Lý Hải gấp, Triệu Tiểu Ngũ vừa cho hắn hy vọng, cũng không thể lại để cho hắn thất vọng a. Hắn hỏi lại lần nữa, "Tiểu Ngũ, ngươi nói là sự thật sao?" Lý Hải nhất vừa nói, còn một bên đụng đụng Triệu Tiểu Ngũ cánh tay. Triệu Tiểu Ngũ bị đụng một cái, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn vội vàng nói, "Hải ca, ta nói chính là thật. Hôm nay lên núi còn chứng kiến mai hoa lộc nhóm tung tích." Mùa này chính là mai hoa lộc giải lộc nhung thời điểm. Lý Hải nghe tinh thần tỉnh táo, bắt đầu truy vấn mai hoa lộc nhóm quy mô lớn bao nhiêu. Lần này Triệu Tiểu Ngũ trả lời không được, hắn lúc ấy vội vàng về nhà, căn bản cũng không có thời gian đi thăm dò nhìn lộc quần quy mô lớn nhỏ. Lộc quần quy mô ta còn không rõ lắm, ngoại trừ mai hoa lộc, mã lộc, đà lộc đức quãng cũng bắt đầu sinh trưởng lộc đung, hẳn là có thể tìm tới không ít lộc đung. Triệu Tiểu Ngũ một bên suy nghĩ vừa nói. Lý Hải càng nghe càng thích thú, ngựa khí của hắn vội vàng bên trong mang theo khẩn cầu. Tiểu Ngũ a, lần này ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cự tuyệt Lý Hải, hắn đưa ra đề nghị này chính là vì giúp Lý Hải giải quyết khó khăn. Chỉ bất quá hắn cũng có ý nghĩ của mình, cũng không thể vì lấy Lộc Nhung đem những này hiệu đều giết đi a, nếu là đổi lại trước kia Triệu Tiểu Ngũ, chắc chắn sẽ không muốn nhiều như vậy, cầm thương liền tiến vào núi. Hắn hiện tại nghĩ là không làm thương hại hiệu mệnh điều kiện tiên quyết cắt Lộc Nhung. Lý Hải tựa hồ là cảm thấy được Triệu Tiểu Ngũ nội tâm chấn động, hắn khuấy động tâm bình tĩnh không ít. Tiểu Ngũ, có phải hay không có cái gì khó khăn? Lộc Nhung giá thu mua không là vấn đề, ta hết thể dựa theo cao hơn giá thị trường 2 thành thu. Triệu Tiểu Ngũ cầm mịt rộ phồn lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hải ca, ngươi có thể hay không làm đến súng gây mê?" Lúc này Triệu Tiểu Ngũ còn không biết chính mình phạm vào một sai lầm. Cái kia chính là súng gây mê mặc dù phát minh tương đối sớm, 1959 năm liền bị phát minh. Nhưng lúc này trong nước cũng không có súng gây mê cái này một đồ vật. Trong nước sản xuất loại thứ nhất súng gây mê BBG901 loại hình súng gây mê, phải chờ tới 1988 năm mới hoàn thành định hình. Lý Hải nghe được súng gây mê ba chữ thời điểm, một đầu dấu chấm hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút ở trong điện thoại hỏi, "Súng gây mê?" Cái gì là súng gây mê? Triệu Tiểu Ngũ còn không biết chính mình phạm vào thường thức tính sai lầm đâu, còn vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rằng, chính là loại kia có thể bắn ra ống tiêm thương, đánh trúng dã thú liền sẽ té xỉu. Lý Hải là càng nghe càng mơ hồ, thậm chí một lần cảm thấy cách Triệu Tiểu Ngũ có phải hay không sinh bệnh phát sốt. Không phải, thế nào giữa ban ngày liền nói mê sảng đâu? Tiểu Ngũ, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu lời của ngươi nói? Lý Hải câu nói này, cuối cùng là nhường Triệu Tiểu Ngũ kịp phản ứng. Trong lòng của hắn khẽ động, nhịn không được nói thầm một tiếng, hoàng bét. Quên súng gây mê là năm nào vận dụng đến trong nước. Hán đội vàng cười ha ha một tiếng, hàm hồ nói rằng, Hải ca, ta vừa nói chơi đâu, ta nói ta dự định phát minh một loại như thế thương. Lý Hải mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Hán đối Triệu Tiểu Ngũ dặn dò, Tiểu Ngũ, ngươi có thời gian điều tra thêm nhìn mai hoa lộc nhóm quy mô. Dạng này, ngươi ta trong lòng tốt hiểu rõ. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Theo đại đội bộ hướng nhà đi trên đường, Triệu Tiểu Ngũ đều nghĩ đến chính mình có thể hay không làm một chi giản dị bản súng gây mê. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mình làm không được thường, có thể cầm ống mảnh tử làm thổi kim châm. Khác đều tốt nói, khó khăn nhất chính là thế nào nhường thổi trên kim mang theo lợi hại thuốc tê. Nếu là Tào lão ở chỗ này liền tốt, lấy lão nhân ra ông ta y thuật, phối xuất ra thuốc tê không khó lắm. Triệu Tiểu Ngũ một bên đi trở về, một bên lẩm bẩm. Hắn cúi đầu tự hỏi, cũng không có nhìn đường, sau lưng đột nhiên chuyển đến hai tiếng loa vang, đem hắn giật nảy mình. Vội vàng nghiêng người né ra hướng bên cạnh né tránh, khó khăn lắm tránh thoát một chiếc chạy nhanh đến xe dịp. Hắn cau mày, há miệng liền phải chửi đồng, nhưng rất nhanh, trong miệng hắn thô tục liền mạnh mẽ nuốt xuống. Tại xe dịp bên trên, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Lao Thiên gia, ta có phải hay không là người thân nhi tử? Thật đúng là muốn cái gì đến cái gì. Triệu Tiểu Ngũ cao hứng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Tại xe dịp bên trên, hắn thấy được Tào lão kia mặt mũi hiền lành. Nhìn xe kia lái đi phương hướng, chính là Văn Tú trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo được truy xe, vung ra nha tử liền hướng trong nhà mình chạy. Hắn là muốn đi gọi Văn Tú, nha đầu này thật là Tào lão đồ đệ. Thở hồng hộc chạy đến trong nhà, trông thấy Văn Tú, Hùng nữ cùng Phùng lão nhị đang ở trong sân mù quáng làm việc. Tú Tú, nhanh không đội sống, Tào lão trở về rồi. Triệu Tiểu Ngũ bởi vì chạy quá nhanh, có chút không thở nổi, nói chuyện đứt quãng. Văn Tú nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cao hứng đưa trong tay đại tảo đem ném xuống đất, quay đầu liền chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa viện, nàng mới nhớ tới hỏi, đi đâu? Tại nhà ai đâu? Văn Tú cũng là hồ đồ, vậy mà hỏi ra như thế xuẩn vấn đề. Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, không đến nhà chúng ta, khẳng định chính là đi nhà ngươi à? Nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ đã mang theo Phùng lão nhị, Hùng nữ hai người chạy tới Văn Tú bên người. Bốn người cùng một chỗ hướng lao trương người thu tiền sâu bên trong chạy, trên đường đụng phải thôn dân, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Đi vào lao trương người thu tiền sâu cổng, ven đường quả nhiên ngừng lại chiếc kia xe dịp. Bốn người đi đến cửa chính, liền thấy trong viện vây quanh một đám người. Đám người ở giữa, không phải người khác, chính là Tào lão gia tử. Lúc này Tào lão gia tử, trạng thái tinh thần không là bình thường tốt. Ngay cả kia đầy đầu tóc trắng, đều có anti chi à xu thế. Bốn người vừa đi vào sân nhỏ, liền bị bảy người ở giữa Tào lão thấy được. Hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú vây tay một cái, miệng bên trong hô, "Tú Tú, Tiểu Ngũ, hai người các ngươi mau tới đây." Hô xong hai người bọn họ về sau, Tào lão cúi đầu cùng bên cạnh lão trương đầu nói hai câu cái gì. Văn Tú cái nào trải qua loại tràng diện này, vây quanh Tào lão một vòng người, nhìn không phú thì quý. Triệu Tiểu Ngũ cũng mặc kệ cái này cái kia, hắn lôi kéo Văn Tú hướng trong đám người đi, thỉnh thoảng còn lay mở cản trở người. Chương 712, ăn được chương 712, ăn được hai người đi vào Tào lão trước người, còn chưa mở miệng vân an, liền bị Tào lão dắt lấy một hồi lâu giới thiệu. Đại khái ý tứ chính là, tên tiểu tử này là ân nhân cứu mạng của ta, ta thích vô cùng hắn, về sau liền ở tại nhà bọn họ. Cái cô nương này là đồ đệ của ta, vẫn là ta ân nhân cứu mạng tức phụ nhi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết cái này đầy sân người là lúc nào tới. Rõ ràng hắn liền thấy một chiếc xe dịp tiến vào trong thôn đến. Gọi thế nào bên trên tức phụ nhi chạy tới, trong viện liền đầy áp người. Trong đám người có hai ba mặc quần trang người, bọn hắn cũng không quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là theo bản năng che chở Tào lão. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, cái này hai ba quân nhân hẳn là lái xe mang Tào lão trở về người. Lại một lát sau, mấy cái kia quân nhân bắt đầu chậm rãi dọn bãi. Bọn hắn mặt mũi ai cũng không cho, tạm thời chỉ nghe Tào lão gia tử. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, Tào lão gia tử chỉ là bí ẩn hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái quân nhân cũng không chút nào chần chờ bắt đầu đuổi ra ngoài người. Vây quanh Tào lão đám người chậm rãi tán đi, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới biết được, thì ra những người này đều là trong thành lãnh đạo. Bọn hắn đã sớm đạt được Tào lão phải trở về tin tức, sớm đi tới trong thôn chờ lấy. Về phần bọn hắn xe, bị bọn hắn dừng ở cửa thôn nơi đó. Chờ trong viện không có người ngoài, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi, "Tào lão, không phải nói cho ngươi sửa lại án xử sai đi sao? Thế nào còn bị làm lính trả lại?" Tào lão thần bí cười một tiếng, khoát tay áo, ra hiệu vào nhà trò chuyện. Tại lao trương đầu nơi này, Triệu Tiểu Ngũ chỗ nào sẽ còn khách khí. Một đoàn người vào trong phòng bên cạnh, ngoại trừ Văn Tú cha mẹ cùng Tào lão, chính là Triệu Tiểu Ngũ bốn người bọn họ. Tào lão ngồi Văn Tú nhà trên giường, vẻ mặt thoải mái nói rằng, rốt cục lại trở về. Ngay tại chúng ta Lan Hoa Câu, ta khả năng cảm thấy an tâm. Cảm thán một phen sau, Tào lão nói đến hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch. Năm ngoái 10 tháng, vận động tuyên bố kết thúc, An Định thị bên trong tại năm sau thành lập chính phủ công tác bộ môn. Tào lão cũng là tại năm sau đi thành phố, lúc ấy liền sửa lại án xử sai hắn oan quất. Thị lý người biết hắn là danh y đại gia, đang cho hắn sửa lại án xử sai về sau bí mật tiện hắn đi thủ đô. Tào lão sau khi nói đến đây, rõ ràng do dự một chút. Triệu Tiểu Ngũ có thể thấy được, hắn đây là tại do dự cáo không nói cho bọn hắn. Rất nhanh, Tào lão nội tâm liền làm xong quyết định. Hắn đơn giản nói cho đám người, tại thủ đô trong lúc đó, hắn phụ mệnh cho một đại nhân vật chữa bệnh. Cũng may không có nhục sứ mệnh, thành công đem cái kia đại nhân vật bệnh chữa lành. Về sau thời gian, Tào lão tại thủ đô du ngoạn một đoạn thời gian. Trong lúc này An Định thị không ít quan viên lãnh đạo đều đến định bợ hắn. Mặc dù không có nói thẳng, mong muốn thông qua hắn nhận biết đại nhân vật, nhưng Tào lão đều hiểu những người này là thế nào nghĩ. Hôm nay tới nhà người, ngoại trừ thị lý quan viên, còn có không ít huyện thành quan viên. Tào lão vừa mới bắt đầu lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú hướng những người này giới thiệu, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có một chút hiệu quả. Đám người nghe Tào lão giảng thuật, một hồi giật mình, một hồi nhíu mày, hoàn toàn đưa vào tới Tào lão vị trí. Tào lão trở về là một cái đại hảo sự, lão trương đầu quyết định xử lý mấy bàn tiệc rượu. Hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta thật tốt ăn một bữa, kêu lên thân thiết bạn bè nhóm đều tới. Về phần địa điểm này, liên tuyển tại Tiểu Ngũ nhà bọn hắn a. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú nhà mới sân nhỏ lớn lại bước, lão trương đầu trực tiếp đem địa điểm ổn định ở nơi. Vợ chồng trẻ nhi tự nhiên không có ý kiến gì, Trương La lấy đi mua rượu mua thức ăn. Phùng lão nhị xung phong nhận việc, cầm tiền muốn đi công xã bên trong mua rượu cùng đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ đem Phùng lão nhị gọi vào một bên, kín đáo đưa cho hắn một chồng đại đoàn kết. Số tiền này có gần 110 khối, đầy đủ mua rất nhiều rượu cùng thức ăn. Lão nhị kêu lên cha mẹ ngươi cũng tới, chúng ta ba nhà tử náo nhiệt một chút. Không cần thím tới làm việc cùng nấu cơm, tại cái này đợi là được. Phùng lão nhị cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, nhẹ gật đầu liền hướng bên ngoài đi. Đúng rồi, đừng mua thịt, thì ta nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía Phùng lão nhị bóng lưng hô một tiếng nói, cũng không biết hắn nghe không nghe rõ. Phùng lão nhị trở về nhà, kêu lên cha mình Phùng lão hiệu Sỉu Nhi cùng hắn cùng đi công xã mua rượu mua thức ăn. Về phần hắn mẫu thân còn tại nằm trên giường, chờ bọn hắn trở về thời điểm lại đi Tiểu Ngũ nơi đợi chút nữa. Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà mình lao trạch, đối Tôn Nguyệt Cẩm cùng Triệu Đức Trụ nói Tào lao trở về tin tức. Nghe được Tào lao trở về, Triệu gia người cũng cao hứng phi thường. Bọn hắn cầm bàn ghế, cùng nồi chén bầu buồn liền hướng Triệu Tiểu Ngũ nhà mới chuyển. Đây là dự định đã qua làm đồ ăn, chỉ chờ Phùng lão nhị trở về liền bắt đầu thi thố tài năng. Văn Tú tình huống trong nhà cũng kém không nhiều, Văn Tú mụ mang theo Văn Tú, vương đĩa chén, hướng bên kia đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn chưa tới buổi sáng 10 điểm. Hắn tự lẩm bẩm, hẳn là còn kịp, hôm nay ăn ngon một chút chính niệm lẩm bẩm lấy, thu được hắn triệu hoán lớn chim liền bay tới. Mấy ngày nay không chút quản lớn chim, nó lớn không ít phiêu, nhìn chỉnh thể mượt mà không ít. Đi lâm tử bên trong nhìn xem, tìm xem mai hoa lộc nhóm, ta nhường cậu bang đi theo ngươi, các ngươi làm tới một cái. Đây là Triệu Tiểu Ngũ lần thứ nhất dạng này hạ mệnh lệnh. Hắn không xuất thủ, dựa vào cậu bang cùng cái khác khế ước sủng vật bắt con mồi. Nói thật, đối với cậu bang cùng khế ước của hắn sủng vật mà nói, bắt con mồi cũng không khó. Khó khăn là muốn đem một đầu mai hoa lộc cho mang về, đây đối với cậu bang cùng khế ước các sủng vật mà nói, là một cái mới khiêu chiến. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng cho cậu bang cùng cái khác ở nhà phụ cận sủng vật ra lệnh. Lớn chim vây cánh một tiếng, bay đến trên bầu trời, không thấy thân ảnh. Nó hẳn là đi trong rừng rậm tìm kiếm lộc quần. Cậu bang cùng cái khác khế ước sủng vật, nhận được mệnh lệnh, cùng nhau nhau hướng về trên núi tiến lên. Vì để phòng bất nhất, Triệu Tiểu Ngũ lại làm cái khác chuẩn bị. Thông qua hệ thống, hắn đuôi biến dị báo đen cùng Sơn Dương nhóm đầu lĩnh đầu sắt ra lệnh, để bọn chúng đưa tới một cái Sơn Dương, đến lúc đó coi như không có đạt tới Mai Hoa Lộc, cũng có Sơn Dương lấp đáy. Trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ là biến dị báo đen cùng Sơn Dương đầu lĩnh đầu sắt. Khoảng 11 giờ, Phùng lão nhị cùng cha hắn Phùng lão hiệu Sỉu, mang về rất nhiều rượu thuốc lá cùng rau quả. Triệu Tiểu Ngũ không có cho Phùng lão nhị khói phiếu cùng rượu phiếu, cho nên đối với hắn mang về rượu thuốc lá, cảm thấy vô cùng giật mình. "Lão nhị, ngươi từ chỗ nào làm tới khói phiếu cùng rượu phiếu?" Triệu Tiểu Ngũ tiến đến ngay tại rửa chén Phùng lão nhị bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Phùng lão nhị cười hắc hắc, lơ đễnh nói rằng, cung tiêu xã bên trong người bán hàng đều rất xấu, chỉ cần cho thêm bọn hắn chút tiền, bọn hắn cũng không cần phiếu. Ta cũng là nghe những người khác nói, hôm nay thử một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong là chuyện như thế, cảm thấy Phùng lão nhị cũng thật thông minh. Vừa muốn vô vô bờ vai của hắn, khen ngợi vài câu, trong đầu liền truyền đến một hồi tâm tình chợt trợn. Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, dừng lại động tác, cảm thụ lên kia cố cảm xúc đến. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra một vẻ giật mình thân sắc. Hai bọn chúng tốc độ nhanh như vậy. Chương 713, xua đổi hiệu sừng đỏ chương 713, xua đổi hiệu sừng đỏ cho Triệu Tiểu Ngũ truyền lại tâm tình chập chờn chính là biến dị báo đen cùng Sơn Dương đầu lĩnh đầu sắt. Bọn hắn tới vậy mà so cậu bang cùng cái khác khế ước sủng vật phải sớm. Triệu Tiểu Ngũ mở ra trong đầu của mình hệ thống địa đồ, phát hiện hoang dại bảy cừu cùng biến dị báo đen ngay tại kết nối hậu viện cái kia hẻm núi nhỏ bên trong. Hắn không lo được cùng Phùng lão nhị lại nói tiếp, quay đầu trong sân tìm một tiết dây thừng. Khi hắn theo hậu viện hẻm núi nhỏ, hướng trên núi đi 5-60 mét, liền thấy Sơn Dương nhóm. Biến dị báo đen nằm ở Sơn Dương nhóm bên cạnh trên một tảng đá lớn, giống như bảo tiêu, lại giống trông coi. Ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ khế ước hai cái Sơn Dương, các hoang dại dê nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cũng không khỏi tự chủ lui về sau. Động vật hoang dại e ngại nhân loại, là trời sinh. Dê đầu đàn đầu sắt nhìn thấy tộc đàn lui về sau, vội vàng nặng nề kêu một tiếng. Theo thanh âm của nó vang lên, Sơn Dương nhóm bình tĩnh đứng ở nơi đó. Triệu Tiểu Ngũ một bên hướng về Sơn Dương nhóm đi, một bên nhìn xem bọn chúng. Có biến dị báo đen bảo hộ, Sơn Dương nhóm số lượng trở nên nhiều hơn không ít. Có không ít con cừu nhỏ con non đi theo một chút dê mẹ sau lưng, hẳn là vừa ra đời không bao lâu. Mơ hồ đếm, Sơn Dương số lượng có 200 nhiều con. Đối với cái này, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy cao hứng phi thường. Hắn ở ngoài chính phủ dê rừng trong đám, chọn lựa một cái sắp thành niên giống được Sơn Dương. Cái này Sơn Dương trưởng thành, khẳng định sẽ khiêu chiến đầu sắt chi phối lực. Cùng nó đến lúc đó để nó bừa bãi bầy cừu, còn không bằng hiện tại liền đem nó giải quyết hết. Dê mẹ cùng con cừu nhỏ hương vị khẳng định sẽ tốt hơn, Triệu Tiểu Ngũ lại có chút không nỡ. Về sau chính mình bụng trộm làm thâm sơn nuôi dưỡng, mẫu dê rừng còn muốn giữ lại hạ thể đâu. Triệu Tiểu Ngũ một bên hướng về kia chỉ sắp thành niên giống được Sơn Dương đi, một bên cầm dây thừng thắt nút. Tại khoảng cách nó còn có hơn 2 mét thời điểm, cái này giống được Sơn Dương cũng không khống chế mình được nữa nội tâm sợ hãi. Nó đột nhiên thay đổi đầu dê, bốn vó dùng sức giẫm mạnh, toàn bộ thân thể liền hướng về sau bên cạnh nhảy lên đi. Triệu Tiểu Ngũ trong tay dây thừng đã làm tốt dây thừng bộ. Thấy thế, đột nhiên hướng cái này giống được Sơn Dương hất lên. Dây thừng bộ tinh chuẩn bao lấy cái này Sơn Dương cổ, tựa như là như mọc ra mắt. Đang nhảy lên ở giữa không trung giống được Sơn Dương, căn bản cũng không có địa phương mà lực. Bị Triệu Tiểu Ngũ như thế dùng sức kéo một cái, trực tiếp liền cho hất tung ở mặt đất. Không chờ nó từ dưới đất đứng dậy, Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh đi vào cái này giống được Sơn Dương bên người. Một chân dẫm tại nó thật dài sừng thú bên trên, nhường Sơn Dương tạm thời không dậy được thân. Tay của hắn cầm dây thừng, nhanh chóng đem cái này Sơn Dương bốn cái móng trói lại. Trong thời gian này, Sơn Dương cũng không thiếu dây rựa, nhưng vẫn là bị Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhõm không chế được. Buộc xong cái này Sơn Dương bốn cái móng về sau, hắn tiện thể lấy đem Sơn Dương đầu trói lại. Đây là thuận tiện chờ một lúc hắn khiêng cái này Sơn Dương lúc trở về, cái này Sơn Dương không thể dùng sừng thú làm bị thương hắn. Đem cái này hơn 100 cân giống được Sơn Dương gánh tại trên vai, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu đối với biến dị báo đen cùng đầu sắt nói rằng, hai người các ngươi mang theo bảy cựu về thâm sơn a. Biến dị báo đen lưu loát rất, đứng dậy liền hướng trong rừng rậm đi. Sơn Dương thủ lĩnh đầu sắt nghe xong chủ nhân lời nói, đối với sao động bất an Sơn Dương nhóm bè bè kêu hai tiếng. Sơn Dương quần lập ngựa an tĩnh một chút, đi theo biến dị báo đen cái mông phía sau, bắt đầu hướng trên núi đi. Triệu Tiểu Ngũ khiêng Sơn Dương hướng nhà mình hậu viện đi, vừa tới hậu viện, liền nghe tới sau lưng chuyển đến động tĩnh. Hắn vội vàng buông xuống trên vai khiêng lớn Sơn Dương, quay đầu về sau xem xét. Là cẩu bang bọn chúng. Gia hỏa này gâu gâu kêu, xua đổi lấy một cái đại gia hỏa chạy qua bên này. Kia là Mã Lộc. Làm Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ ràng bị xua đổi tới con mồi lúc, nhịn không được thì thào lên tiếng. Khiến cái này gia hỏa đi săn một cái mai hoa lộc trở về, chưa từng nghĩ bọn chúng lại đuổi đến một cái Mã Lộc trở về. Đây chính là Mã Lộc, hình thể gần với đàn lộc thứ hai lớn hiệu loại. Sở dĩ gọi là Mã Lộc, càng là bởi vì Mã Lộc hình thể cùng ngựa không sai biệt lắm. Bị cẩu bang cùng cái khác các sủng vật gấp trở về cái này Mã Lộc, thân dài chừng 2 mét, vai cao 1m3 tả hữu. Theo Triệu Tiểu Ngũ như thế đánh giá, cái này giống được Mã Lộc thể trọng hẳn là có nhỏ 400 cân tả hữu. Vì cái gì nói là giống được Mã Lộc đâu? Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ tại nó trên đỉnh đầu, thấy được đã lớn dài đến một xích lộc đung. Mã Lộc rõ rệt nhất đặc điểm, ngoại trừ nó cơ bản hình, khả năng chính là nó hoàng cái mông. Mùa này, hắn sừng hiệu ngay tại sinh trưởng, vẫn là lộc đung. Không phải bằng vào nó sừng hiệu, liền có thể đánh giá ra nó chủng loại. Mai hoa lộc sừng hiệu là hai đạo lớn cống, bên trên có 4 cái nhỏ phân nhánh. Mã lộc sừng hiệu là có 6 tới 8 phân nhánh, cá biệt lớn mã lộc sừng hiệu phân nhánh có thể dài đến 9 tới 10. Ngoại trừ sừng hiệu bên ngoài, thợ săn còn có thể thông qua mã lộc cái mông phân chia đi ra. Mã lộc cái mông hiện ra màu nâu nhạt, rất dễ dàng liền bị người nhìn ra. Cái này lớn mã lộc bị cẩu bang truy gấp, cú vít bên trong vậy mà trực tiếp chạy tới Triệu Tiểu Ngũ hậu viện. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa chó bọn chúng ba cái đầu chó, nhìn thấy đường cái tiến vào sân nhỏ, cũng không đổi. Một bên phun đầu lưỡi lớn thở giải nhiệt, một bên dẫn cẩu bang ngăn ở hậu viện cùng hẻm núi nhỏ kết nối miệng kia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra được, cẩu bang vì bắt cái này mã lộc hẳn là phí hết đại lực. Nếu để cho bọn chúng cắn chết cái này mã lộc không khó lắm, dùng đàn sói chiến thuật mài cũng mài chết nó. Khó khăn là muốn đem cái này mã lộc mang về, nếu là trong núi đem cái này mã lộc cắn chết. Một cái cẩu bang năng lực, vô luận như thế nào cũng là mang không trở lại cái này mã lộc. Cũng may mà bọn chúng có thể nghĩ ra biện pháp này đến, xua đuổi lấy mã lộc, để nó chính mình chạy tới Triệu Tiểu Ngũ hậu viện. Mã lộc bật lên tính mặc dù tốt, có thể nhảy cao 2 mét tả hữu. Có thể Triệu Tiểu Ngũ lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn hậu viện tường vây có 3 mét. Lấy mã lộc bật lên lực là không nhảy ra được. Hắn đầu tiên là khen ngợi cẩu bang cùng cái khác sủng khế ước sủng vật một phen, sau đó mới chậm ung dung xoay đầu lại. Theo không gian bên trong xuất ra cái kia thanh sừng châu đại cung, thần sắc bình tĩnh dương cung lắp lên. Triệu Tiểu Ngũ sau lưng cẩu bang, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cử động, thần sắc vô cùng hưng phấn. Tựa hồ là Triệu Tiểu Ngũ một tiễn này xuống dưới, bọn chúng liền có thể mị mị ăn một bữa. Chuyện cũng đúng như cẩu bang suy nghĩ, theo Triệu Tiểu Ngũ một tiễn này bắn ra. Tại hậu viện bên trong kinh hoàng chạy mã lộc, cổ cứng lên, vậy mà nguyên điệu nhảy nhót một chút. Chờ nó tại rơi xuống đất thời điểm, trên cổ của nó đã cắm một cây vũ tiễn. Mã lộc sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, trên cổ chúng một tiễn, vẫn chạy rất có sức lực. Thời gian đã không còn sớm, lại không thịt hầm liền đến đã không kịp. Triệu Tiểu Ngũ lần nữa dương cung lắp lên, lần này hắn nhắm chuẩn không phải mã lộc cổ, mà là nó trái chân trước phía sau trước sườn chỗ. Nơi đó là mã lộc trái tim vị trí, chỉ cần có thể bắn trúng trái tim của nó, liền nhất định có thể đánh ngã nó. Siêu, theo một tiếng vạch phá không khí thanh âm vang lên, trong hậu viện mã lộc hét lên rồi ngã gục. Chương 714, một hiệu một dê chương 714, một hiệu một dê Triệu Tiểu Ngũ cầm hoàng đồng truy thủ, đi đến lớn mã lộc bên người thời điểm, nó còn không có hoàn toàn chết đi. Bốn đầu chân dài theo bản năng đạp, một bộ còn muốn đứng lên bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chung quanh một vòng hậu viện, chỉ có Bát Giới cùng Nhi Mã Tử lều bỏ nơi đó thích hợp xử lý mã lộc thi thể. Bát Giới cùng Nhi Mã Tử không biết do chạy tới cái nào, có thể là đi trên núi ăn cỏ. Hắn vừa vặn thừa dịp thời gian này, sử dụng bọn chúng lều bỏ, mong muốn mở ngực mổ bụng thuận tiện, tốt nhất là đem cái này lớn mã lộc treo lên. Nhưng ở đem cái này lớn mã lộc treo lên trước đó, Triệu Tiểu Ngũ còn có chuyện muốn làm. Hắn một tay cầm mã lộc một cây lộc đung, một cái tay khác đem hoàng đồng chủy thủ đổi thành lên núi lúc mở đường đao bộ đuổi. Những vật này đều tại không gian của hắn bên trong, hoán đổi lên cũng thuận tiện đơn giản. Hàng quang lóe lên, một cây thô to lộc đung liền bị Triệu Tiểu Ngũ bổ xuống. Lộc đung còn hướng xuống chảy xuống máu, đây chính là đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Đem lộc nhung tranh thủ thời gian bận bịu thu được không gian bên trong, phòng ngừa lộc nhung bên trên tinh huyết nhỏ tại trên mặt đất. Cái thứ hai lộc nhung cũng bị Triệu Tiểu Ngũ bắt trước làm theo lấy xuống. Cắt xong lộc nhung về sau, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lấy hiệu máu. Hắn theo không gian bên trong lấy ra một cái nhỏ thùng sắt, đem mã lộc thô to cổ nâng lên, bỏ vào trên thùng sắt. Lúc này mã lộc hơi thở mong manh, hẳn là lập tức liền muốn tắt thở. Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp nó còn chưa ngọn cụ tỏi, một dao găm cắt nó trên cổ động mạch chủ, chân quý hiệu máu bắt đầu chảy ra ngoài. Mọi người đều biết, trái tim tựa như một cái máy bơm nước, nó mỗi một lần nhảy lên đều là cho thân thể các bộ điểm cung cấp huyết dịch tuần hoàn. Có thể là bởi vì cái này mã lộc trái tim bị cung tiễn bắn thủng, máu chảy tốc độ vô cùng chậm. Triệu Tiểu Ngũ lười chờ, đem mã lộc cổ đặt ở nhỏ trên thùng sắt về sau, liền chuẩn bị dây thừng đi. Trước đó lúc trước viện mang tới dây thừng, hiện tại đang buộc đầu kia giống được sơn dương đâu. Cũng may việc này đối với Triệu Tiểu Ngũ mà nói, giải quyết thật đơn giản. Hắn chậm ung dung ngồi xổm ở sơn dương bên cạnh, tùy ý một đao, liền cắt đứt dây cổ. Đại lượng máu tươi bắt đầu theo sơn dương vết thương trên cổ bừng lên. Cái này trái tim hoàn hảo, máu chảy chính là nhanh. Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể lãng phí những này dây máu, có thể làm máu đậu hũ. Hắn tay chân nhanh chóng, lại từ không gian bên trong lấy ra một cái buồn. Hắn không gian bên trong ăn cơm ra hỏa vẫn tương đối đầy đủ hết, nồi chén bầu buồn đều có. Về phần hắn tiếp hiệu máu nhỏ thùng sắt, là vì trong núi múc nước thuận tiện mang theo. Bởi vì cái này giống được sơn dương, là tại khi còn sống bị cắt cổ, cho nên nó rằng có phá lệ kịch liệt, Triệu Tiểu Ngũ chỉ có thể dùng sức tiếp tục sơn dương hai cái sừng thú. Phòng ngừa dây rủa dây đầu, đem phía dưới tiếp dê máu buồn nhì cho đục gắn. Dê máu chậm rãi theo ban đầu đại cổ ra bên ngoài tuôn ra, biến thành thưa thất ra bên ngoài dọn. Chờ sơn dương chậm rãi không có động tĩnh, Triệu Tiểu Ngũ mới xách theo sơn dương sừng thú, đưa nó vết thương trên cổ bỏ vào buồn bên trên mặt. Hắn đứng dậy, đi đến mã lộc bên cạnh nhìn một chút. Mã lộc dưới cổ bên cạnh nhỏ thùng sắt, đã không còn hiệu giọt máu xuống dưới. Cái này hiệu máu thật sự là rất dễ dàng đông lại, mới mấy phút thời gian, đã biến hơi có chút sền sệt. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem nửa thùng hiệu máu thu vào chính mình không gian bên trong. Không gian có giữ tươi hiệu quả, hiệu máu tới trong không gian cũng sẽ không lại ngưng kết. Dẹp xong chân quý hiệu máu, Triệu Tiểu Ngũ lại trở lại sơn dương bên người, lúc này sơn dương máu cũng đã khô. Cái này buồn dây máu, hắn cũng không có thu được không gian bên trong, mà là thật nhanh đem dê sợi dây trên người giải khai. Đầu này dây thường đầy đủ dài, có thể nhẹ nhõm đem mã lộc cùng sơn dương dán tại lều bỏ bên trên xà nhà gỗ bên trên. Triệu Tiểu Ngũ mở ra lực lượng của mình cùng tốc độ, thật nhanh thu lại mã lộc cùng sơn dương thi thể đến. Mở ngực một bụng, lột ra gỡ thịt, quả thực là một mạch mà thành. Khi hắn mang theo sơn dương thịt cùng mã lộc thịt xuất hiện phía trước viện lúc, tới uống rượu người còn chưa tới đông đủ. Ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ người một nhà cùng Văn Tú người một nhà bên ngoài, Lao Trương Đầu còn gọi mấy cái quen biết lao hỏa kể tới. Triệu Đức Trụ cũng đem lao mã, lao chu bọn hắn kêu tới, về phần hắn đại ca Triệu Đức Xuyên phẳng ra, càng là không thể thiếu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút chung quanh người tới, quay đầu cưỡi đeo tử xe mô tô ra khỏi nhà. Đội vàng Tôn Nguyệt Cẩm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài, nhìn không được lẩm bẩm, "Tiểu Ngũ, đây là đi đâu? Đồ ăn đều muốn làm xong, thời gian này hắn đi ra ngoài." Nghe được chính mình lão mụ nói lời, Triệu Đào cùng Triệu Cải theo bản năng lắc đầu. Văn Tú ở một bên cười cười, vẻ mặt khẳng định nói, "Hắn nha, khẳng định là đi Long Đường thôn." Tôn Nguyệt Cẩm sững sờ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khóe miệng bĩu lên, tiếp tục làm việc lấy nấu cơm. Triệu Đào cùng Triệu Cải nghe không rõ Văn Tú nói lời, lại gần nhỏ giọng hỏi, "Tú Tú, ngươi nói Tiểu Ngũ đi Long Đường thôn là có ý gì?" Triệu Đào nháy mắt to hỏi, Triệu Cải ở bên cạnh nghe. Văn Tú khỏe miệng bĩu lên, lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. "Tiểu Ngũ ca, không có gì bằng hữu, trước kia hắn những cái kia đám bạn xấu, đã 800 năm không có liên lạc qua. Long Đường thôn cầu lão tam, các ngươi quên sao?" Tiểu Ngũ ca khẳng định là đi đón bọn hắn một nhà tử tới náo nhiệt một chút. Trải qua Văn Tú một nhắc nhở như vậy, Triệu Đào, Triệu Cải hai người lúc này mới nhớ tới cầu lão tam là Long Đường thôn. Hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cầu lão tam một nhà trước đó tại nhà bọn họ ở lâu như vậy, liền hai tử đều là tại nhà bọn hắn sinh. Kết quả bọn hắn hai cái vậy mà quên, cầu lão tam là Long Đường thôn. Triệu Tiểu Ngũ tới cầu lão tam cửa nhà thời điểm, vừa xuống xe liền thấy cổng cách đó không xa ngôi mộ. Trung quanh cỏ dại rậm rạp, chỉ có cái kia ngôi mộ bên trên sạch sẽ, không có một gốc cỏ dại. Nhìn kia bên trên bùn đất tình huống, hẳn là có người thường xuyên nhổ cỏ thanh lý. Không cần phải nói Triệu Tiểu Ngũ cũng biết là cầu lão tam làm. Đi vào nhà hắn sân nhỏ, một nhà ba người đang ở sân chỗ thoáng mát đang ăn cơm. Cơm nữ là trước hết nhất nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, nàng kích động thẳng gõ chén, muốn nhắc nhở cầu lão tam, Triệu Tiểu Ngũ tới. Cầu lão tam cúi đầu đang ăn cơm, nghe được cơm nữ gõ chén thanh âm, liền đầu đều không có nhấc, cứ như vậy buồn buồn nói rằng, ta biết ta nấu cơm khó ăn, vậy ngươi cũng không cần hàng ngày gõ chén à. Cơm nữ nghe vậy sững sờ, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trên mặt lộ ra một vẻ thần tình lúng túng. Triệu Tiểu Ngũ cũng bị cái đôi này làm cho tức cười, nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khu khu. Tam ca, ăn cơm đâu nha? Trong viện bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, doa cầu lão tam nhảy một cái. Hắn đang ăn cơm đâu, đột nhiên co rụt lại cái cổ, sau đó ngạc nhiên quay đầu. Ông trời ơi! Tiểu Ngũ tử, ngươi lúc nào trở về? Cũng không biết sớm cho ngươi Tam ca nói một tiếng. Cầu lão tam vừa nói chuyện, bên cạnh đội vàng đứng lên. Bước nhanh đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, dùng sức đập hắn bả vai một chút. Ăn cơm chưa? Tới tới tới, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút gì? Chương 715, náo nhiệt chương 715, náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem nhà bọn hắn đồ ăn, liền biết một nhà ba người, hiện tại qua cũng không tệ lắm. Trên bàn trong chén, không chỉ có gạo bát cháo, còn có bánh bao chay. Mặc dù chỉ là đơn giản xào rau xanh, nhưng này hai loại món chính liền so phần lớn bình thường thôn dân tốt hơn nhiều. Hắn không hề ngồi xuống, mà là lôi kéo cầu lão tam cánh tay nói rằng, ta liền không làm, Tào lão sự tình, ngươi nghe nói không? Cầu lão tam còn tưởng rằng Tào lão đã xảy ra chuyện gì đâu, hắn cau mày gật đầu một cái, trầm giọng hỏi, Tào lão không phải đi thành phố sửa lại án xử sai sao? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta ra chuyện gì? Hỏi nơi này thời điểm, cầu lão tam cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng lắc đầu, cười đem chính mình tới mục đích nói ra. Không có, không có. Ta chính là tới nói cho ngươi, Tào lão đã sửa lại án xử sai, hôm nay vừa mới về thôn. Cha vợ của ta cao hứng muốn bày mấy bàn, cái này không ta liền tranh thủ thời gian tới gọi ngươi cùng chị dâu. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ là tới để bọn hắn ăn thịt đi, Cẩu Lao Tam kia cố thích chiếm tiện nghi nhỏ sức lực lại nổi lên. Hắn cười đến híp mắt mở mắt đến, quay người liền đi kéo Cầm Nữ tay. Hai nhi mẹ hắn, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta hiện tại đi Tiểu Ngũ trong nhà. Cẩu Lao Tam ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, xem ra là thật muốn ăn thịt. Cầm Nữ vẻ mặt lúng túng lắc lắc Cẩu Lao Tam lôi kéo tay, nàng so hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ khoa tay mấy lần. Triệu Tiểu Ngũ không có xem hiểu Cầm Nữ khoa tay ý tứ, đem ánh mắt nhìn về phía Cẩu Lao Tam. Cẩu Lao Tam không kịp cho Triệu Tiểu Ngũ giải thích, liền đã trước chính mình khuyên lên Cầm Nữ đến. Tiểu Ngũ hảo tâm đến gọi nhà chúng ta sao có thể không đi đâu? Ngươi nhanh a, nhanh lên thu thập một chút. Thông qua Cẩu Lao Tam đối Cầm Nữ nói lời, Triệu Tiểu Ngũ cũng đại khái đoán được Cầm Nữ vừa rồi khoa tay chính là có ý tứ gì. Nàng khẳng định là tại cùng Triệu Tiểu Ngũ khách khí. Tại Cẩu Lao Tam thúc giục hạ, Cầm Nữ ôm Hải Tử đi theo đám bọn hắn hai cái ra khỏi nhà. Triệu Tiểu Ngũ xe mô tô vừa vặn có thể mang lên bọn hắn một nhà tử đi. Cẩu Lao Tam ngồi Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, Cầm Nữ ôm Hải Tử ngồi hông đấu bên trong. Long Đường thôn cách Lan Hoa Câu cũng không xa, cưỡi xe gắn máy rất nhanh liền tới. Bọn hắn lúc về đến nhà, bốn chương đại viên cái bản vừa mới triển khai. Cẩu Lao Tam hạ xe mô tô, cười ha ha lấy liền hướng Triệu Tiểu Ngũ trong biệt đi. Gặp gỡ người quen hắn liền nhiệt tình chào hỏi, một bộ chủ nhân tư thế. Cầm Nữ ôm Hải Tử, nhìn thấy Cẩu Lao Tam bộ dáng này đỏ bừng một chương mặt non nớt. Triệu Tiểu Ngũ đối với cái này cũng là không có chút nào để ý, hắn biết Cẩu Lao Tam là hạng người gì. Vừa mới tiến cửa chính, Tào Lao cùng Lao Trương đầu bọn hắn liền bắt đầu chào hỏi hắn. "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, mau tới đây." "Chạy đi đâu, hiện tại mới đến." Lao Trương đầu giả bộ như vẻ mặt không cao hứng biểu lộ, nhưng hắn trong ánh mắt ý cười quả thực không nên quá rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ rất biết nâng chính mình sư phụ chẳng tử, hắn một bên thở dài, một bên xin lỗi, "Ta đây không phải đi đón Tam ca một nhà sao, chậm trễ chúng ta khai tiệc. Dạng này, ta lời đầu tiên phạt một chén." Các nữ nhân đều đang bận rộn còn sống hướng bốn phía bàn tròn lớn tốt nhất đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ xem bọn hắn cho mình giữ lại vị trí bên trên có chén rượu, bưng lên đến ngửa đầu uống một chén nhỏ. Chờ uống xong chén rượu này, hắn mới nhìn rõ cái bàn này bên trên đều ngồi người nào. Cái bàn này nhân vật chính đều không ngoại lệ là Tào Lao gia tử. Ngoại trừ Tào Lao gia tử, chính là sư phụ hắn cha Lão Trương Đầu, hắn cha ruột Triệu Đức Trụ trở thân hữu. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ có chút ngoài ý muốn là thôn trưởng Trương Bình Sơn cũng tới. Hắn đang ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ý cười nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ. Rất nhanh, đồ ăn còn kém không nhiều hơn đủ. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đứng dậy chào hỏi đại gia khai tiệc, đột nhiên bị Lao Trương Đầu trò kéo lại. Lao Trương Đầu tiến đến bên thai của hắn, nhỏ giọng nói, "Chờ một chút, còn có khách nhân không tới đâu." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, lập tức đứng thẳng lên cổ qua lại nhìn một chút. Thấy nên đến đều tới, vừa muốn cúi đầu phản bác chính mình sư phụ, hắn đột nhiên nghĩ đến hai người, Lý Hải hai cha con. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ tới, chính mình quên thông chi Lý Hải bọn hắn. Nói đến, Tào Lao cùng Lý gia hai cha con quan hệ cũng phi thường tốt. Tào Lao không đến Lan Hoa Câu trước đó, có thể một mực là tại bọn hắn Lý gia ở tới. Hắn quay đầu nhìn một chút chính mình sư phụ, mong muốn hỏi một chút có phải hay không Lý Hải bọn hắn muốn tới. Còn không có tha cho hắn mở miệng đâu, cổng liền vang lên kít, tiếng thang xe. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Lý Hải bọn hắn một nhà người tới. Quả nhiên không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, Lý Hải thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở nhà hắn cửa chính. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đứng lên đến, chạy đến cổng đi nên đón bọn hắn. Đi theo hắn cùng đi đến, còn có không ít người. Lý Hải trên tay xách theo hai đại bao lễ vật, một bên hướng trong viện đi, một bên hướng Tào Lão bên này Trương Dương. Lý Hải là Lão Trương Đầu đi thông báo. Hắn tại đại đội bộ nhường tổng đài liên hệ quốc doanh nhà máy rượu. Hắn cầm ống điện thoại, vừa nói chuyện, một bên nghe Lý Hải bên kia đáp lời. "Tiểu Hải a, ta là Lão Trương Đầu a." "Tiểu Ngũ hắn cha vợ." "Đúng đúng đúng, chính là ta. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Tào Lao trở về. Tiểu Ngũ đang bận bịu những chuyện khác, để cho ta cái này lão cốt đầu tới điện thoại cho ngươi." Tóm lại, Lão Trương Đầu lần này không có hố Triệu Tiểu Ngũ, còn đem công lao đều thuộc về tới đồ đệ mình trên thân. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới nên đón chính mình, hắn cũng không khách khí, đem trong tay lễ vật hướng Tiểu Ngũ trên thân vừa để xuống. "Cầm. Cái này đều là ta đưa cho Tào lão lễ vật." Lý Hải nhất bên cạnh cao hứng cười, tùy tiện nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận Lý Hải lễ vật, lại cho Lý Hải sau lưng Lý gia lão lưỡng khẩu chào hỏi, lúc này mới dẫn bọn hắn đi vào trong. Nhìn thấy Tào lão, Lý gia người lộ ra vô cùng kích động, nhất là Lý gia hai cha con. Bọn hắn tới Tào lão trước người, ôm liền không buông tay. Tào lão cười vỗ vỗ Lý Hải bả vai, để bọn hắn ngồi vào vị trí ngồi xuống. Lý Hải nhất người nhà tới, tiệc rượu cũng liền bắt đầu, bốn chương đại viên bàn ngồi lễ nhóc. Một trận này tiệc rượu, từ giữa trưa một mực ăn vào buổi chiều. Trạng vạng tối thời điểm, các nữ nhân Trương La lấy đem đồ ăn thừa nóng lên nóng, lại ăn một trận. Ban đêm bữa cơm này, ăn cơm ít người rất nhiều, chỉ có Triệu Tiểu Ngũ một nhà, Văn Tú một nhà, Lý Hải nhất nhà còn có Tào lão. Bọn hắn những người này ngồi hai bàn, trong phòng bên cạnh. Cũng liền lúc này, Lý Hải hướng Tào lão tìm kiếm lên chợ giúp đến. Chỉ thấy Lý Hải cầm chén rượu, do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, "Lão gia tử, ngươi trở về trong lòng ta liền an tâm. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra không ít chuyện, nhà máy cũng rất khó, ta nói đến đây." Lý Hải mặt đỏ dần. Thật là hắn vẫn là kiên trì nói rằng, "Ta có cái sự tình muốn cầu lão nhân gia ngài giúp đỡ chút." Chính là cái này Lý Hải cúi đầu gặp để nói, đương nhiên, hắn cảm thấy mình bả vai trầm xuống. Một cái đại thủ khoác lên hắn trên bờ vai, hắn đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn lên, Tào lão chính nhất mặt hiền hòa nhìn xem hắn. Lý Hải rốt cuộc nói không được, vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Hắn trong khoảng thời gian này, bị nhà máy rượu bên trong sự tình khiến cho sức đầu mẹ chán. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Tào lão trong mắt đau lòng, hắn có chút khống chế không nổi tâm tình mình. Chương 716, rượu mới phương chương 716, rượu mới phương Lý Hải đem hiện tại nhà máy rượu gặp phải khốn cảnh nói ra, lập tức liền vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem Tào lão gia tử. Ở đây không có người ngoài, đối với Lý Hải khó khăn, chỉ có mong muốn trợ giúp ý nghĩ, không có xem náo nhiệt tâm tính. Tào lão gia tử suy tư một lát, lập tức mở miệng nói ra, ngươi nói nguyên vật liệu không đủ, vậy ta làm như thế nào giúp ngươi? Lý Hải nghe vậy, nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, lúc này mới cẩn thận nói rằng, trước đó ngài còn cấp qua ta một cái đơn thuốc, chính là cái kia Lộc Nhung rượu đơn thuốc tựa hồ là sợ Tào lão gia tử nghĩ không ra, hắn chuyên môn nhắc nhở một câu. Lý Hải nếu không xách Lộc Nhung rượu, Tào lão thật đúng là khả năng nghĩ không ra. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vẻ giật mình, lập tức nở nụ cười. Thuốc kia rượu đơn thuốc hắn biết, hiệu quả cực kỳ tốt, chính là chi phí có chút cao. Bên trong cần dùng tới Lộc Nhung, loại này chân quý đồ vật. Tào lão, phương kia tử ngài có thể thay đổi sao? Nếu như chỉ dùng Lộc Nhung chi phí thật sự là quá cao. Lý Hải cẩn thận đối với Tào lão nói rằng, hắn không biết rõ Tào lão nghe xong lời này có tức giận hay không, có thể hay không vì vậy mà mắng hắn. Tào lão nghe xong Lý Hải lời nói, cũng biết hắn khó khăn, hơi trầm tư một chút, mở miệng nói ra, thuốc này rượu phương nhỏ đổi một chút vẫn là có thể, ta tăng thêm mấy vị ấm bổ dược liệu, có thể giảm bớt Lộc Nhung dùng lượng. Tiểu Hải a, ngươi có thể đại lượng làm đến Lộc Nhung sao? Giống các ngươi nhà máy rượu như thế sản xuất, nhiều ít Lộc Nhung cũng không đủ a. Tào lão cảm thán kết thúc về sau, giống như là nhớ ra cái gì đó đến dường như, lại tăng thêm một câu. Ta chỗ này vẫn còn có cái khác rượu thuốc đơn thuốc, nguyên vật liệu khá là rẻ. Lần này không riêng Lý Hải kích động, liền Lý Hải phụ thân cũng mắt buốt tinh quang. Lý Hải muốn đòi hỏi, có thể lại không biết nên như thế nào há miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định trước thả việc này, cường điệu đem Lộc Nhung rượu giải quyết. Tào lão nhường Triệu Tiểu Ngũ cho hắn cầm qua giấy bút đến, một lần nữa lại viết một chút Lộc Nhung rượu đơn thuốc. Triệu Tiểu Ngũ thừa cơ ngắm vài lần rượu thuốc đơn thuốc, chỉ thấy đơn thuốc bên trong ngoại trừ Lộc Nhung bên ngoài, còn có củ khoai, cầu kỷ, ngũ vị tử chờ một chút dược liệu. Ngoại trừ dược liệu, còn đem phương pháp luyện chế cũng rõ ràng viết ở bên trên. Cuối cùng Tào lão tại hạ bên cạnh ghi chú, nhất định phải dùng 50 độ trở lên thuần lương thực rượu ngâm. Tiên lặng ghi lại cái này phương thuốc, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến, vừa vặn không gian bên trong bộ kia mã Lộc Lộc Nhung có thể phát huy được tác dụng. Triệu Tiểu Ngũ đem rượu thuốc phối phương đưa cho Lý Hải, Lý Hải là vẻ mặt ý mừng. Hắn không kịp chờ đợi mở ra phối phương nhìn một chút, thấy phối phương phía trên, sắc thực so trước đó nhiều mấy vị dự tài. Hơn nữa Lộc Nhung phiến dùng tài liệu, so trước đó thiếu một nửa tả hữu. Thận trọng đem rượu thuốc phối phương thu lại, vẻ mặt cảm kích đối với Tào lão cung cung kính kính bái. Tào lão không có đem chuyện này để ở trong lòng, khoát tay áo, ra hiệu Lý Hải không cần khách khí như vậy. Ban đêm bữa cơm này ăn ấm áp vui sướng, Lý Hải tìm một cơ hội đem Triệu Tiểu Ngũ lôi đến ngoài phòng. Bọn hắn trước kia vẻ u sầu ít đi rất nhiều, hiện tại lo lắng duy nhất chính là Triệu Tiểu Ngũ nói lộc đung. Từ miệng trong túi móc ra một hộp khói, rút ra hai cây đến đưa cho Triệu Tiểu Ngũ một cây. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có khách khí với hắn, nhận lấy liền điêu tới ngoài miệng. Lý Hải dùng diêm cho Triệu Tiểu Ngũ hút thuốc, lúc này mới cho mình đốt. Tiểu Ngũ, lộc quần sự tình, dò xét thế nào? Quy mô có đủ hay không lớn, có đủ hay không chúng ta dùng? Triệu Tiểu Ngũ liền biết Lý Hải là hỏi việc này, hắn có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Buổi sáng thời điểm, hắn phái lớn chim đi tìm lộc quần. Kết quả chính mình bận rộn, quên hoán đổi lớn chim tầm mắt, không nhìn thấy lộc quần tình huống. Hiện tại Lý Hải hỏi hắn lộc quần quy mô, hắn thật sự là trả lời không được. Hắn vô ý thức ở trong lòng hỏi một chút cầu bang bên trong ba cái đầu chó, Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, ba người các ngươi hôm nay đi săn hiệu, lộc quần lớn không lớn? Có bao nhiêu con? Rất nhanh, trong đầu liền lần lượt truyền đến ba cái đầu chó cảm xúc. Ý tứ đều là rất nhiều, lại không có cụ thể số lượng. Triệu Tiểu Ngũ cũng chỉ đành hàm hồ đối Lý Hải nói rằng, lộc quần số lượng không ít, cụ thể số lượng ta ngày mai còn phải lên núi lại đến một lần. Lại nói, ngoại trừ Mai Hoa Lộc còn có Mã Lộc, bọn chúng đều sinh lộc đùng, ta phải đem hai loại hiệu đều thống kê một chút. Lý Hải nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, cảm thấy nói có đạo lý. Hắn một bên gật đầu, vừa nói, vậy được, buổi tối hôm nay ta liền không đi, ngày mai chúng ta cùng đi trên núi nhìn xem lộc quần tình huống. Đúng rồi, nhà ngươi phòng ở hẳn là đủ ở a. Lý Hải bỗng nhiên nói không đi, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này với hắn cũng không ảnh hưởng gì, hắn gật đầu, biểu thị trong nhà gian phòng đủ ở, không cần lo lắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải liền lên bắt đầu thu thập. Văn Tú lên cũng rất sớm, hắn biết Triệu Tiểu Ngũ sáng nay muốn lên sơn, thật sớm lên nhóm lửa nấu cơm. Lý Hải nhìn thấy Văn Tú cái này hiền lành bộ dáng, vẻ mặt hâm mộ. Hắn số tuổi so Triệu Tiểu Ngũ lớn, lại đến bây giờ đều không có kết hôn. Trước kia là bởi vì vừa đón hắn phụ thân Ban Nhi, vội vàng học tập xử lý quốc doanh nhà máy rượu chuyện. Chờ hắn mong muốn kết hôn, nhưng lại như thế nào cũng không tìm tới thích hợp người trong lòng. Ken ken ken, Lý Hải trong lòng hâm mộ thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ nhà đại môn bị gõ. Văn Tú mở ra đại môn xem xét, là Phùng lão nhị đến đây. Mấy ngày nay, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ở nhà, Phùng lão nhị cơ hồ là bền lòng bước dạ tới báo đến. Dường như đã sớm biết là Phùng lão nhị, cùng hắn lên tiếng chào, liền lại đi trước bếp lò bận rộn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Phùng lão nhị đến đây, đem đặt ở bên cạnh sừng châu đại cung đưa cho hắn nói rằng, "Lão nhị, ngươi tới vừa vặn. Hôm qua ta cùng Hải ca thương lượng, hôm nay đi trên núi đi dạo. Nghĩ đến ngươi hôm nay khẳng định sẽ đến, liền không có sớm thông chi ngươi." Phùng lão nhị tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ đưa tới sừng châu đại cung, thuần thục lôi kéo dây cùng khảo thí cường độ. Hắn rất ưa thích lên núi, nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói lên núi liền cao hứng. Ba người bên này công cụ, vũ khí đều chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Văn Tú gọi bọn họ tới ăn điểm tâm. Bữa sáng xem như phong phú, bột bắp chịu cháo tăng thêm bạch diện nhân bánh bánh bao, phối hợp vũ cục đầu nhỏ dưa muối, không chỉ có khai vị thanh miệng, còn vô cùng đỉnh nói. Lý Hải là lần đầu tiên tới Triệu Tiểu Ngũ nhà hậu viện. Triệu Tiểu Ngũ cầm lên núi thương, mang theo hắn hướng hậu viện thời điểm ra đi, Lý Hải nhất mặt nghi hoặc. Hắn nghĩ thầm, không phải muốn đi trên núi sao? Thế nào còn hướng hậu viện đi? Khi hắn sau khi thấy viện cái này một mảng lớn đất bằng, cùng hậu viện xuất khẩu chính là hẻm núi nhỏ thời điểm, cả người đều làm ngộng. Cùng cả người đều mơ hồ Lý Hải so sánh, Phùng lão nhị muốn lộ ra bình tĩnh nhiều. Hậu viện này hắn tới qua, chỉ có điều sau hôm nay viện chuồng ngựa nơi đó treo hai tấm da. Nhìn ra dáng vẻ cùng tính chất, một chương là sơn dương, một chương là lớn mã lộc. Chắc không được Tiểu Ngũ hôm qua là từ hậu viện ôm ra sơn dương thịt cùng mã lộc thịt, Phùng lão nhị trong lòng nghĩ như vậy lấy. Chương 717, Sơn Cốc Hiệu nhóm chương 717, Sơn Cốc Hiệu nhóm Lý Hải mặc dù vừa tới hậu viện thời điểm có chút mơ hồ, nhưng chuồng ngựa nơi đó lớn như thế ra vẫn là thấy được. Chỉ bất quá hắn cũng không có nhận ra kia là mã lộc ra, lại bởi vì có chút mơ hồ không có quan tâm hỏi Triệu Tiểu Ngũ là cái gì. Hậu viện nơi này ngoại trừ cẩu bang bằng lòng đợi, cái khác khế ước sủng vật đều đưa thích hướng trên núi chạy. Ngay cả bát giới cùng nhi mã tử, mấy ngày nay đều chơi dã. Bọn chúng ngẫu nhiên trở về một chuyến, lộ mặt liền lại chạy trở về trên núi. Nhìn xem tại hậu viện trên đất bằng hoặc ngồi hoặc đứng cho săn nhóm, Triệu Tiểu Ngũ mân mê miệng, thổi không quá vang dội huýt sáo. Hưu, tiếng huýt sáo âm không vang dội, nhưng đối với cẩu bang bên trong chó săn nhóm mà nói đã đủ rồi. Tất cả chó săn nhóm hô một chút, toàn bộ nhìn lại, những cái kia hoặc nằm hoặc ngồi chó săn cũng đều đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ có chút tiêu sái một bên hướng hẻm núi nhỏ miệng kia đi, vừa nói, tập hợp, lên núi rồi, ba chữ, phản phất có ma lực đồng dạng. Cậu bang một chút liền biến hưng phấn lên, hò hét tầm ý cấp tốc chạy đến Triệu Tiểu Ngũ phụ cận. Ngoại trừ ba cái ngẩng đầu hương đầu chó tại Triệu Tiểu Ngũ bên người đi theo bên ngoài, cũng liền hắc toàn phong dám không nhìn ba cái đầu chó cũng đi theo bên cạnh hắn. Cái khác chó săn nhóm, bao quát kia hai cái thảo nguyên trai trai sói cùng thảo nguyên nhỏ mấy chó, không phải ở phía trước mở đường, chính là tại phía sau đoàn hậu. Lý Hải cùng Phùng lão nhị cũng không biết, vây quanh bọn hắn chó săn, nhưng thật ra là có trận hình. Tiến vào sơn, ba cái ngẩng đầu đầu nhang chó liền bắt đầu phát huy bọn chúng tác dụng. Lộc quần quy mô cũng không nhỏ, bọn chúng ba cái vẹn vẹn ngửi một lát, liền đã xác định phương hướng. Lý Hải từng trải qua đại lăng sự lợi hại của bọn nó, lần này thật không có biểu hiện ra giật mình thần sắc đến. Ba người tại lâm tử đi vào trong gần 40 phút, liền thấy lộc quần tung tích. Tại một cái sơn cốc nhỏ bên ngoài, bọn hắn thấy được đại lượng mai hoa lộc dấu chân. Lý Hải kích động chỉ vào dấu chân nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi mau nhìn, chỗ này có nhiều như vậy dấu chân. Đây có phải hay không là hiệu? Lý Hải thanh âm một chút cũng không có khống chế, thậm chí so với hắn bình thường thanh âm nói chuyện còn muốn lớn hơn một chút. Hắn cũng là nhìn thấy dấu chân quá kích động, vậy mà quên muốn khống chế âm lượng. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ lần này cũng không phải là tới săn thú, chỉ là muốn xem xét một chút lộc quần số lượng. Lý Hải chỉ dấu chân, rõ ràng chính là mai hoa lộc dấu móng. Lớn nhỏ cùng cừu non dấu móng rất giống, nhưng so cừu non dấu móng muốn càng dài nhỏ một chút. Cá biệt dấu móng, hai cái vo cánh ấn ký phía sau trùng hợp, tập hợp một chỗ giống hình trái tim. Mai hoa lộc dấu móng Triệu Tiểu Ngũ có chút mã hậu pháo hướng về phía Lý Hải, khoa tay một cái xuýt thủ thế. Lý Hải kịp phản ứng, vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình. Không cần Lý Hải lại mở miệng hỏi, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp nhỏ giọng giải thích. Hải ca, đây là mai hoa lộc dấu chân. Ngươi nhìn cái này dấu móng lớn nhỏ, cùng móng dê ấn không chênh lệch nhiều, nhưng là muốn so móng dê ấn càng hẹp càng mạnh. Nếu như là mã lộc lời nói, nó dấu móng sẽ phi thường lớn, cùng con lừa móng ấn không chênh lệch nhiều. Dấu móng hình dạng cùng mai hoa lộc dấu móng hình dạng tương tự, mỗi một cánh móng ấn đều càng thêm hẹp dài. Mã lộc dấu móng không ngừng Lý Hải đang nghe Triệu Tiểu Ngũ giảng thuật, Phùng lão nhị cũng ở một bên chăm chú nghe. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú hướng chung quanh nhìn một chút, rất nhanh liền nhận ra địa hình nơi này. Hắn nhịn không được mừng rỡ nói rằng, nơi này ta tới qua, phía trước là một cái sơn cốc nhỏ, trong sơn cốc có đầu tiểu hạ. Lộc quần ưa thích tại sơn cốc dạng này đất chúng bên trong sinh hoạt, tốt nhất bên trong còn có thể có đầu tiểu hạ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nói mò, phía trước tiểu sơn cốc, lúc trước hắn còn tại bên trong đánh mấy cái nhãn thâm tử. Lý Hải không có chú ý Triệu Tiểu Ngũ lời nói bên trong ý tứ, Phùng lão nhị lại chú ý tới. Hắn có chút khờ khí mà hỏi, Tiểu Ngũ, vì cái gì lộc quần ưa thích tại sơn cốc có nước đất chúng bên trong sinh hoạt? Triệu Tiểu Ngũ thoáng có chút kinh dị nhìn Phùng lão nhị một cái. Không nghĩ tới hắn nhị lăng tử vậy mà có thể chú ý tới mình ý tứ trong lời nói. Đối với Phùng lão nhị, hắn cũng bằng lòng giáo, trực tiếp liền bắt đầu giải thích. Bờ sông bùn nhão nhiều, có chút trong bùn có muối điểm cùng tính kiềm vật chất, lộc quần muốn ăn vật này, bổ sung thể nội nhu cầu. Phùng lão nhị còn là lần đầu tiên nghe nói hiệu cũng muốn ăn muối. Mặc dù không rõ trong đó nguyên lý, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy chăm chú nhớ kỹ Triệu Tiểu Ngũ nói lời. Triệu Tiểu Ngũ một bên giải thích, một bên cũng đang âm thầm nhớ kỹ địa hình nơi này. Thông qua quan sát địa hình tình huống, hắn phát hiện nơi này vô cùng thích hợp với bắt. Toàn bộ địa hình so tại Thảo Nguyên Môi Sơn lần kia đánh sói vây địa hình còn hoàn mỹ hơn. Nghĩ thì nghĩ, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ cũng không nguyện ý đại quy mô vây giết con mồi. Bao quát hắn giúp đỡ Lý Hải làm lộc đung, cũng là dự định chỉ lấy lộc đung, không thương tổn hiệu mệnh. Hiện tại Tào Lao trở về, đoán chừng Triệu Tiểu Ngũ lo nghĩ gây tê kim châm, cũng rất nhanh liền có thể giải quyết. Ba người nói chuyện, đi qua mảnh này bị lộc quần đạp nháo nhọẹt mặt đất, lại đi đi về trước 100 mét khoảng chừng, một cái sơn cốc nhỏ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tại sơn cốc vị trí trung tâm, có tam đại nhóm mai hoa lộc ngay tại bờ sông nhỏ uống nước. Lý Hải cùng Phùng lão nhị từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen xì cái bóng, cũng không thể nhìn ra lộc quần số lượng. Triệu Tiểu Ngũ không giống, ánh mắt của hắn tựa như kính viễn vọng đồng dạng, có thể nhường hắn rõ ràng trông thấy phía dưới lộc quần tình huống. tam đại nhóm mai hoa lộc, cộng lại số lượng có cái 600 con. Ánh mắt của hắn cường điệu ở đằng kia chút mọc ra lộc nhung công mai hoa lộc trên thân lưu chuyển. Ngay tại sinh trưởng lộc nhung giống được mai hoa lộc lộc còn trải qua triệu tiểu ngũ thô sơ giản lược tính toán, giống được mai hoa lộc có chừng không đến 300 chỉ. Số lượng này rất phù hợp mai hoa lộc nhóm tại giã ngoại dưới tình huống, công mai hoa lộc 40% chiếm so. Cái này không đến 300 con giống được mai hoa lộc ở trong, mọc ra lộc nhung cũng liền không đến 200 chỉ. Cụ thể số lượng, triệu tiểu ngũ không có số thái thanh, bởi vì mai hoa lộc là vận động lấy, hắn chỉ đếm đại khái. Vì cái gì cái này mai hoa lộc hiệu được bên trong, có dài lộc nhung, có không có dài lộc nhung. Nguyên nhân rất đơn giản, giống được mai hoa lộc 2 tuổi về sau mới bắt đầu dài lộc nhung. Nói cách khác, những cái kia không có dài lộc nhung hiệu được, vẫn chưa tới 2 tuổi. Giống được mai hoa lộc sừng hiệu còn không có sinh trưởng tốt, lộc quần lộ ra yên tĩnh thường hòa. Nhưng triệu tiểu ngũ biết, một khi hiệu được nhóm sừng hiệu hóa xương thành hình, chính là bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu. Lý Hải tại triệu tiểu ngũ bên người gấp đến độ mong muốn giơ chân. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết lộc nhung có bao nhiêu, có đủ hay không bọn hắn trong xưởng làm một nhóm lộc nhung rượu nhu cầu. Triệu tiểu ngũ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Hải. Gặp hắn bộ kia đứng ngồi không yên bộ dáng, nhịn không được bật cười. Lý Hải chính gấp đâu, nhìn xem triệu tiểu ngũ hướng về phía hắn nghe răng cười, nhịn không được oán trách nói rằng, ngươi đang cười đấy, rời cái này a thật xa để cho ta nhìn, ta đều thấy không rõ có bao nhiêu con hiệu được. Phùng lão nhị ở một bên, hàm hàm bổ sung một câu, ta cũng không nhìn thấy triệu tiểu ngũ thật vất vả tấm lưng cười cho, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta đại khái đến, không sai biệt lắm có 200 con mọc ra lộc nhung đại công tức hiệu. Về phần những này lộc nhung có đủ hay không, chúng ta còn phải đi về hỏi hỏi Tào lão. Chương 718, điểm thịt chương 718, điểm thịt Lý Hải, triệu tiểu ngũ hai người bọn họ thương lượng xong, quay đầu liền chuẩn bị đi trở về. Đi vài bước, triệu tiểu ngũ phát hiện Phùng lão nhị không cùng lấy. Hắn quay đầu trở về nhìn lại, chỉ thấy Phùng lão nhị đang nhìn xem trong sơn cốc lộc quần chảy nước miếng. Lão nhị, ngươi làm gì chứ? Còn không đi? Phùng lão nhị lúc này mới kịp phản ứng, lưu luyến không rời quay đầu đi theo đám bọn hắn đi trở về. Triệu tiểu ngũ còn tưởng rằng Phùng lão nhị là thèm hiệu thịt ăn, hắn vừa cười vừa nói, muốn ăn hiệu thịt trở về ta lấy cho ngươi, trong nhà còn có không ít mã lộc thịt. Phùng lão nhị cũng không khách khí, hàm hàm lên tiếng, được rồi. Triệu tiểu ngũ cười cười, dẫn bọn hắn hướng trở về. Ba người trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, thời gian vẫn chưa tới giữa trưa. Buổi sáng thời điểm, Lý Hải phụ mẫu ngồi xe trở về huyện thành. Lý Hải ở chỗ này có việc, rời đi phụ thân nhất định phải về nhà máy rượu bên trong chủ trì đại cục. Hôm nay hẳn là sẽ không mang theo cậu bang lại lên núi, Triệu tiểu ngũ nhường ba cái đầu go đi lấy chó săn nhóm đi trên núi tự do kiếm ăn. Sợ cậu bang đánh lên lộc quần chủ ý, Triệu tiểu ngũ còn chuyên môn dặn dò đại lăng bọn chúng đừng đi đánh hiệu. Phùng lão nhị tới Triệu tiểu ngũ trong nhà, đỏ mặt không dám há miệng muốn hiệu thịt. Cũng may Triệu tiểu ngũ hiểu rõ hắn, không có nhường hắn mở miệng. Tú tú, ngươi đi cắt hai khối mã lộc thịt đi ra, một khối cho lão nhị, nhường lão nhị mang đi. Một cái khác khối ta cầm, đi cha ta trong nhà cọ bữa cơm. Văn Tú nghe xong là muốn đi trong nhà mình, cười liền trở về trong phòng bên cạnh cắt thịt đi. Ngày hôm qua chỉ mã lộc, không sai biệt lắm có cái 400 nhiều cân. Đầu hiệu ra hiệu còn treo tại chuồng ngựa nơi đó, nội tạng cùng xuống nước vì cổ bang. Trừ bỏ những vật này, toàn bộ mã lộc còn thừa lại 300 cân thịt ngon. Ngày hôm qua bốn bàn đồ ăn, đã có thể sức lực dùng mã lộc thịt, có thể vẫn còn lại rất nhiều. Bây giờ thời tiết đã chậm chậm bắt đầu ấm áp, những này loại thịt không tốt bảo tồn. Văn Tú cắt tam đại khối mã lộc thịt, một khối lớn mã lộc thịt liền đạt tới 20 nhiều cân. Nàng có chút phí sức xách theo một khối mã lộc thịt đi ra, vừa đi vừa hô hào, lão nhị, mau tới tiếp ta một hạng, thịt này là cho ngươi. Phùng lão nhị nghe vậy bước nhanh chạy tới, nhìn thấy thịt thời điểm cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Văn Tú chị dâu hào phóng như vậy, vậy mà cho hơn 20 cân mã lộc thịt. Sướng sở cái gì thần chút đấy, còn không nhanh tiếp một chút. Văn Tú đem hiệu thịt hướng trước người hắn một đường, cười ha hà nói. Phùng lão nhị vội vàng đưa tay đón. Hắn bình thường không có cảm thấy 20 cân có nhiều nặng, hiện tại thịt vừa đến tay, cảm giác đến 20 cân cũng chịu nặng. Văn Tú đem mã lộc thịt đưa cho Phùng lão nhị về sau, quay thân lại trở về phòng bên trong đi. Trong phòng bên cạnh còn có hai khối lớn thịt đâu, theo thứ tự là đưa cho hai nhà phụ mẫu. Đêm qua đại gia ăn cơm tới đã khuya, Văn Tú cũng quên cho người trong nhà thịt. Vừa vặn thừa dịp chính mình nam nhân ở nhà, mau đem cho song phương phụ mẫu thịt đưa qua. Phùng lão nhị xách theo thịt chậm rãi đi ra, nhìn thấy Triệu tiểu ngũ có chút ngượng ngùng nói rằng, chị dâu cho nhiều lắm, ta cái này trong miệng hắn lẩm bẩm lồ bầu, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cảm tạ lời nói đến. Triệu tiểu ngũ biết miệng hắn đần, cũng không có ý định nghe hắn nói cảm tạ lời nói, vô bờ vai của hắn nói rằng, đi, lời khách khí đừng nói là. Về nhà trước thịt hầm cho thím ăn, bây giờ thời tiết chậm rãi ấm áp, thịt thả không được, đừng không nỡ ăn. Phùng lão nhị nột nhẹ gật đầu, mang theo hơn 20 cân mã lộc thịt về nhà. Trên đường đi, không ít thôn dân đối với hắn chỉ trỏ. Các ngươi nhìn a, Phùng gia kia tiểu tử ngốc lại đi định bợ Triệu tiểu ngũ. Nghe nói hôm qua Triệu tiểu ngũ ở nhà bảy bốn bàn, chuyên môn cho cái kia nơi khác tảo lao đầu đón tiếp. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, lao đầu kia trước đó bị oan uổng, hiện tại đã sửa lại án xử sai. Các thôn dân nói cái gì đều có, Phùng lão nhị không phải nghe không được, hắn chẳng qua là cảm thấy những thôn dân này ngốc. Cha mẹ hắn đối với hắn nói, chỉ cần thật tâm thật ý đi theo Triệu tiểu ngũ làm, đời này liền không lo ăn uống. Những này ở sau lưng nói xấu thôn dân, trong nhà liền đông nhiên bạch diện đều không kịp ăn, còn chế rêu hắn định bợ tiểu ngũ. Triệu tiểu ngũ cùng Lý Hải nhất người xách theo một khối nặng hơn 20 cân mã lộc thịt đi ra ngoài. Lý Hải chính mình đi trước lao trương người thu tiền sâu, tào lao ở nơi đó. Triệu tiểu ngũ mang theo Văn Tú về Triệu gia lao trạch, trước tiên đem mã lộc thịt cho đưa đến trong nhà. Về lao chạch trên đường, Văn Tú cau mày đối Tiểu Ngũ nói rằng, "Ngũ ca, thời tiết càng ngày càng nóng, thịt này sợ là thả không được bao dài thời gian. Hai ta dành thời gian đem thịt này cho các bằng hữu điểm một phần a, đừng đến lúc đó trả đạm." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, việc này hắn đã sớm suy tính, chỉ là còn không có cố đến cho Văn Tú nói. Không nghĩ tới, Văn Tú cũng là nói ra trước đã, đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. "Đi, đợi chút nữa buổi trưa, hai chúng ta điểm một phần, nhìn xem đều đưa cho ai." Không phải Triệu Tiểu Ngũ hiện tại vung tay quá chán, mà là mã lộc thịt đã gặp hết, hắn cũng không thể lại thu vào không gian bên trong. Nếu như làm như vậy, không tốt cùng Văn Tú giải thích. Hai người đến nhà bên trong, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ xuống đất đi bắt đầu làm việc. Triệu Đào, Triệu Cải cùng hai cái tiểu nha đầu trong nhà đợi. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng rằng các nàng tập hợp một chỗ làm gì chứ, đến gần xem thử mới phát hiện là đang đọc sách. A, sách này thế nào như thế nhìn quen mắt. Hắn nhịn không được cầm sách lên nhìn một chút, lại là hắn đưa cho Văn Tú quyển kia Trung Thảo Dược Đồ Giám. Đây là lúc ấy hắn cứu được Tào Lão đưa cho hắn sách. Về sau quyển sách này bị hắn đưa cho Văn Tú, không nghĩ tới bây giờ tới lại tỷ, tứ tỷ trong tay của các nàng. Văn Tú sợ Triệu Tiểu Ngũ hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Ngũ ca, đây là ta cấp cho các tỷ tỷ nhìn. Bên trên có một ít mùa xuân có thể hái dược liệu, có thể hiện tại hái giữ lại. Triệu Tiểu Ngũ còn không có đáp lời đâu, tứ tỷ Triệu Đào liền không cao hứng. Nàng một tay lấy sách theo Triệu Tiểu Ngũ trong tay đoạt trở về, nghiêng đầu nói rằng, Tú Tú, không cần giải thích. Ta là tỷ tỷ nàng, coi như sách này ta muốn, hắn có thể nói cái gì? Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ cười cười, hắn tứ tỷ đây là Văn Tú bên vực kẻ yếu đâu. Văn Tú vừa rồi sốt ruột giải thích bộ dáng, tựa hồ là rất sợ Triệu Tiểu Ngũ sinh khí. Triệu Đào rất ưa thích Văn Tú cái này để muội, nhìn nàng cái bộ dáng này, nhịn không được cố ý khiêu chiến Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rất rõ chính mình tứ tỷ tính khí, hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại giả bộ như sợ hai Triệu Đào dáng vẻ cầu xin tha thứ. Đúng đúng đúng, tứ tỷ, đại tỷ nếu là ưa thích quyển sách này, liền đưa cho tứ tỷ cùng đại tỷ. Triệu Đào cũng biết Triệu Tiểu Ngũ đây là cố ý để cho nàng, không còn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại nói tránh đi, hai người các ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Nha, đây là cho nhà thịt. Nàng đã sớm thấy được Triệu Tiểu Ngũ trong tay sách thịt, hiện tại là cố ý hỏi như vậy. Triệu Tiểu Ngũ đưa trong tay 20 nhiều cân mã lộc thịt, hướng Triệu Đào trước người một đường, tùy tiện nói rằng, cầm ăn, không đủ ta nơi còn có. Triệu Đào đối với mình cái này ngũ đệ một chút không khách khí, đưa tay liền nhận lấy mã lộc thịt. Nàng một bên hướng phòng bếp thả thịt đi, vừa nói, hôm nay ngay tại trong nhà ăn cơm đi, cha mẹ giữa trưa cũng trở về đến. Trong nhà còn có hôm qua lên núi hái dã rau hẹ, cho ngươi bao bánh nhân thịt sủi cảo ăn. Chương 719, Lộc Nhung rượu tỷ lệ chương 719, Lộc Nhung rượu tỷ lệ nói lên phụ mẫu đến, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới nhường mẫu thân Tôn Nguyện Cầm làm phụ nữ chủ nhiệm sự tình. Hắn cau mày, hỏi, hai ngày này thôn trưởng có hay không tới trong nhà, nói phụ nữ chủ nhiệm sự tình. Triệu Cải cùng Triệu Đào hai tỷ muội cười lên nhau, lập tức vui vẻ nói rằng, hôm qua giữa trưa liền nói tới. Binh Sơn thúc cơm nước xong xuôi, theo ngươi kia thời điểm ra đi, cha mẹ cùng đi tặng hắn. Ta nghe mẹ trở về giảng, Binh Sơn thúc nói qua hai ngày cho nàng để danh. Nhưng mẹ chuẩn bị một chút, đến lúc đó cũng may trong thôn bên cạnh phát biểu. Nghe nói còn muốn phát biểu, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được lo lắng. Hắn không biết mình mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm, có thể hay không ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra cái gì ra dáng lời nói đến. Bạn nhất muốn mất mặt, đến lúc đó có thể hay không chỉ trách tội ở trên người hắn. Trầm ngâm một hồi, Triệu Tiểu Ngũ cũng không còn xoắn xuýt, trong lòng của hắn nghĩ đến, cùng lắm thì ta đến lúc đó dạy một chút lão mụ nói thế nào, cũng đừng náo loạn trò cười đoán ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tiểu Ngũ giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút. Lập tức đều muốn 11 điểm, lại không đã qua, đoán chừng cơm trưa đều muốn làm xong. Hắn kéo Văn Tú tay, một bên hướng ngoài phòng đi, vừa nói, đại tỷ, tứ tỷ, chúng ta đi Văn Tú nhà bên kia, có chút việc muốn cùng Tào Lao thương lượng. Vốn còn muốn giữ lại hai người bọn họ ở nhà ăn cơm, nghe Triệu Tiểu Ngũ kiểu nói này, cũng liền không ngăn trở. Các nàng dứt khoát nói rằng, đi thôi, chúng ta trong nhà bóp sủi cảo ăn. Vợ chồng hai cái theo Triệu gia láo chạch đi ra, một đường thẳng đến Văn Tú trong nhà. Đi đến Trương gia cửa chính thời điểm, một cỗ nồng đậm thịt hầm mùi thơm đã truyền ra. Triệu Tiểu Ngũ đuốt mông ngựa nói, mùi thơm này vừa nghe chính là mẹ ta hầm nhiễu thịt, quả thực tuyệt mất. Đi, hai chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ khoa trương làm cho tức cười khanh khách đi theo hắn đi vào. Tới trong phòng bên cạnh, lão Trương đầu, Tào lão cùng Lý Hải đã ngồi xuống. Trên mặt bàn đặt vào hai ba thức ăn chay, bày biện bốn cái ly rượu nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ mới vừa vào buồng trong, liền bị lão Trương đầu thúc giục vào chỗ. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống, kia hiệu thịt lập tức liền hầm tốt, chúng ta ăn trước. Văn Tú nhường Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống, chính nàng thì quay đầu đi phòng bếp trong phòng hỗ trợ. Tiểu Ngũ, ta đã hỏi Tào lão, kia Lộc Nhung cùng rượu tỷ lệ là 1:10. Dạng này rượu thuốc hiệu quả tương đối tốt, nếu như muốn nhiều qua một chút rượu, một so 20 cũng không phải không thể. Lý Hải hẳn là uống hai chén, đỏ lên khuôn mặt vui vẻ nói. 1:10 tỷ lệ, nói cách khác, một cân Lộc Nhung có thể qua 10 cân rượu. Triệu Tiểu Ngũ hồi tưởng một chút, hậu thế những thuốc kia rượu, khả năng một cân trang bình rượu bên trong liền thả hai mảnh Lộc Nhung mà thôi. Hắn cảm thấy Lý Hải vẫn là quá lương tâm, chiếu hắn như thế ngâm rượu pháp, một cân Lộc Nhung rượu đến bán bao nhiêu tiền. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, đối Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ cũng không quanh co lòng vòng. Hắn nhịn không được nói rằng, Hải ca, cái này Lộc Nhung không phải tiện nghi a. Chiếu ngươi như thế của pháp, ta cái này Lộc Nhung rượu, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ kiểu nói này, cũng kịp phản ứng. Hắn bảo xem lấy tìm tới Lộc Nhung cao hứng, quên hạch toán chi phí. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vẻ mặt xấu hổ. Cái này hạch toán chi phí, đối với làm ăn người mà nói là cơ bản nhất chuyện. Hắn cũng coi là lão thương gia, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu. Tào Lao đối với thuốc bắc giá thị trường hiểu rất rõ, nghe xong hai người bọn họ đối thoại, chợt ung dung nhắc nhở, hiện tại trung thảo dược cửa hàng thu lộc nhung giá tiền không đều, đại khái mỗi cân lộc nhung giá thu mua đều tại 80 nhiều khối tiền. Cái này cũng chưa tính ta cho phương thuốc bên trong, cái khác dược liệu giá cả. Nếu như đều tính cả, quang bảo 10 cân rượu nguyên vật liệu giá cả liền có thể nhiều đến 100 đồng. Tào Lao lời nói này xong, Lý Hải hoàn toàn trợn tròn mắt. Dựa theo Tào Lao ra tử lời giải thích, một cân lộc nhung rượu xuất xưởng giá buôn ô đều có 10 mấy nguyên. Cùng lúc rượu Mao Đài cũng mới 8 khối tiền một bình. Lý Hải hoàn toàn không cười được, tay phải hắn gãi gãi đầu, cuối cùng biến thành nắm tóc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải cái bộ dáng này, không đành lòng lại đả kích hắn, liền cho hắn ra một ý kiến. Ta cảm thấy một cân lộc nhung, cua 50 cân rượu đều dư xài. Rượu thuốc đi, vốn là lên một cái bổ dưỡng tác dụng. Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng tiếp tục mở miệng nói, Hải ca, ngươi có thể đem lộc nhung rượu phân ra 3 cái cấp bậc đến. Cái thứ nhất cấp bậc là cho kẻ có tiền nhóm uống, loại này lộc nhung rượu liền theo ngươi nói 10, một tỷ lệ cua. Chủ đánh một cái chất lượng tốt, hiệu quả nhanh. Đương nhiên, cái giá tiền này cũng muốn phù hợp phẩm chất cao lộc nhung rượu giá cả. Cái thứ hai cấp bậc là cho bình thường thành thị người uống, ngươi trực tiếp dựa theo 1:50 tỷ lệ ngâm rượu. Cái tỷ lệ này cua đi ra rượu thuốc, mặc dù hiệu quả không có nhanh như vậy, nhưng khẳng định vẫn là hữu hiệu. Giá cả có thể thấp một chút, mỗi bình rượu trong xưởng có thể kiếm được mong muốn tiền kiếm được là được. Cái này định giá ta cũng không biết nên định nhiều ít thích hợp, còn phải xem chúng ta nhà máy rượu tình huống. Triệu Tiểu Ngũ sau khi nói đến đây, trong phòng sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tào Lao cùng Lão Trương đầu vẻ mặt nghiêm trọng, dường như cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ nói vô cùng không tốt. Lý Hải nghe thì là lông mày thượng tiêu, vẻ mặt ý mừng. Thấy Triệu Tiểu Ngũ dừng lại không nói, hắn còn nhịn không được thúc giục nói à, ngươi thế nào đống nhiên ngừng? Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía Lý Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn hướng bên cạnh nhìn. Lý Hải không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lao Trương đầu cùng Tào Lao kia sắc mặt khó coi. Dường như không biết rõ hai người vì cái gì sinh khí, hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ nói phi thường tốt, tại sao phải tức giận? Lao Trương đầu trước hết nhất nhịn không được, hắn duỗi ra tẩu hút thuốc cán, chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ mắng, Tiểu Ngũ tử, ngươi mới vừa nói có ý tứ gì? Bán rượu, còn muốn đem người phân ra tam lục cửu đẳng đến. Ta nhìn tiểu tử ngươi hiện tại thật là nhẹ nhàng, kiếm mấy cái tiền bẩn, không biết mình họ gì là không. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm biết cái chủ ý này nói ra sẽ bị mắng, hắn yên lặng cúi đầu, cũng không phản bác. Tào Lao ra tử vỗ Lao Trương đầu cánh tay, ra hiệu chính mình mà nói. Lao Trương đầu thấy thế, cũng chỉ đành giận dữ ngậm miệng lại, sau đó từng ngụm hút tẩu thuốc. Tào Lao ra tử nói chuyện liền không có Lao Trương đầu như vậy xong. Hắn loay hoay chén rượu một chút, vẻ mặt thành thật đối với Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, khác ta mặc kệ, thuốc này rượu nhất định phải cũng phải để người nghèo có thể uống. Cho dù là bọn họ uống hiệu quả không tốt như vậy, các ngươi cũng phải để bọn hắn mua được. Nếu như điểm này các ngươi làm không được lời nói, về sau cũng liền đừng nghĩ lấy theo ta cái này cầm tới rượu thuốc phối phương. Tào Lao thanh âm mặc dù không lớn, lại nói năng có khí phách, phá lệ kiên định. Triệu Tiểu Ngũ là rõ ràng cảm nhận được, cái niên đại này cùng hậu thế khác biệt. Ở đời sau, dựa theo Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy làm, vậy cũng là vô cùng có lương tâm nhà máy rượu. Một cân rượu trong bình, cho ngươi thả hai mảnh lộc đùng, vậy coi như là dùng liệu vững chắc. Sợ nhất chính là loại kia rượu giả, vô dụng một chút thuốc đông y đi, dùng toàn bộ là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Chương 720, dùng độc. Chương 720, dùng độc. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu, không dám lên tiếng. Hắn không có cách nào cho Tào Lão cùng Lao Trương đầu giảng hậu thế thế giới là dạng gì, chỉ có thể chờ lấy bọn hắn hai cái trước nguôi giận, đến lúc đó chính mình lại nhận lầm. Tào Lao ra tử nói dứt lời không có 2 phút, Lý Hải liền mở miệng. Hắn trước đứng dậy, bưng chén rượu lên, vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Tào Lão cùng Lao Trương đầu nói rằng, Tào Lão, Trương thúc, ta phải cho các ngươi hai vị thừa nhận sai lầm. Dứt lời, hắn hơi ngửa đầu uống xong kia một chén nhỏ rượu. Ngay sau đó, hắn lại rót một chén, sau đó bưng lên đến nói tiếp, ta cảm thấy Tiểu Ngũ nói không sai, khu rượu nhà máy làm sản phẩm, ta khẳng định phải hạch toán tốt chi phí. Dùng tài liệu tốt lại đủ lộc nhung rượu, khẳng định là muốn bán giá cao, không phải trong xưởng đến buổi chết. Có thể ta cũng nghĩ nhường cái này lộc nhung rượu, đi đến dân chúng tầm thường trong nhà, nhường khổ cực đại chúng nhóm đều nếm thử. Không dám nói bao lớn hiệu quả trị liệu à, ít ra có thể cho mọi người bổ dưỡng thân thể một cái. Hắn ngửa đầu đem thứ hai ly rượu nhỏ rượu lại uống vào. Có thể là uống có chút nhanh hơn, Lý Hải nhe răng quét miệng thở ra khẩu khí. Cho nên, ta quyết định tiếp thu Tiểu Ngũ phương pháp xử lý. Ta cam đoan có thể khiến cho phổ thông bách tính cũng uống đến lên lộc nhung rượu, về phần lộc nhung tỷ lệ khẳng định phải thấp một chút, Tào Lao cùng Lao Trương đầu nghe vậy, cũng biết Lý Hải nói không có sai. Hai người trầm mặc nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên đến uống một ngụm. Tựa hồ là sợ Lý Hải không hiểu ngâm rượu bên trong kỹ xảo, Tào Lao lại chỉ điểm hắn một chút. Tiểu Hải, cái này ngâm rượu thời điểm, dược hiệu là theo thấp thường đi chỗ cao. Các ngươi lấy thuốc rượu, tốt nhất là dùng rượu gáo nhấc lên tử ra bên ngoài lấy rượu. Nếu như dùng bạc rượu phía dưới lắp đặt bàn, liền sẽ đem rượu thuốc tinh hoa nhất toàn bộ đều phong xuất, về sau lại thêm rượu cũng vô dụng. Lý Hải thật đúng là không biết rõ chuyện này, hắn vẻ mặt thụ giáo biểu lộ, cao hứng giơ ly rượu lên đến lại kính Tào Lao. Lúc này, Văn Tú cùng Văn Tú Mụ bưng một cái bồn lớn hầm hiệu thịt vào phòng. Văn Tú Mụ đem cái này một cái bồn lớn hiệu thịt hướng trên cái bàn tròn dừng lại, hào khí nói, hiệu thịt hầm tốt, bốn người các ngươi đàn ông dùng sức tạo. Nói, nàng quay thân chuyển tới ghế ngồi xuống. Văn Tú cũng đi theo chuyển ghế ngồi xuống, rất nhanh, nàng liền phát hiện trên bàn không khí không đúng. Thường xuyên yêu cùng cha vợ nói đùa Triệu Tiểu Ngũ, hôm nay lại có chút ngột ngạt. Nàng giả bộ như xê dịch ghế bộ dáng, dùng đầu gối đụng đụng Triệu Tiểu Ngũ chân. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn, muốn biết là tình huống như thế nào. Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía Văn Tú cười khổ một cái, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Huống hồ tại bàn cơm này bên trên, cũng không cách nào nói rõ. Lão Trương đầu đã sớm nhìn thấy nữ nhi nữ tế hai người tiểu động tác, hắn ho nhẹ một tiếng, khụ khụ Tiểu Ngũ à, Lý giám đốc lời mới vừa nói, ta cũng suy nghĩ. Đúng là chuyện như vậy nhỉ, người ta là khui rượu nhà máy, cũng không phải làm từ thiện. Mong muốn nhường dân chúng bình thường cũng uống đến bên trên lộc đun rượu, cũng chỉ có thể nhiều đổi rượu. Ta chỉ là lão Trương đầu nói, không biết nên thế nào biểu đạt chính mình ngay lúc đó tâm tình. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng tiếp lời nói rằng, cha, nhìn ngài nói lời này, vừa rồi cũng là ta làm sai. Triệu Tiểu Ngũ nhận lầm, cho lão Trương đầu bậc thăng hạ. Hắn cười ha hả bưng chén rượu lên uống một ngụm, xem như nhường chuyện này đi qua. Triệu Tiểu Ngũ cái thứ ba cấp bậc mặc dù không nói phối trộn là nhiều ít, nhưng Lý Hải sớm biết làm sao làm. Cái này muốn nhìn Lý Hải lương tâm của mình, nhà máy rượu thiếu trách điểm, người bình thường uống lộc nhung rượu chất lượng liền tốt một chút. Cơm ăn không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ mới đem chính mình khó xử nói ra. Chuyện này ai cũng giúp không được gì, chỉ có Tào Lao có thể giúp hắn. Triệu Tiểu Ngũ nói là gây tê kim châm sự tình, hắn nhu cầu cấp bách một loại cường lực thuốc tê. Loại thuốc này bôi tại trên kim, bằng vào mặt ngoài liều lượng liền phải có thể đem mai hoa lộc cho mê choáng. Cái này cùng súng gây mê bên trên thuốc trích còn không giống nhau, súng gây mê bắn ra đi chính là ống tiêm. Ống tiêm cắm tới trên thân động vật, lộ ra trong ống tiêm lỗ nhỏ, tại trong ống tiêm áp lực tác dụng dưới, thuốc mê sẽ tiêm vào tới động vật thể nội. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại còn làm không ra dạng này ống tiêm, hắn chỉ có thể ở cường lực thuốc tê bên trên nghĩ cách. Tào Lao nghe xong Triệu Tiểu Ngũ khó khăn về sau, vốn cho rằng rất đơn giản liền có thể giải quyết, nhưng chưa từng nghĩ Lao gia tử vậy mà trực tiếp trầm mặc. Có gây tê hiệu quả thuốc, Tào Lao gia tử có thể nói ra một đồng lớn đến. Khó liền có tại, bôi ở thổi trên kim nhỏ như vậy liều lượng, muốn mê choáng một cái lớn mai hoa lộc. Phải biết, thành niên giống được lớn mai hoa lộc, thể trọng là 100 kg tới 150 kg. Cái này trọng lượng có hai cái nam nhân trưởng thành thể trọng nhiều như vậy. Mong muốn mê choáng dạng này đại gia hỏa, bình thường thuốc mê khẳng định là không thành. Tào Lao suy nghĩ thật lâu, theo thảo dược bên trong mạn đà là nghĩ đến dương kim hoa, lại từ ô đầu nghĩ đến cây tế tân. Cái này bốn loại trung thảo dược đều là có khá mạnh gây tê hiệu quả đồ vật. Thật là mong muốn làm được nhỏ như vậy liều lượng, mê đảo một cái mai hoa lộc vẫn là không có khả năng. Tào Lao hơi có vẻ bực bội lắc đầu, sau đó lẩm bẩm nói rằng, dựa theo như ngươi loại này thuyết pháp, trực tiếp hạ độc không sai biệt lắm. Câu nói này giống một đạo thiểm điện, bổ chúng Tào Lao cùng Triệu Tiểu Vũ. Hai người đồng thời nghĩ đến xuống độc. Tào Lao nghĩ cái gì động vật nọc độc có thể mê choáng lớn mai hoa lộc, còn không chí tử. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ là có thể khế ước một cái dạng này động vật, đến lúc đó bắt mai hoa lộc liền đơn giản nhiều. Tào Lao sư tựa hồ là mò tới một chút giải quyết vấn đề phương pháp, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, rắn cạp nong nọc độc từ thần kinh độc tố, có hiệu quả của thuốc mê, chỉ là nọc rắn này giải có chút phiền phức, một cái khống chế không tốt, khả năng mai hoa lộc liền chết. Ngoại trừ rắn cạp nong, ong độc, bọ cạp, con rết, con quốc, nện, những động vật này độc trong người đều có một bộ phận gây tê hiệu quả. Nên tuyển loại kia động vật nọc độc mới tốt một chút đâu. Ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ, trên bàn cơm những người khác đều bị Tào Lao nói lời dọa cho nhảy một cái. Những động vật này, bình thường đại gia gặp, thật là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hiện tại Tào Lão vậy mà định dùng những độc vật này nọc độc đến gây tê mai hoa lộc. Nếu như Tào Lão có thể nhanh chóng giải độc, cái này kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Tào Lão nói độc vật bên trong, nên bị Triệu Tiểu Ngũ cái thứ nhất loại bỏ. Hắn hiện tại trên đầu tóc bên trong, liền ẩn giấu một cái đốm đen nện độc. Độc này nện độc tính quá lớn, bị cắn chúng còn đến không kịp cứu, khả năng liền chết. Ong độc hắn cũng có, giống nhau tại tóc trên đầu hắn bên trong cũng cất giấu. Cái này hổ đầu phong phong hậu, từ khi bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước về sau, vẫn bị dùng để làm thám tử. Ai cũng không biết độc tính của nó thế nào, độc tính phương hướng là hướng bên nào phát triển. Nếu như nó cũng giống đốm đen nhện độc như thế độc, coi như nguy rồi. Còn có một cái khó khăn sự tình, chính là giải thích như thế nào độc. Loại kia giải độc rất khó, cũng trực tiếp liền loại trừ rơi. Tào Lao suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không có muốn đi ra chỉ dựa vào tại thổi trên kim liều lượng mê đảo tới mai hoa lộc thuốc. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đều mặt mũi tràn đầy thất vọng, trong lúc nhất thời, lộc nhung rượu sản xuất lần nữa bị cổ. Lao Trương đầu bình tĩnh hút thuốc, khép mắt lại nhìn xem sương mù, nói ra một cái làm người ta giật mình biện pháp. Chương 721, Lao Trương đầu phương pháp tốt. Chương 721, Lao Trương đầu phương pháp tốt. Lao Trương đầu nhi hít mắt lại, từng ngụm hút lấy thuốc lá sợi. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này Lao Trương đầu nhi hút thuốc vừa vội lại mãnh, giống như căn bản nhường khói không có nhập phổi liền phun ra. Trong phòng chậm rãi biến khói mù che, Văn Tú nhịn không được ho khăn nói, khụ khụ. Cha, ngươi đừng rút. Khụ khụ. Lao Trương đầu nhi nghe được Văn Tú phàn nàn, lúc này mới đình chỉ miệng lớn hút thuốc lá túi cái nồi độc tác. Văn Tú mụ xem ở Triệu Tiểu Ngũ mấy tiểu bối nhi ở chỗ này mới không có mang lên, muốn liền bọn hắn một nhà tử, không chừng bàn tay đều đánh tới Lao Trương đầu nhi trên mặt. Nàng lầm bầm lầu bầu đi tới cửa mà đi mở cửa, thuận tiện còn theo trong viện đem trong phòng cửa sổ cho chi. Trong phòng thông gió, hơi khói rất nhanh liền bị thổi khô tịnh. Lao Trương đầu nhi ho nhẹ hai tiếng, đống nhiên nói ra một biện pháp tốt. Tiểu Ngũ tử, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi nhường Tào Lão gia tử cho ngươi phối hợp một chút có thể lên gây tê tác dụng thảo dược, sau đó đem những này phối hợp lại có cường lực gây tê hiệu quả thảo dược, tại lộc quần hướng đầu gió đốt. Dạng này hẳn là có thể tại không kinh động lộc quần tình huống hạ, đưa chúng nó đều cho mê choáng. không hổ là lão thợ săn, muốn đi ra phương pháp xử lý chính là xảo. Theo lão Trương đầu nói làm như vậy, không chỉ có không cần nguyên một đám thổi bay kim châm mê đảo mai hoa lộc, còn có thể một chút mê đảo một mảng lớn mai hoa lộc. Ánh mắt mọi người, tại lão Trương đầu nói ra biện pháp tới một cái mắt, theo thất vọng một chút đã đến hưng phấn. Bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tào lão, mong muốn nghe một chút Tào lão đối với chuyện này khả năng phân tích. Tào lão ra tử sở lấy râu ria trầm tư một lát, liền khẳng định nói, biện pháp này có thể thành. Mặc dù là trong núi, chỉ cần ta thuốc tê lượng đủ lớn, đủ, liền nhất định có thể đem lộc quần mê đảo. Đạt được Tào lão gia tử khẳng định, trong phòng tất cả mọi người yên lòng. Lý Hải càng là tiến đến lão Trương đầu bên người, nhất định phải quỳ xuống cho hắn đập một cái. Lão Trương đầu chỗ nào có thể khiến cho Lý Hải thật cho hắn quỳ xuống a, hắn sử sức lực thật lớn, mới giữ chặt Lý Hải. Lộc Nhung rượu tất cả nan đề đều đã được giải quyết, Lý Hải cao hứng trực tiếp uống nhiều quá. Bọn hắn bữa cơm này từ giữa trưa ăn vào 3 giờ chiều, mãi cho đến nhà máy rượu xe tới tiếp Lý Hải mới kết thúc. Lý Hải phụ thân dù sao tuổi tác cao, tinh lực của hắn có hạn, ngắn ngủi tại nhà máy rượu chống đỡ một hồi vẫn được. Thời gian dài liền chịu không được, cái này bất tài tại nhà máy rượu bên trong đỉnh một ngày, liền đã bị các loại sự vật phiền toái đau đầu. Hắn giấy thông hành cơ Tiểu Vương tới đón Lý Hải trở về, Tiểu Vương tới Lan Hoa Câu liền thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ trong nhà. Tại hắn phòng đoán bên trong, Lý Hải hẳn là cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ. Thật là khi hắn tới Triệu Tiểu Ngũ cửa nhà nhi, lại phát hiện đại môn khóa chặt. Hắn dùng sức nhấn hai tiếng loa, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Bất đắc dĩ lái xe Tiểu Vương, đành phải lại lái xe tới Lao Trương người thu tiền sâu. Tào Lao ở tại Lao Trương đầu nhi trong nhà, Lý Hải không tại Triệu Tiểu Ngũ nơi, hẳn là ngay tại Trương gia. Quả nhiên, khi hắn tới Lao Trương người thu tiền sâu thời điểm, vào nhà liền thấy say nằm ở trên giường Lý Hải. Đem ý đồ đến cho Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn giải thích rõ về sau, Tiểu Vương vịn trong mê ngủ Lý Hải lên xe. Tựa hồ là biết mình muốn đi, Lý Hải mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay nói rằng, huynh đệ nhà, ca ca, ta phải trở về. Ngươi nắm chắc thời gian giúp ta đem Lộc Nhung cắt trở về, ca ca tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Triệu Tiểu Ngũ giúp đỡ Tiểu Vương, một bên đem Lý Hải hướng trên xe nhấc, vừa nói, Hải ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đi cắt Lộc Nhung, làm như vậy chủ yếu là vì giúp ngươi, hiện tại ta cũng không thiếu tiền. Lý Hải mặc dù say, nhưng hắn ý thức không có hồ đồ. Hắn dùng sức vỗ Triệu Tiểu Ngũ bả vai, không hề nói gì, chỉ là nhớ kỹ Triệu Tiểu Ngũ tốt. Lý Hải đi về sau, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu hỏi thăm Tào lão phải chuẩn bị dược liệu. Những dược liệu này là hắn mê đảo mai hoa lộc nhóm mấu chốt, phải hào hào chuẩn bị. Tào lão suy nghĩ một chút, sợ Triệu Tiểu Ngũ không nhớ được, trực tiếp cầm giấy bút viết đi ra. Văn Tú ghé vào bên cạnh nhìn xem, ngẫu nhiên đọc lên trong đó mấy cái dược liệu danh tự đến. Mạn đà la toàn gốc thêm hạt giống các 100 cân, dương kim hoa 100 cân. Văn Tú là càng niệm càng kinh ngạc, thậm chí đều có chút nhát gan. Theo những này thảo dược phân lượng bốc cháy lên, đoán chừng người được người, lập tức liền sẽ trúng độc té xỉu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua Tào lão gia tử cho trung thảo dược đồ giám, đối với bình thường thường gặp dược liệu, cũng là có hiểu. Theo dược lý mà nói, mạn đà la hoa cùng hạt giống là gây tê hiệu quả mạnh nhất. Mạn đà la hoa đơn độc hái đi ra liền gọi dương kim hoa. Nó hạt giống lại gọi xe nho, cũng đều trời quả cả. Cổ đại trên giang hồ, mọi người thường dùng mông hán dược nguyên liệu chính là mạn đà la hoa cùng hạt giống. Loại vật này không hiểu người tốt nhất ít dùng, sẽ náo ra nhân mạng. Về phần Tào lão vì cái gì chuyên môn viết lên phải dùng toàn gốc mạn đà la, là bởi vì mạn đà la toàn bộ gốc đều có độc. Mặc dù gây tê hiệu quả không bằng hoa cùng hạt giống, số lượng nhiều, vẫn là có hiệu quả. Mạn đà la loại vật này tại nông thôn bên trong vẫn là vô cùng thường gặp, trước kia Văn Tú các nàng thu dược tại thời điểm, cũng thường xuyên có người hỏi bọn hắn có thu hay không. Văn Tú bọn hắn thu dược liệu đều là căn cứ phối phương đến thu, đương nhiên sẽ không tùy tiện loạn thu. Dựa theo Triệu Tiểu Ngũ đoán chừng, cái này mạn đà la hẳn là rất dễ dàng thu đủ. Thu dược tại sự tình, bị Văn Tú cho kéo qua đi. Chuyện này vốn là tại nàng chuyên nghiệp phạm vi bên trong, nàng thu lại tuyệt đối so Triệu Tiểu Ngũ thu nhanh. Cứ việc hiểu rõ vô cùng Văn Tú tính tình bản tính, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Tú Tú, cũng không thể nói cho người khác biết mạn đà la tác dụng. Văn Tú biết Triệu Tiểu Ngũ có ý tứ gì, nhẹ gật đầu, cầm dược đơn đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại nghiêng đầu lại cầu, Tào Lao cho hắn ra đơn giản cầm máu đơn thuốc. Tào Lao không rõ Triệu Tiểu Ngũ muốn cầm máu đơn thuốc làm gì, liền mở miệng hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi muốn cầm máu đơn thuốc làm gì? Ta nhớ được cho lúc trước ngươi làm qua một bình thuốc cầm máu, chẳng lẽ đã dùng hết sao? Đối với Tào Lao nói thuốc cầm máu, Triệu Tiểu Ngũ có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cười khổ một tiếng, tội nghiệp nói, làm săn thú, người cùng chó thụ thương là chuyện thường ngày, kia bình thuốc sớm đã dùng hết. Khoan hay nói, thuốc kia hiệu quả thật tốt. Tào Lao một bên đau lòng Triệu Tiểu Ngũ, một bên mắt trợn trừng nói, đây chính là ta tỉ mỉ phối trí thuốc cầm máu, có thể khó dùng sao? Sạch nói nhảm. Mong muốn loại kia thuốc cầm máu, ngươi phải đợi đoạn thời gian, kia muốn phí chút tâm tư. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, tùy tiện nói rằng, không cần loại kia tốt, cái này thuốc cầm máu phối tốt, ta là cho lộc quần. Đến lúc đó cắt lộc đùng, bọn chúng còn muốn lưu một chút máu đâu. Lao Trương đầu cùng Tào lão đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, không biết do hắn lúc nào thời điểm biến hảo tâm như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cái gì cũng không nói, chờ lấy Tào lão mở cho hắn đơn thuốc. Chương 722, xây dựng thêm ong nhà máy chương 722, xây dựng thêm ong nhà máy giật mình về giật mình, Tào lão đối với Triệu Tiểu Ngũ loại suy nghĩ này vẫn là rất hài lòng. Hắn theo miệng cho Triệu Tiểu Ngũ nói mấy vị thuốc, cuối cùng lại tăng thêm một câu, vừa rồi nói với ngươi cái này mấy vị thuốc mài thành phấn, lan lộn tới cho than bên trong là được. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến Tào lão đơn giản như vậy thô bạo, nhưng hắn biết cho than quả thật có thể cầm máu, cho nên liền vui vẻ đáp ứng xuống tới. Được rồi, ta đã biết. Cùng mình sư phụ cha cùng Tào lão cáo từ sau, hắn đung đưa thân thể đi về nhà. Văn Tú đi chuẩn bị gây tê dùng thảo dược, hắn cũng phải chuẩn bị thuốc cầm máu cùng cắt lộc nhung công cụ. Tào lão nói với hắn kia mấy vị thuốc cầm máu đều là vô cùng phổ biến trung thảo dược, không cần Văn Tú hỗ trợ tìm, hắn tùy tiện đi dạo hai nhà hái thuốc thôn dân trong nhà cũng liền gom góp. Ngoại trừ chuẩn bị thuốc cầm máu, chính là muốn chuẩn bị cắt lộc nhung công cụ. Giống hắn lần trước như thế dùng đao cắt lộc nhung thật là không thể thực hiện được, nếu không phải hắn khí lực lớn, cũng không có khả năng thành công. Mong muốn cắt lộc nhung nhanh lại tốt, vẫn là đến chuẩn bị sắc bén đến cái cưa. Cái cưa thứ này lão Trạch trong nhà liền có, cha hắn Triệu Đức Trụ xem như nửa cái thợ mộc, trước đó làm thùng nuôi ong cùng ong thùng thời điểm liền dùng qua. Mua một chút thuốc cầm máu dùng dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ liền đi lão Trạch. Lúc này sắc trời đã đến trạm vào tối, Tôn Kiến Quần cùng Triệu Đức Trụ đều đã tan tầm. Vừa đi vào trong nhà, liền thấy Hùng Nữ trong sân ngủ đông đưa. Nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, Hùng Nữ vui vẻ cùng hắn muốn ăn đòn chào hỏi. Ngươi tiện tay sờ lên Hùng Nữ đầu, thuận tay đem mua được dược liệu đưa cho nàng. Ta nhìn ngươi nhàn không có việc gì tại cái này đi lung tung du, đi tìm áp đao, đem những này thảo dược cho cắt thành đoạn. Triệu Tiểu Ngũ mua những dược liệu này không có trải qua bào chế, còn cần chính mình cắt đoạn cắt miếng mài thành phấn. Hùng Nữ bất đắc dĩ tiếp nhận dược liệu, vểnh lên miệng, có vẻ hơi hoạt bát đáng yêu. Nhìn xem nàng cái bộ dáng này, rất khó tưởng tượng tới nàng trước đó ở trên núi cùng gấu lẫn vào thời gian. Từ khi Thảo Nguyên trở về sau, mỗi một lần nhìn thấy Hùng Nữ, Triệu Tiểu Ngũ cũng có thể nghĩ ra được lần kia sói tập. Chính là lần kia sói Hải Nhi xuất lĩnh đàn sói, trả thù dân chăn nuôi móc sói ổ hành động. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết kia sói Hải Nhi thế nào, có phải hay không còn cùng kia mắt mù lao lang cùng một chỗ. Triệu Đào từ trong phòng bếp bưng giữa chưa còn lại sủi cảo đi tới, Triệu Cải ở sau lưng nàng bưng một nồi cháo bắp. Tiểu Ngũ, ngươi sững sờ cái gì thần đâu? Cha mẹ trong phòng đâu, còn không tiến vào? Triệu Đào vẫn là bộ kia hổ tám xin ngữ khí đối Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng lên tiếng, sau đó kêu lên bận rộn Hùng Nữ vào nhà ăn cơm. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vào phòng, Triệu Cải vỗ Đại Ni Nhi đầu nói rằng, Đại Ni Nhi, đi cho Tiểu Cứu Cứu cầm đôi đũa cùng chén. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng lắc đầu, giữ chặt Đại Ni nói rằng, đừng lấy được, ta không tại cái này ăn cơm, ban đêm ta cùng Văn Tú cùng một chỗ ăn, không phải lại còn lại chính nàng. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm, mẹ, nghe đại tỷ cùng tứ tỷ nói, Vinh Sơn Thúc từng nói với ngươi làm phụ nữ chủ nhiệm chuyện. Tôn Nguyệt Cầm tiếp nhận tứ nữ nhi Triệu Đào đưa tới chén cháo, không thèm để ý chút nào nói rằng, đúng, ngươi Vinh Sơn Thúc nói đến lấy, còn nói để cho ta phát biểu. Nhìn xem mẫu thân mình bộ này không thèm để ý chút nào bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi giật mình nói, vậy ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào khẩn trương, chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nói thế nào? Tôn Nguyệt Cầm uống một bát cháo, kẹp lên một cái buổi trưa thừa sủi cảo bỏ vào trong chén. Nàng một bên dùng đũa đem thừa sủi cảo ngâm vào bắp ngô trong cháo, vừa nói, không có gì tốt chuẩn bị, đến lúc đó ăn ngay nói thật là được, liền nói thế nào làm phụ nữ chủ nhiệm công tác là được rồi. Chúng ta trong thôn thời gian thật dài không có phụ nữ chủ nhiệm, cái trước phụ nữ chủ nhiệm vẫn là ngươi Lý Đại Nương. Từ khi Lý Đại Nương chết về sau, trong thôn có tiểu thập năm chưa từng có phụ nữ chủ nhiệm. Tôn Nguyệt Cầm nói xong mấy câu nói đó, dừng lại, bắt đầu ăn trong cháo cua nóng sủi cảo. Đợi nàng ăn xong cái này sủi cảo, mới lại tiếp tục nói, về phần phụ nữ chủ nhiệm làm cái gì việc, ta cũng biết. Không phải liền là không có việc gì cùng trong thôn lão nương nhi nhóm làm nhảm tán gẫu nhi, hiểu rõ một chút các thôn dân cảm xúc độc tính. Nhìn xem nhà ai nàng dâu ăn đòn, hiểu rõ một chút nhà ai ác bà ức hiếp con dâu cái gì. Triệu Tiểu Ngũ ở một bên đều sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình lão mụ trong lòng vậy mà cường đại như vậy. Không chỉ có không khẩn trương, còn đem phụ nữ chủ nhiệm nội dung công việc hiểu rõ rõ ràng. Hiện tại xem ra, đến lúc đó Tôn Nguyệt Cầm hẳn là sẽ không tại thôn dân trên đại hội mất mặt. Bọn hắn Lan Hoa Câu vốn là không quá lớn, thôn dân cũng nhiều không đến đến nơi đâu, thôn này dân đại hội tốt mở. Triệu Tiểu Ngũ còn nghĩ Văn Tú không có ăn cơm, lại dặn dò vài câu liên quan tới hổ đầu phong cùng gia ong mật sự tình. Thời tiết dần dần ấm áp, lập tức liền muốn tới vào tháng 5. Hắn đối với mình phụ thân Triệu Đức Trụ nói rằng, cha, thời tiết cũng ấm áp, hiện tại các thôn dân không có gì việc nhà nông, ngươi giúp ta tuyên truyền, ta dự định tiếp tục thu hổ đầu phong cùng gia ong mật. Còn cùng năm ngoái như thế giá cả, có bao nhiêu thu nhiều ít. Triệu Đức Trụ nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nhẹ gật đầu, vừa ăn cơm một bên tiếp lời nói, ý của ngươi ta hiểu được, vừa vặn hiện tại trong đội không có chuyện gì. Ta mời lên tầm vài ngày giả, ở nhà làm thùng nuôi ong cùng ong thùng, thuận tiện cho ngươi tuyên truyền tu con ong sự tình. Lấy Triệu Tiểu Ngũ hiện tại tiền trong tay, Triệu Đức Trụ cùng Tôn Nguyện Cầm hoàn toàn không cần trong đất bắt đầu làm việc. Thậm chí đều không cần sợ, các thôn dân góp ý bậy bạ truyền nói nhảm. Hắn làm bộ từ miệng trong túi móc đồ vật, nhưng thật ra là mượn túi của nhiệm hộ, theo không gian bên trong lấy ra 1000 khối tiền. Cha, tiền này ngươi cầm. Một bó đại đoàn kết bị đưa tới Triệu Đức Trụ trước mắt. Triệu Đức Trụ cùng Tôn Nguyệt Cầm ánh mắt đồng thời trợ to, không đợi Triệu Đức Trụ đưa tay tiếp, Tôn Nguyệt Cầm đã vượt lên trước một bước cầm tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, cười khổ một tiếng, nói rằng, mẹ, tiền này là ta cho ta cha giúp ta làm việc dùng. Thu hổ đầu phong cùng giả ong mặt tiền, theo số tiền này bên trong ra. Thừa dịp hiện tại trong đất bên cạnh thông thả, lại thuê hơn mấy thúc bá giúp đỡ cùng một chỗ làm thùng nuôi ong cùng ong thùng. Đại bá ta, Mã thúc, Chu thúc, Phùng thúc, bọn hắn đều có thể thừa cơ hội này kiếm chút tiền nhi. Triệu Tiểu Ngũ ý tứ này rất rõ ràng, đó chính là hắn muốn khuyết trương sinh hổ đầu phong cùng gia ong mật. Bây giờ cậu bang cùng cái khác khế ước sùng vật đều không tại hổ đầu phong sơn động bên cạnh bình đài. Kia một phiến lớn địa phương, hoàn toàn có thể xây dựng thêm thành ong nhà máy. Có Lý Hải Quốc doanh nhà máy rượu tại, hổ đầu phong nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tôn Nguyệt Cầm tại Triệu Tiểu Ngũ an bài xuống, làm trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, cũng coi là để bọn hắn nhà từng bước ở trong thôn lời nói có trọng lượng. Ông nhà máy xây dựng thêm sau khi thức dậy, hắn dự định nhường Triệu Đào trước trông coi. Tứ tỷ Triệu Đào đối nuôi hổ đầu phong cùng giá ong mật có kinh nghiệm, nhường hắn đến xem tổ ong không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để chính mình tứ tỷ ăn thiệt thòi. Triệu Đào đi theo Văn Tú các nàng thu dự tài, kiếm tiền rất nhiều. Muốn nhường tứ tỷ giúp hắn nhìn cái này ong nhà máy, cho Triệu Đào tiền chỉ có thể so thu dược tài nhiều, không thể so sánh thu dược tài thiếu. Chương 723, lên núi dò xét chàng tử. Chương 723, lên núi dò xét chàng tử. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, cho Triệu Đào mở tiền lương, bất quá là ong nhà máy ích lợi bên trong chín châu mất sợi lông. Bất quá chuyện này Triệu Tiểu Ngũ còn không có cùng Triệu Đào nói, dự định thu mua đủ lượng hổ đầu phong cùng ra ong mật lại định. Tôn Nguyệt Cầm nghe xong tiền này là dùng đến xây dựng thêm hổ đầu phong cùng ra ong mật tộc đàn, không chỉ có không có đau lòng, ngược lại rất là cao hứng. Hổ đầu phong ích lợi trong nhà không có lẫn vào, hậu kỳ đều là Triệu Tiểu Ngũ tại cầm số tiền này. Ra ong mật sinh ra mật ong, bán đi tiền đều là nàng tại cầm đâu. Ra ong mật thu nhiều, thùng nuôi ong long thùng nhiều, nàng cắt ong rừng mật cũng liền càng nhiều. Bất quá tiền này, Tôn Nguyệt Cầm vẫn là không muốn giao cho Triệu Đức Trụ trên tay. Nàng đem tiền hướng chính mình trong túi quần bịt lại, sắc mặt như thường nói rằng, đến lúc đó ta sẽ cho cha ngươi, hắn không thể một chút cầm quá nhiều tiền. Triệu Tiểu Ngũ biết Tôn Nguyệt Cầm vẫn là tại đề phòng Triệu Đức Trụ, sợ hắn có tiền, lại cho Triệu ra hai cái lao bất tử. Lấy hắn những ngày này quan sát Triệu Đức Trụ tình huống, cha hắn hẳn là sẽ không tái phạm bệnh cũ. Tựa hồ là biết Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ gì, Tôn Nguyệt Cầm nhìn Triệu Đức Trụ một cái, đối với Triệu Tiểu Ngũ tố cáo, buổi trưa hôm nay trở về thời điểm, ta nhìn thấy cha ngươi lén lút cùng Lao Tam nói chuyện tới. Rất hiển nhiên, bởi vì chuyện này Tôn Nguyệt Cầm bắt đầu đề phòng Triệu Đức Trụ. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm lời nói, cũng không nhịn được nhíu mày đến. Mẹ hắn nói Lao Tam, là hắn cái kia Tam thúc Triệu Lao Tam. Trải qua chuyện lúc trước nhi, Triệu Lao Tam người một nhà, bao quát hai cái lao bất tử đều không dám tới gần nhà bọn hắn. Không nghĩ tới sở hữu cái này phụ thân, lại trộm đạo cùng Triệu Lao Tam liên hệ với, khó trách Tôn Nguyệt Cầm đề phòng hắn. Triệu Đức Trụ vội vàng giải thích, mặt mũi hắn tràn đầy đắng chắc nói, Lao Tam nói mẹ bệnh, để cho ta trở về nhìn xem. Ta cũng không định cho bọn hắn tiền, chính là định dành thời gian đi qua nhìn một chút, kia dù sao cũng là mẹ ta. Đối với cái này, Triệu Tiểu Ngũ không có phát biểu nữa ý kiến gì. Tôn Nguyệt Cầm nghe nói chính mình cái kia ác bà bệnh, mong muốn nói hai câu không dễ nghe, còn nói không ra. Cuối cùng chặn lấy một mạch nói rằng, ngươi đi trước hỏi một chút đại ca, nhìn xem đại ca có biết hay không việc này. Nếu là thật có chuyện như thế, ngươi đi theo đại ca cùng đi, đại ca làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Triệu Đức Trụ nhẹ gật đầu, không buồn không vui nói, ân, ta đã biết Triệu Tiểu Ngũ lúc này đã đi ra vùng trong, hắn ngồi ở trong sân đầu, đem còn lại những thảo dược kia cho dùng chát đao chát. Ra đến ra môn thời điểm, lại từ tan ca cố địa phương cầm nhỏ cưa bằng kim loại. Tiểu Cũ chát đao lúc về đến nhà, Văn Tú đã làm tốt cơm tối chờ lấy hắn. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ xách trở về thảo dược cùng trong tay cưa bằng kim loại, nàng kinh hô một tiếng, "Ngũ ca, ngươi về lão trạch." Văn Tú hẳn là nhận ra trong tay hắn cái kia thanh nhỏ cưa bằng kim loại, đối với cái này Triệu Tiểu Ngũ cũng không có dấu giếm. "Ân, về nhà cầm công cụ, thuận tiện đem cầm máu dùng dược liệu chắt nát, để cho ta nhìn xem, ngươi làm món gì ăn ngon." Triệu Tiểu Ngũ giương cổ lên hướng trên bàn cơm nhìn lại, dường như đã không kịp chờ đợi mong muốn ăn Văn Tú làm cơm. Văn Tú đối với dạng này Triệu Tiểu Ngũ là phi thường yêu thương. Nàng cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ thích ăn nàng làm cơm, chính là yêu nàng biểu hiện. Triệu Tiểu Ngũ cũng đã sớm phát hiện điểm này, cho nên hắn dù là trở về cha mẹ mình nhà, cũng không có ở nơi đó ăn cơm, chính là vì trở về bồi Văn Tú ăn. Vợ chồng hai cái vô cùng ấm áp ăn một bữa cơm tối, trong lúc đó còn hàn huyên tới liên quan tới thuốc tê tài sự tình. Văn Tú vẻ mặt tự tin nói, ngày mai dược liệu liền có thể thu đủ, cũng không bỏ ra bao nhiêu tiền. Người trong thôn không biết rõ cái kia dược tài dùng để làm gì, còn tưởng rằng ta là cho nhà máy rượu thu dược tài đâu. Triệu Tiểu Ngũ hài lòng xông Văn Tú nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt ôn nhu nói, ngày mai ngươi cực khổ nữa vất vả, đem dược liệu cần thiết thu đủ. Đúng rồi, thuận tiện đem ta mang về mấy vị thuốc mài thành phấn, xen lẫn trong cho than bên trong phối thành thuốc cầm máu. Chờ cắt lộc đung thời điểm, muốn cho mai hoa lộc đắp lên cầm máu. Văn Tú theo bản năng hỏi một câu, vậy ngươi ngày mai đi làm gì? Không có chuyện, cùng ta cùng đi thu dược tài a. Nói xong, nàng một cái sáng lấp lánh nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy được Văn Tú ánh mắt, hắn tràn đầy hối này nói, ngày mai ta phải vào sơn đi thăm dò, thật tốt tìm kiếm hiệu chẳng tử, quy hoạch chúng ta đánh đỏ vây lộ tuyến. Thân làm lão trương đầu cái này thâm niên tợ săn nữ nhi, Văn Tú làm sao lại nghe không hiểu Triệu Tiểu Ngũ nói cái gì đâu? Cái gọi là thăm dò chính là điều nghiên địa hình ý tứ, hiệu chẳng tử chính là có lộc quần địa phương. Đánh đỏ vây là cái gì? Phải hảo hảo nói một chút. Nói trắng ra là chính là đánh một loại chuyên môn con mồi vây, thì như Triệu Tiểu Ngũ trước đó tại Thảo Nguyên Sơn đánh sói vây chính là đỏ vây một loại. Ngoại trừ đánh sói vây, còn có đánh hiệu vây cùng đánh gấu vây chờ một chút. Hiệu vây lại phân làm lộc nhung vây cùng hiệu thai vây, lộc nhung vây là vì lấy lộc nhung bán lấy tiền, hiệu thai vây là vì lấy hiệu thai. Cắt lộc nhung Triệu Tiểu Ngũ còn có thể tiếp nhận, đánh hiệu thai vây Triệu Tiểu Ngũ là thật không hạ thủ được. Coi như không có đi Thảo Nguyên trước đó, hắn cũng không nguyện ý tranh số tiền này. Hiệu thai là một loại hiếm thấy thuốc đông y liệt, từ mai hoa lộc hay là mã lộc phôi thai cùng cuống rốn ra công mà thành. Chia làm nước thai cùng làm thai hai loại, nước thai là chứa nước ối, làm thai thì là mới sinh mai con hay là mổ bụng lấy ra mai con. Cơ bản bào chế phương pháp là theo mang thai hiệu cái trong bụng, lấy ra toàn bộ tử cung, bao quát bên trong đã thành hình mai con cùng nhau thai nước ối những vật này. dùng độ cao rượu ngâm, sau đó lại chỉnh hình hong khô chính là hiệu thai. Làm hiệu thai đánh gâu vây, trên cơ bản tất cả đều là vì mật gấu. Loại này chuyên môn vì mật gấu mà đánh săn bắn, cũng coi là đỏ vây một loại. Văn Tú mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng minh bạch Triệu Tiểu Ngũ làm là chính sự. Đánh đỏ vây trước đó dò xét trang tử, việc này quá trọng yếu, nhất định phải an bài tốt. Tối hôm đó, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú lại không thiếu giày vò, hai người buổi sáng đều ngủ lấy lại sức. Mở to mắt đều nhanh muốn 11 điểm, vợ chồng hai cái đồng thời từ trên giường nhảy dựng lên, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Y phục kia bị ném khắp nơi đều là, đây chính là thế giới hai người chỗ tốt. Lúc đầu dễ dàng có dư thời gian, bị hai người bọn hắn làm thành như vậy, biến căng thẳng lên. Triệu Tiểu Ngũ thu thập lưu loát về sau, mang theo đại lăng cùng lớn chim nhóm hai cái tiến vào sơn. Hắn lần này là tiến đến thăm dò, không cần mang theo toàn bộ cầu bang tiến đến. Chó tới nhiều, ngược lại không tốt, một cái không chú ý, khả năng liền kinh ngạc mai hoa lục nhóm. Triệu Tiểu Ngũ lần này không để cho lớn chim cùng đầu chó đại lăng sớm lục soát lộc quần tung tích, mà là dẫn hai bọn chúng thẳng đến tiểu sơn cốc nơi đó. Hắn có một loại dự cảm, sinh sôi kỳ trước đó, lộc quần cũng sẽ ở trong sơn cốc kia hoạt động. Lần này chính hắn, cho nên hắn tốc độ chạy tăng nhanh không ít, chỉ dùng nửa giờ liền đạt tới sơn cốc phụ cận. Khi hắn đến phía trên thung lũng một chỗ cao điểm lúc, lộc quần đang cực kỳ phân tán tại mát mẻ ướt át bờ sông nghỉ ngơi. Có mai hoa lộc còn đang uống nước, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bọn hắn trên đầu lộc nhung tình huống, cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Lộc nhung thời kỳ sinh trưởng ở giữa, tăng trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, bình quân mỗi ngày có thể sinh trưởng 1 cm nhiều chiều dài. Triệu Tiểu Ngũ quan sát xem ra, trong sơn cốc này mấy cái lớn lộc quần, hiện tại lộc nhung là tốt nhất thời điểm. Nếu để cho các thợ săn phát hiện trong sơn cốc này mai hoa lộc nhóm, đến lúc đó nhưng là không còn bọn hắn chuyện gì. Cũng không phải lo lắng bọn hắn có thể đem mai hoa lộc cho đả quăng, mà là nhường cái khác thợ săn đánh, mai hoa lộc nhóm bị kinh sợ dọa, chắc chắn sẽ không tại ngọn núi nhỏ này cốc như thế nhàn nhã đợi. Chương 724, vận dược liệu lên núi. Chương 724, vận dược liệu lên núi. Triệu Tiểu Ngũ quan sát xong mai hoa lộc nhóm trạng thái, lại bắt đầu dò xét gom lại từ đến. Trước đó tại hôm qua, hắn cùng Lý Hải liền đã nhìn qua chỗ này hiệu chẳng tử, địa hình so tại Thảo Nguyên Mũi Sơn còn tốt. Địa phương khác Triệu Tiểu Ngũ đều cảm thấy không có vấn đề gì, hắn nếu lại đi xem một chút vào miệng. Vào miệng vị trí tương đối lệch, theo cao điểm bên trên xuống tới, cẩn thận tìm hồi lâu mới tìm được. Trước đó tại trên thảo nguyên đánh sói vây thời điểm cũng đã nói, vào miệng vị trí đối với thợ săn nhóm phi thường trọng yếu. Vào miệng địa hình không tốt, rất có thể để lần này đỏ vây hành động thất bại. Thông qua Triệu Tiểu Ngũ tra xét rõ ràng, cái này vào miệng độ rộng so mỗi sơn cái kia vào miệng muốn rộng rất nhiều. Cũng may bọn hắn lần này lộc nhung vây là định dùng thảo dược khói, mê choáng lộc quần tại trong sơn cốc phương pháp. Đổi thành trước kia dựa vào súng bắn thời điểm, xua đổi tăng thêm vòng vây vòng miệng người, không biết do muốn phát động nhiều ít người mới có thể hoàn thành lần này đỏ vây. Vì để phòng bắn nhất, vòng miệng nơi này vẫn là phải dùng cầu bang cho chắn. Hắn lo lắng thả khói thời điểm, mai hoa lộc nhóm phát hiện không đúng bắt đầu chạy trốn. Có cầu bang ở chỗ này chặn lấy, xem như tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Về phần ngày mai hướng gió vấn đề, Triệu Tiểu Ngũ không có chút nào lo lắng. Mặc kệ gió hướng cái nào thổi, bọn hắn chỉ cần tìm được hướng đầu gió là được rồi. Đây chính là hình tròn sơn cốc chỗ tốt, ở nơi nào cũng không có vấn đề gì. Tình huống dò xét không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ lại mệnh lệnh lớn chim trên bầu trời bay một vòng. Hắn đem tầm mắt của mình hoán đổi tới lớn chim tầm mắt ở trong, trực tiếp liền đem lớn chim xem như máy bay không người lái, khống chế lớn chim lấy sơn cốc biên giới phi hành. Lớn chim phía trên thung lũng tuần sát làm là như vậy nhìn xem sơn cốc này, còn có hay không cái khác lỗ hổng nhỏ, phòng ngừa lộc quần theo khác xuất khẩu chạy trốn. Lớn chim cái này một vòng bay xuống, tốc độ cũng không chậm, không cần bao lâu thời gian liền vòng quanh tiểu sơn cốc bay một vòng. Mặt khác cửa ra vào không nhìn thấy, ngược lại tại sơn cốc này nơi bí ẩn, phát hiện ngoại trừ mai hoa lộc còn có chút ít mã lộc nhóm, số lượng có chừng 20-30 con dáng vẻ. Mã lộc lộc nhung sinh trưởng, muốn so mai hoa lộc hơi chậm một chút. Khả năng này cùng bọn chúng sừng hiệu cấu tạo có quan hệ. Mai hoa lộc sừng hiệu phân nhánh nhiều nhất dài đến 4 cái tả hưu, mà mã lộc sừng hiệu có thể dài đến 8 tới 9 cái nhánh sái. Nói cách khác, nếu như bọn chúng cùng một thời kỳ bắt đầu rơi xuống sừng hiệu cũng sinh trưởng lộc đùng, mã lộc nhung mọc tốt muốn so mai hoa lộc chậm. Trong sơn cốc mã lộc nhóm đến nơi đây mới thôi, Triệu Tiểu Ngũ đối với nơi này tình huống đã sở không sai biệt lắm. Nếu như dược liệu thu thuận lợi, ngày mai là có thể đánh lộc nhung vây quanh. Lần này vây bắt bằng vào một mình hắn khẳng định là không được, người trong nhà cũng phải dùng tới. Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà, Văn Tú đã đem thu mua tốt thảo dược đều đặt ở trong nhà. Riêng này chút thảo dược, liền có cái hơn 100 cân, thả thật to một đống. Hắn nhìn xem những này thảo dược, không khỏi phạm lên khó đến. Nếu như không sử chút thủ đoạn, cái này hơn 100 cân thảo dược bằng vào nhà bọn họ mấy người, sao có thể vận đến trên sơn cốc đi? Có thể khiêng vật nặng lao lực, cũng liền Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị cùng Triệu Đức Trụ ba người bọn hắn. Cái khác đều là nữ nhân hoặc là lão nhân, căn bản không có cách nào nhanh chóng lại thuận lợi vận đến trên sơn cốc đầu gió. Càng nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là quyết định dùng không gian lực lượng. Hắn hướng về phía trong phòng hô một tiếng nói, đem Văn Tú từ giữa bên cạnh kêu lên. "Tú Tú, ngươi đi ra một chút. Thảo dược này đều là ngươi chuyển về tới sao?" Văn Tú nghe được Triệu Tiểu Ngũ bảo nàng, không nói hai lời liền từ trong nhà chạy ra. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, có chút hờn dỗi nói, "Chúng ta làm sao có thể chuyển đến động nhiều như vậy dược liệu, là Đường ca nhìn thấy ta tại thu những dược liệu này, sau đó thuận tiện giúp ta chuyển về tới." Văn Tú nói Đường ca là Triệu Cường, Triệu Tiểu Ngũ cũng là bắt hắn cho quên. Ngày mai lên núi thời điểm có thể kêu lên hắn, lại nhiều chuẩn bị mấy cái cưa bằng kim loại, mọi người cùng nhau bận rộn cưa lộc đung. Triệu Tiểu Ngũ đối Văn Tú nói rằng, "Lão bà, ngươi đi giúp ta lại mượn mấy cái nhỏ cưa bằng kim loại." Ta đi tìm lão nhị cùng Đường ca bọn hắn, ba người chúng ta tranh thủ đem những này dược liệu cho vận đến trên núi đi. Văn Tú có chút bận tâm nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, những dược liệu này cũng không ít, liền bọn hắn ba hướng trên núi chuyển, không biết rõ đến mệt mỏi thành cái dạng gì. Ngũ ca, nếu không chúng ta lại nhiều tìm mấy người, ba người các ngươi chuyển nhiều như vậy dược liệu, thật sự là quá mệt mỏi. Đoán chừng phải chạy mấy chuyến mới có thể làm xong, hiện tại cũng không sớm, nếu không ngày mai lại chuyển à. Triệu Tiểu Ngũ dự định ngày mai liền bắt đầu vây bắt đầu. Hôm nay đem những dược liệu này đem đến trên sơn cốc cất kỹ, ngày mai bọn hắn sớm một chút xuất phát, đuổi tại Lộc Quần Kiếm Ăn trước đó tới. Một ngày ở trong, Mai Hoa Lộc nhóm chỉ có tại kiếm ăn thời điểm sẽ tụ tập cùng một chỗ. Chờ đến giữa trưa tà hữu, liền lại sẽ phân tán tại các nơi mát mẻ địa phương nghỉ ngơi. Nhưng Mai Hoa Lộc nhóm phân tán quá mở, đối bọn hắn vây bắt tương đối bất lợi. Triệu Tiểu Ngũ đem ý nghĩ của mình vừa nói ra, Văn Tú cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. Nàng nhẹ gật đầu, người có đôi khi chuẩn bị đi phụ mẫu trong nhà tìm cái cưa. Chờ Văn Tú đi, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay vươn hướng trong viện chất đống thảo dược. Theo hắn tâm niệm khẽ động, một đống lớn thuốc bắc liền biến mất tại chỗ cũ. Triệu Tiểu Ngũ cầm thương, liền chó cùng lớn chim đều không có mang, thẳng đến Mai Hoa Lộc nhóm chỗ sơn cốc kia chạy tới. Bởi vì đã là buổi chiều, Triệu Tiểu Ngũ sợ chậm trễ thời gian, liền tốc độ đều mở ra. Chờ hắn tới tiểu sơn cốc thời điểm, Lộc Quần tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị đi tìm ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Cảm thụ một chút lúc này trên sơn cốc thổi qua gió, Triệu Tiểu Ngũ thuận thế đem không gian bên trong dược liệu bỏ vào hướng đầu gió. Hắn đây cũng là đang đánh cược một thành, từ ngày mai phong hòa hôm nay như thế, cũng là tây nam phong. Theo trên núi về đến nhà, Văn Tú đã tìm ba thanh nhiều loại nhỏ cái cưa đặt ở trên bệ cửa sổ. Hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, không thể tin đi tới nói rằng, dược liệu đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, các ngươi liền chuyển kết thúc. Triệu Tiểu Ngũ biết Văn Tú đã đem lòng sinh nghi, ánh mắt hắn nhất chuyển, liền đem công lao đều thuộc về tới Nhi Mã Tử cùng Bát Giới trên thân. May mắn mà có Bát Giới cùng Nhi Mã Tử hỗ trợ, chúng ta khả năng nhanh như vậy chuyển xong những dược liệu này. Hai bọn chúng đại gia hỏa, mỗi cái đều có thể có hơn 200 cân dược liệu. Còn lại dược liệu, ba người chúng ta một phần, dễ dàng liền chuyển đến vây bắt địa phương. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, Văn Tú trong mắt nghi hoặc chậm rãi biến thoải mái. Nàng lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, nói đến điểm thịt sự tình. Triệu Tiểu Ngũ vô đầu một cái, mới nhớ tới còn có chuyện như vậy không có xử lý đâu. Cặp vợ chồng cùng đi tiến vào phòng ở mới đầu bếp trong phòng, những cái kia mã lộc thịt còn nằm tại trên bàn trà. Bên trên nhan sắc biến có chút tối nhạt, không giống vừa giết thời điểm như vậy có sáng bóng. Thịt này đến tranh thủ thời gian điểm, lập tức liền muốn thả hỏng. Triệu Tiểu Ngũ thở dài một hơi, một bên cầm trên bàn cắt thịt đao, một bên bất đắc dĩ nói. Văn Tú ở một bên nghe Triệu Tiểu Ngũ lời nói, trên mặt biểu lộ giống nhau bất đắc dĩ. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính lấy, những này thịt nên cho người nào điểm. Hôm qua bọn hắn cho Song Phương phụ mẫu đưa mã lộc thịt, kế tiếp chính là cho cái khác thân bằng hảo hữu. Chương 725, đưa thịt trên đường chương 725, đưa thịt trên đường Lan Hoa Câu Lao Chu, lão mã đều là Triệu Đức Trụ bằng hữu. Triệu Tiểu Ngũ trước đó đi săn còn tổng mượn lao mã nhà xe lừa đâu. Lao Chu tại Thu Hổ Đầu Phong bên trên, cũng không thiếu giúp Triệu Tiểu Ngũ tuyên truyền, hai nhà này khẳng định cũng là muốn tạo. Ngoại trừ Lao Chu, lão mã cùng Phùng lão nhị nhà, Triệu Tiểu Ngũ khẳng định còn muốn cho thôn trưởng cùng tàu hội kế trong nhà đưa mã lộc thịt. Nhà trưởng thôn khẳng định là muốn giữ gìn mối quan hệ, về phần tàu hội kế, hắn mặc dù thế lợi chút, nhưng điện thoại tới thời điểm cũng không thiếu gọi Triệu Tiểu Ngũ. Lan Hoa Câu bên trong đưa xong, Triệu Tiểu Ngũ còn muốn cho hắn đến bên ngoài thôn hai cái tỷ tỷ đi đưa thịt. Văn Tú đếm trên đầu ngón tay tính, nhịn không được nói rằng, cái này một vòng đưa tiền đến, còn thừa lại nhỏ 40 cân thịt đâu, hai người chúng ta ăn lại ăn không hết, cái này có thể làm thế nào? Triệu Tiểu Ngũ đối với cái này không có chút nào lo lắng, thì không có khả năng đưa không đi ra. Đầu năm nay không kịp ăn thịt nhiều người chính là, nó hơi tưởng tượng liền lại nghĩ tới hai người. Còn có cậu lão tam trong nhà cùng Dương ba từ nơi. Ta đi nhị tỷ, tam tỷ kia đưa thịt thời điểm, thuận tiện cũng cho bọn hắn mang lên. Lần này mã lộc thịt liền đưa sạch sẽ, hai người vừa nói chuyện, lẩm bẩm, một bên cắt thịt. Thương lượng xong đều cho ai nhà đưa, thịt này không sai biệt lắm cũng chia cắt kết thúc. Khối thịt có lớn có nhỏ, không sai biệt lắm là mỗi nhà 20 cân tả hữu. Hiện tại mã lộc thịt còn không có xấu, đưa ra ngoài không tính thất lễ. Văn Tú tìm đến chỉ gai, dùng sức xoa xoa dây gai. Xoa tốt một đầu về sau, liền dùng đầu này dây gai đem thịt cho trói lại. Triệu Tiểu Ngũ ra gian phòng đi đẩy hồng tử xe mô tô. Hắn còn chuyên môn tìm lớn túi đan dệt, chạy ra ra môn tại bờ sông nhỏ đem lớn túi đan dệt cho giặt rửa sạch sẽ. Cái này lớn túi đan dệt, hắn muốn đệm ở đũa xe mô tô xe thùng bên trong, đến lúc đó thịt đều muốn để ở chỗ này. Triệu Tiểu Ngũ bên này thu thập lưu loát, liền đi vào nhà xách thịt. Văn Tú đã trói kỹ hơn một nửa mã lộc thịt, còn lại thiếu một nửa, cũng rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Không thể không nói Văn Tú là một cái tài giỏi nữ nhân, vợ chồng bọn họ hai cái phối hợp với làm việc, hiệu suất không là bình thường nhanh. Triệu Tiểu Ngũ gắn xong xe, giúp đỡ Văn Tú vừa vò mấy đầu dây gai mới đi đưa thịt. Có xe mô tô chính là thuận tiện, cơ hội là một cước chân ga sự tình, liền có thể đem thôn cho chuyển xong. Mặc kệ là lão Chu, lão Ma hai nhà, vẫn là thôn trưởng cùng tàu hội kế hai nhà, bọn hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ đưa thịt đến đều cao hứng phi thường. Đưa xong Lan Hoa Câu thịt, Triệu Tiểu Ngũ cười xe mô tô tiếp tục chạy hướng tây. Dùng bọn hắn lời giải thích, cái này gọi đi lên. Bởi vì kéo hoa câu trong thôn xuyên qua lấy đầu này tiểu hạ, chính là theo phía tây bắt đầu hướng bọn hắn bên này lưu. Long đường thôn ngay tại Lan Hoa Câu về phía tây. Triệu Tiểu Ngũ, đây là muốn đi cho cậu Lão Tam đưa thịt. Tới cậu Lão Tam cửa nhà, xe mô tô thanh âm đem nó từ trong nhà hấp dẫn đi ra. Đi ra ngoài xem xét cậu Lão Tam nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, nhịn không được vừa cười vừa nói, nghe xong cái này xe mô tô thanh âm, ta liền biết khẳng định là tiểu tử ngươi tới. Nói xong câu đó, hắn liền thấy Triệu Tiểu Ngũ xe thùng bên trong lấy mã lộc thịt. Cẩu Lao Tam một chút liền cười, hắn cũng không khách khí, không có cho Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện đâu, liền đã để một miếng thịt lên. Đây là tới cho ta đưa thì ta, vậy ta coi như không cùng ngươi tiểu tử khách khí. Hắn cười hì hì mang theo thịt nói rằng. Đột nhiên, một cái trắng non tay từ sau bên cạnh vươn tới, một chút liền quay ở lỗ tai của hắn. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm thấy được cầm nữ ôm hải tử tới, chỉ có điều vì nhìn Cẩu Lao Tam trò cười, không có nhắc nhở hắn mà thôi. Cẩu Lao Tam bị nắm chặt lỗ tai, lập tức thân thể không xuống, ai yêu kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ cười, vui vẻ nói một câu, đáng đời, để ngươi một ngày này thiên không có chính hình. Đúng rồi, lần này tới ngoại trừ cho ngươi đưa thịt, còn có chuyện gì muốn thông chi ngươi? Nghe nói Triệu Tiểu Ngũ có việc, cầm nữ lập tức liền buông lỏng ra Cẩu Lao Tam lỗ tai. Vợ chồng hai cái đứng thẳng tắp, tựa hồ là đang chờ lãnh đạo phân phó nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem vợ chồng bọn họ hai cái thái độ, không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn vừa cười vừa nói, hai người các ngươi đây là làm gì? Đứng như vậy thẳng tắp, chờ lấy duyệt binh đâu? Vương lòng một chút nhi, kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Ngày mai ta phải vào sơn đánh hiệp đây, hai người các ngươi lỗ hổng không có việc gì sớm một chút đi qua hỗ trợ. Cẩu Lao Tam hiểu rất rõ Triệu Tiểu Ngũ là người, chỉ cần đi theo Triệu Tiểu Ngũ làm việc, tuyệt đối chịu không được bạc đãi. Hắn vẻ mặt kích động nói, buổi sáng ngày mai mấy điểm? Chúng ta sớm đã qua. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, nói rằng, buổi sáng thật đúng là phải sớm chỉ vào đánh, đuổi tới trước hừng đông sáng đến hiệu chẳng tử. Ta xem chừng, chúng ta buổi sáng hơn 4 giờ liền phải khởi hành. Tam ca, đến lúc đó ngươi đi theo ta lên núi, chị dâu ở nhà một bên hỗ trợ nhìn hải tử là được. Phùng Lão Nhị chăm chú nhẹ gật đầu nói rằng, đi, chúng ta biết, đến lúc đó sẽ sớm đi qua. Triệu Tiểu Ngũ lời này đã truyền đến, cũng liền chuẩn bị đi. Hắn thay đổi xe mô tô, chuẩn bị rời đi Long Đường thôn đi Dương Ba Tử thôn bọn họ. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ muốn đi, cầm nữ một cái tay ôm hải tử, một cái tay dường như kết ấn đồng dạng khoa tay lấy. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nhìn đã hiểu cái cuối cùng ăn cơm thủ thế, không cần Cẩu Lão Tam phiên dịch cũng biết đại khái cầm nữ là có ý gì, đơn giản là muốn lưu lại Triệu Tiểu Ngũ tại nhà bọn hắn ăn cơm. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, Triệu Tiểu Ngũ khẳng định không thể tại Cẩu Lão Tam trong nhà ăn cơm. Hắn chỉ sát trời, sau đó lắc đầu cùng Cẩu Lão Tam cáo từ một tiếng, liền gửi xe gắn máy đi. Cẩu Lão Tam một cái tay xoa bị cầm nữ nắm chặt đỏ lỗ tai, một cái tay khác xách theo 20 nhiều cân nặng mã lộc thịt, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bóng lưng lẩm bẩm nói, Tiểu Ngũ người này quá để ý, không thể chê. Theo Long Đường thôn đi xuống dưới, cũng chính là theo Tiểu Hà đi về phía đông, xuyên qua Lan Hoa Câu, lại đi 20 phút tả hữu, đi tới Dương Ba Tử thôn bọn họ. Đối với Dương Ba Tử trong nhà vị trí, Triệu Tiểu Ngũ có thể nói là quá quen thuộc. Trước đó săn thú thời điểm, không biết rõ tới bao nhiêu lần. Dương Ba Tử nhà đại môn rộng mở, còn cùng trước kia như thế, cũng không biết hắn hiện tại là ở trong thành phố vẫn là trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ đem xe mô tô dừng ở Dương Ba Tử nhà cổng, mang theo một khối lớn mã lộc thịt liền tiến vào sân nhỏ. Dương ca, có đây không? Hắn gọi hàng thanh âm cũng nhỏ, trong phòng nếu là có người, hẳn là có thể nghe được. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ dự định lại hô một tiếng thời điểm, một nữ nhân từ trong nhà ngồi đi ra. Nữ nhân này nhìn rất là nhìn quen mắt, tựa hồ là đang nơi nào thấy qua. Triệu Tiểu Ngũ cái này ngây người một lúc, nữ nhân kia liền đã đi tới trước người hắn. Nàng đánh giá Triệu Tiểu Ngũ vài lần, miệng có chút mở ra, tựa hồ có chút kinh ngạc Triệu Tiểu Ngũ tuấn lãng. Triệu Tiểu Ngũ đã thành thói quen bị người nhìn như vậy, lúc này hắn cũng nhớ tới tới này nữ nhân là ai. Lúc trước hắn xác thực gặp qua nữ nhân này, quên là lần nào, hắn đến Dương Sẹo Mụn trong nhà bán thịt rừng, vừa vặn đụng phải hai người bọn họ trong phòng đánh bài. Còn nhớ rõ Dương Ba Tử lúc ấy một bên xách quần một bên đi ra ngoài.